Chương 187, toàn viên nội ứng. Chương 187, toàn viên nội ứng. Cái này Lang Yêu là có ý gì? Lưu Thịnh lông mày xốc lên, nghiêng qua mắt Lang Yêu, cùng với vây quanh nó hai đầu yêu quái, một rắn một thỏ, đều là không có hảo ý nhìn sang. A, nguyên lai là nghĩ đối tiểu giá xuất thủ. Cái kia, nếu không đem mấy tên này làm thịt. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, có chút chần chờ. Thật sự là, những này yêu quái ăn thịt người uống máu, quá mức ác liệt, nếu là đưa chúng nó chuyển hóa thành chánh quỷ, muốn duy trì người thiết tất nhiên cũng phải ăn lông ở lỗ. Hắn là người, không tiếp thụ được. Lại lưu bọn chúng một mạng, đến lúc đó cùng tính một lượt tổng nợ. Trước tiên đem băng nhạn cứu được lại nói. Lưu Thịnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một mặt cao ngạo nghiêng qua ba đầu yêu quái một chút, khi nào? Hiện tại như thế nào? Sương Lang yêu liếm liếm trên đuốt huyết thủy, trong mắt hung mang lóe lên, thì hì cười nói, cái kia nữ thực lực không bằng, thiện chạy, bất quá có Bạch Minh đệ cùng một chỗ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đây là dùng lời đỡ người, một khi chưa bắt được, liền có thể thuận thế đem người này chụp trên đầu ta. Cái này Lang yêu nhìn như thô bỉ, kỳ thực tâm cơ sâu nặng. Như thế ưa thích đùa nghịch tâm nhãn, đến lúc đó liền để ngươi bao giải ra mấy cái tâm nhãn tới. Lưu Thịnh khẽ miệng bật lên, đứng dậy hướng động đi ra ngoài. Những này yêu quái thẩm mỹ hẹn tương đương không có, đào ra sơn động liên miên bất tận. Lân hỏa, hài cốt, huyết đủ, thanh hôi, ác không thể thiếu. Một bước hai bước, hắn đi mỗi một bước, trong lòng liền tỉnh táo một phần, nhưng hết lần này tới lần khác thể nội khí huyết lại không hiểu trào lên, càng chạy càng nóng. Lòng đang lạnh, huyết tại đốt, muốn giết chóc, nhưng còn không phải lúc. Bạch Minh đệ, bên này. Sương Lang yêu đi theo ra khỏi sơn động, đứng tại cửa hang dùng sức hít hà, xác định một cái phương hướng, hướng Lưu Thịnh bắt chuyện. Mặt khác hai đầu yêu quái cũng đều đi theo hành động, hữu ý vô ý ngăn tại Lưu Thịnh hai bên, mơ hồ hình thành cái góc chi thế. Đây là sợ tiểu gia không đi. An chắc ta rồi. Lưu Thịnh trong lòng lạnh hừ một tiếng, giơ lên cái cằm, ra hiệu Sương Lang yêu dẫn đường. Sương Lang yêu chạy như bay, đi được nhanh chóng, thỉnh thoảng run run cái mũi, chỉnh lý phương hướng, mang theo ba yêu một người trèo đèo lội suối, rất nhanh liền cách xa chỗ hang núi kia. Thậm chí bởi vì địa thế cao thấp chập trùng, kiếm thảo tươi tốt, che đậy ánh mắt, tìm không thấy đường về. Trong lúc nhất thời, yêu phong cuồn cuộn, khí thế dọa người. Ven đường không ít sâu bọ, điều quái, bị yêu khí cuốn một cái, nhao nhao đột tử tại chỗ. Những này dị chủng, tinh quái mặc dù thực lực mạnh mẽ, viễn siêu ngoại giới, nhưng cùng yêu quái ở giữa, vẫn tồn tại như cũ thực lực hồng câu, không thể vượt qua. Lưu Thịnh thờ ơ lạnh nhạt, toàn lực cổ động khí huyết, bằng vào tức hình tiên phú, tiếp liền thi triển diêu tử đăng thiên công bên trong khinh thân pháp, cũng là miễn cưỡng có thể đuổi theo. Đại vương có việc không tại, đại khái muốn một đoạn thời gian mới trở về. Lúc này, Sương Lang yêu đột nhiên mở miệng, vừa nói chuyện, vừa quan sát Lưu Thịnh biểu lộ, đúng rồi, còn không biết Bạch huynh đệ trước đó ở đâu chiếm cứ, chờ lần này sau khi trở về, huynh đệ ta cũng tốt đến nhà bái phòng. Đây là nghĩ bản tiểu gia ngọn nguồn. Lưu Thịnh tâm như gương sáng, trong mắt lấp lóe lục sắc quang mang kỳ lạ, nhất thời thấy cái này Lang yêu trong đầu, một mảnh đen kịt. Sát niệm cao dựng. Bên cạnh hai yêu cũng giống như thế. Sách, cái này ba đầu yêu quái còn rất có trường pháp nhà, biết trước khi động thủ trước bộ ngọn nguồn, để tránh chọc không nên dây vào nhân vật hung ác. Chỉ là, Hắc Phong đại vương đối với mình coi trọng, đã rất rõ ràng. Cái này ba nhà băng còn có gan tử độc thủ. Thấy Lưu Thịnh không lên tiếng, cái kia Sương Lang yêu nhãn trung lướt qua một vòng lệ khí, khóe miệng một phát, đệ thấp tiếng nói, "Bạch huynh đệ, tất nhiên là hướng về phía cái kia cả xa tới." "Bạch phu ạt ét cả xa." "Hả?" Gia hỏa này ngữ khí không đúng. Lưu Thịnh thông suốt giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sương Lang yêu chẳng biết lúc nào dừng bước. Bên cạnh thỏ yêu, xa yêu cũng đều xung tới, không có hảo ý bọn chúng. Đối hắc do lớn vương món kia cả xa, lên tâm tư. Cho nên, trong đầu của bọn họ nồng đậm hắc vụ, không phải sát nghiệm, mà là tham nghiệm. Lưu Thịnh trong lòng giật mình, lại tưởng tượng trước đó cảnh ngộ của mình, bị cái kia cả xa câu lên kinh khủng tham lam, thân bất do kỷ, hận không thể chiếm làm của riêng, thậm chí không tiếc giết yêu càng hạng. Dù là biết rõ thực lực mình không bằng Hắc Phong đại vương, nhưng mình có mấy hạng tiên phú, bảo vệ thần hồn, chém chết tạp niệm, bảo trì thần trí thanh minh, không bị ảnh hưởng. Nhưng những này yêu quái, thể cường hồn yếu, tâm tính cực kém, lại không có phòng bị thủ đoạn, bị Cẩm Lan ca xa ảnh hưởng, cũng là hợp tình lý. Cho nên bọn chúng đem ta hẹn đi ra mục đích. Cái kia gấu yêu cầm giữ cả xa, chúng ta hảo không có cơ hội. Sương Lang yêu trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, nhìn chằm chằm Lưu Thịnh, muốn nghĩ ra được cái kia bảo bối cả xa, chỉ có một cái khả năng. Cái gì? Chỉ cần Hắc Phong vừa chết, cái kia cả xa tự nhiên là thành vật vô chủ, đến lúc đó, chúng ta mấy cái lại mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bên cạnh xà yêu phun ra nuốt vào hồng tin, hung tợn khoa tay một lần cổ. Thỏ yêu mắt đỏ, liên tục gật đầu, hai dài lắc một cái, rất là đáng yêu, nhưng nói ra, lại là đằng đằng sát khí, không sai, chỉ cần giết Hắc Phong đại vương, đem nó phân thây, dù là không chiếm được cả xa, cũng không ít chỗ tốt. Thấy bọn nó tư thế, là muốn kéo hắn nhập bọn, đối phó Hắc Phong đại vương. Nguyên lai không phải là vì đối phó tiểu gia. Lưu Thịnh trong mắt lướt qua một vòng vẻ cổ quái, khóe miệng giật một cái. Tình cảm là ta bị hại chứng vọng tưởng phạm bảo. Bất quá, Hắc Phong đại vương thế nhưng là đại yêu. Lấy liệt không tức hóa thân thực lực, còn tại trước mặt nó không hề có lực hoàn thủ. Chỉ bằng bọn chúng cái này đống thối cá nát tôm, như thế nào đánh thắng được? Quả thực liền là một đám không biết sống chết sâu kiến, đang lưu đột như thế nào đối phó voi. Hoàn toàn là tặng đầu người. Hoặc là, bọn chúng còn có cái gì át chủ bài? Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, trong mắt hiện hiện tham lam, trên mặt lại là chần chờ nói, Hắc Phong đại vương thế nhưng là đại yêu, chúng ta cho dù số lượng chiếm ưu, nhưng thực lực cách xa nhau quá lớn. Ba yêu liếc nhau, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cuối cùng do Xương Lang yêu mở miệng, ngươi có biết nó vì sao thường cách một đoạn thời gian liền muốn biến mất một hồi? Không đợi Lưu Thịnh trả lời, nó nói tiếp, nó ruồn bỏ huyết mạch, một lòng muốn đi dị loại trưởng thành con đường, kết quả thần hồn bị thương, nước ăn ở, yêu nửa này nửa kia, lẫn nhau tranh đấu chém giết. Nói đến đây, nó cố ý dừng lại dưới, mắt nhìn Lưu Thịnh, giọng mang trào phúng, lúc kia, nó ý chí không có, mất hết tính người, chỉ biết giết chóc, vừa lúc vây giết nó cơ hội tốt. Vây giết cơ hội tốt. Ngươi có bị bệnh không? Lưu Thịnh khỏe mắt run rẩy, nhất thời không nói gì. Hắn nhưng là tự mình cùng loại kia trạng thái dưới Hắc Phong Đại Vương giao thủ qua. Đừng nói là vây giết, liền ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, còn vây giết. Muốn chết liền chính mình đi, đừng liên lụy người khác. Đương nhiên, lý do an toàn, chúng ta còn liên hệ đại ngu người của triều đình. Xương Lang yêu Dương Dương đắc ý lắc lắc cái đuôi, lẩm bẩm nói, vị yêu phục yêu tương quân tạ bảo, cùng chúng ta ước định, vây giết gấu yêu thời điểm, bọn hắn hội sai người đến trợ trận. Lưu Thịnh nghe vậy sửng sốt một chút, đồng tử đột nhiên rụt lại, sinh ra một loại không hiểu hoang đường cảm giác. Bọn này yêu quái thật sự là hiếm thấy đến nhà, thủ lĩnh Hắc Phong cùng Tấn Vương phủ cấu kết, thủ hạ một đám yêu quái, lại cùng triều đình thông đồng. Tăng thêm chính mình cái này giả yêu, hợp lấy là đang diễn toàn biên nội ứng a. Tấu chương xong, chương 188, ngàn độc đồng tâm đan chương 188, ngàn độc đồng tâm đan ta đã đem kế hoạch nói thẳng ra. Xương Lang yêu lấn đến gần hai bước, cùng thỏ yêu, xà yêu hình thành vây kín chi thế, buồn bã nói, "Bạch huynh đệ, nhưng muốn cùng chúng ta trung nâng đại sự, không trung nâng, liền bị các ngươi vây giết thôi." Lưu Thịnh trong lòng liếc mắt, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Lấy hắn trước mắt thực lực, muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay. Nếu là gọi ra đơn đưa đến, lấy 2 đi 3, thậm chí có thể phản sát một hai cái, nhưng làm như thế, không cách nào lợi ích tối đại hóa. Hơn nữa nếu không thể đem ba yêu một mẹ hốt gọn, gặp qua sớm bại lộ thực lực. Dù sao bọn chúng và Tạ Bảo có cấu kết, một khi đối sổ sách, hai bên xác minh lẫn nhau, dễ dàng bại lộ Lưu Thịnh thân phận. Dù sao liệt không tức hóa thân, từng tại Hắc Phong Sơn bên ngoài nhiều lần xuất thủ, lưu lại qua dấu vết. Trước lá mặt lá trái, thấy bọn nó chai cỏ đánh nhau, sau đó lại tùy thời hành động, thu hoạch chỗ tốt. Hơn nữa, thời gian kéo càng lâu, hắn lấy được linh ẩn điểm càng nhiều, thực lực hội càng mạnh. Đáng tiếc, thất thập nhị biến đạo quả chỉ có thể luyện hóa cao hơn bản tôn một cảnh giới yêu quái tinh phách. Không phải vậy cái này Hắc Phong Đại Vương, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bạch huynh đệ, Bạch huynh đệ. Xương Lang yêu mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra miệng đầy răng nanh, gằn giọng nói, thế nhưng là không muốn. Nguyện, đương nhiên nguyện ý. Lưu Thịnh khép cười một tiếng, đón ba yêu hầu nghi ánh mắt, ngựa khí cùng nhiệt, lấy yếu chống mạnh, lấy hạ khắc thượng, như thế hoạt động lớn, có thể nào thiếu đi Bạch Mỗ. Nói xong, hắn biểu hiện được không kịp chờ đợi, hướng Xương Lang yêu truy vấn, lúc nào độc thủ, ta đã không nhịn được, chỉ cần vừa nghĩ tới, có thể sử dụng móng vuốt xé rách đại yêu thân thể, nâng ly nó huyết, ta thật hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Nói xong, hắn bung lên tay áo, chạy như bay, quay người liền phải trở về, ra tay đánh nhau. Ba yêu thấy thế tại chỗ một bước, xương sở tại nguyên chỗ. Không phải, ta không phải kéo cái đệm lưng nhập bọn, cùng một chỗ đối phó Hắc Phong Đại Vương A. Làm sao ra hỏa này, so với chúng ta còn cấp tiến, lập tức cũng nhanh đi vào. Lập tức độc thủ. Bây giờ đi về cùng Hắc Phong Đại Vương chém giết. Cái kia không phải là tìm chết sao? Gia hỏa này có bệnh. Lần này chẳng lẽ kéo cái đầu góc có hấu ngu xuẩn nhập bọn? Ba yêu lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sắc mặt cổ quái. Xương Lang yêu vội vàng trước nhảy lên, giữ chặt Lưu Thịnh, tận tình khuyên bảo nói, Bạch huynh đệ, Bạch huynh đệ đừng nội, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Thế nào, sói huynh đệ hối hận, lúc trước là tại lừa gạt ta hay sao? Lưu Thịnh quay đầu nhìn hằm hằm, đồng tử co lại thành một đường, trên mặt, mu bàn tay sinh ra hư vũ, hơi thở hỗn hện, hùng hổ doan người. Xương Lang yêu cảm thấy run lên, vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, khuyên, bàn bạc kỹ hơn, hết thảy đến bàn bạc kỹ hơn, dù sao Hắc Phong Đại Vương thế nhưng là đại yêu, không thể khinh thường. Chậc chậc, tiếp trước lưới đấu kinh nghiệm quả nhiên hữu dụng. Bất cứ chuyện gì chỉ cần dám sự phân cực, lại đồ tốt, đều đủ để quấy nhiễu. Cái gọi là khiêng cờ hồng phản cờ hồng đây chính là đấu tranh không hai pháp bảo. Lưu Thịnh ra vẻ giận dữ, tương xem Xương Lang yêu, cũng không nói chuyện, chế tạo áp lực, chờ nó giải thích. Kỳ thật, Lang yêu giải thích cũng không trọng yếu, mấu chốt là kiến tạo một loại áp bách trạng thái, xác lập giữa lẫn nhau địa vị, chủ bị động quan hệ. Đánh cờ trung thường dùng nhất đến. Bây giờ một thì cái kia gấu yêu còn chưa triệt để đến cùng, thứ hai đại ngu người của triều đình còn chưa tới. Xương Lang yêu mắt nhìn Lưu Thịnh, kiên trì nói ra, quăng bằng chúng ta mấy cái, khó mà thành sự. Ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy nha. Lưu Thịnh trong lòng cười lạnh một tiếng, con mắt chuyển động, trên mặt hậm hực, trầm giọng nói, vậy ngươi nói, nên như thế nào? Chỉ có thể tạm thời nhẫn lại một hồi, đợi thời cơ chín muồi, chúng ta tại đồng tâm hiệp lực. Xương Lang yêu ánh mắt lấp lóe, chân trước lật một cái, kéo lấy một viên đen kịt dược hoàn, đưa tiến lên đây, viên này ngàn độc đồng tâm đan, là di tích sản xuất tiên gia chi vật, có thể ước thúc ngươi ta hành vi, ăn đi. Dược hoàn nước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, đen kịt đen nhánh, phía trên ám văn trải rộng, tựa như từng cái côn trùng tại leo lên du đầu, bừng tỉnh như vật sống. Tản ra cũng thối cũng hương cổ quái khí tức. Nghe danh tự, liền không là đồ tốt, đoán chừng là Lang yêu dùng để khống chế thủ đoạn. Lưu Thịnh tâm như gương sáng, nhìn gần trong gang tấc viên đan dược, ánh mắt thâm thúy. Không phải ăn không thể. Đồng tâm, vĩnh kết đồng tâm. Xương Lang yêu khẽ cười một tiếng, đem viên đan dược đưa tới Lưu Thịnh bên miệng, mê hoặc nói, ăn thuốc này sinh linh, không thể công kích lẫn nhau, nếu không, tàng tại thể nội ngàn loại độc tính liền sẽ bộc phát, cho dù đại yêu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta đã kết minh, trung nâng đại sự, tự nhiên không thể lẫn nhau phản bội công kích. Vì lẫn nhau yên tâm, Bạch huynh vẫn là ăn thuốc này, đừng để huynh đệ ta khó làm. Còn có loại chuyện tốt này. Đan dược này xuất từ di tích, còn có tự chủ linh tính. Hơn nữa nghe tới, độc tính cực mạnh, dính chi tất vong, liền đại yêu đều chịu không được. Chậc chậc, độc dược nha, tiểu gia từ trước đến nay không sợ, liền sợ độc tính không đủ mãnh liệt. Hơn nữa càng mạnh mẽ càng tốt. Lưu Thịnh mím môi một cái, ngăn chặn một ngụm nuốt vào xúc động, ra vẻ chần chờ nói, các ngươi cũng ăn. Đương nhiên, phàm là kết minh đối phó Hắc Phong đại vương yêu, đều ăn. Nhìn như vậy đến, thuốc này số lượng rất nhiều. Vẫn là nói, yêu quái này từ đầu tới đuôi đều đang gạt ta. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, thuốc này là Tạ Bảo đưa cho ngươi a? Cái gì Tạ Bảo? Ngươi nói là đại ngu phục yêu tương quân sao? Dĩ nhiên không phải. Sương Lang yêu ánh mắt lấp lóe hai lần, thể thốt phủ nhận. Chỉ là thọ yêu và xà yêu thần sắc không tự nhiên, lại làm cho chân tướng miêu tả sinh động. Quả nhiên là Tạ Bảo. Tiểu gia liền nói đi, lấy tên kia xảo trá và âm hiểm, như thế nào hội không có hậu thủ? Tiến vào di tích thế lực, nhìn như có tứ phương, kỳ thực bên trên lẫn nhau tự mình lại là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tỷ như Bạch Liên giáo và Tấn Vương phủ quan hệ, coi như thật không minh bạch. Tỷ như lúc trước Sơn Dương trong huyện thành Ngô gia. Bạch huynh đệ, ăn đi. Lúc này, Sương Lang yêu tới gần một bước, cơ hồ đem dược hoàn đút tới Lưu Thịnh miệng bên trong. Bên cạnh hai yêu cũng đẩy mặt nhe răng cười, kích động. Ăn. Lưu Thịnh há miệng hút vào, dược hoàn trong nháy mắt nhập khẩu, tựa như côn trùng bàn, tản vào ngũ tạng lục phủ, ẩn nút xuống tới, không thấy động tĩnh. Thiên phú vệ độc không có kích phát. Thật chẳng lẽ như cái này Lang yêu lời nói, xuất từ di tích, đã cô linh tính, muốn lương thể mới có thể phát tác. Tốt, Bạch huynh đệ, phát cái thể đi. Sương Lang yêu đại hỉ, thần sắc hỏa hoãn không ít, thúc giục Lưu Thịnh thể. Lưu Thịnh hưu tâm thử một lần, lúc này theo lời nói, phát hạ không được lẫn nhau công lời thể. Dù sao chính hắn là một chữ đều không tin, hạ quyết tâm muốn vi phạm. Tốt tốt tốt, đã Bạch huynh đệ uống thuốc thể, sau này chính là mình người. Sương Lang yêu vỗ tay cười to, mặt mang vẻ đắc ý, tiếp lấy một chỉ đông nam phương hướng, cô nương kia liền trốn ở hơn 100 dặm bên ngoài, chúng ta đợi chút nữa liền đem nó bắt giữ, phân mà ăn chi, chúc mừng Bạch huynh đệ nhập bọn. Nói xong, nó đi đầu bật ra, cuốn lên yêu phòng, phóng tới ở bên ngoài hơn 100 dặm. Thỏ yêu, xa yêu thấy thế, cũng nao nao hú lên quái dị, liền xông ra ngoài. Nếu thật là nhị lão bà, vậy phải làm thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ muốn đem cái này ba đầu yêu quái đánh giết? Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, cũng theo đó đi theo ra ngoài. Tấu chương xong, chương 189, bắt được Tịnh Nguyệt sư thái chương 189, bắt được Tịnh Nguyệt sư thái một lát sau. Thương thương thương, tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến, yêu phong trận trận, tiếng kiếm rít âm thanh, khí lãng ồn ào sôi sục, các bụi lộn xộn dương. Dù là cách gần dặm, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất chấn động. Bất quá so sánh tại ngoại giới đánh cho đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, trước mắt động tĩnh rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Quần quần trong bụi mù, lờ mờ có thể thấy bốn bóng người giết làm một đoàn. Chuẩn xác mà nói, là bọc lấy yêu phong ba yêu, tại vây giết một người. Đợi đến Lưu Thịnh tới gần, chỉ thấy ở trong người kia kiếm quang che thể, thấy không rõ bộ dáng, đỉnh đầu hiển hóa một vòng thủy nguyệt, lấy một đi ba, lại không rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng thân ở trong núi cánh rừng, bốn phía lại hơi nước đầy đủ, phảng phất như tại đầm bờ sông, sương mù bừng bừng. Cái này, nhị lao bà lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ tại di tích này bên trong được kỳ ngộ, thực lực lộn mấy vòng? Lưu Thịnh làm sơ quan sát, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bạch huynh đệ, nhanh, cùng một chỗ độc thủ, giết cái này Nico. Lúc này, Sương Lang yêu phát hiện Lưu Thịnh dừng bước, cũng không tiến lên trợ trận, lúc này mở miệng kêu to. Chó chết bầm này. Lưu Thịnh trong lòng thầm mắng một tiếng, liền biết muốn lại vẩy nước đã không có khả năng. Chỉ là lấy hắn lúc này bản tôn thực lực, tùy tiện pha trộn đi bảo, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Dù sao, giữa sân giao thủ không phải yêu chính là luyện khí sĩ, căn bản đánh không lại. Trừ phi gọi ra đơn yêu, hoặc là biến thành hóa thân. Chỉ là hắn cái này một do dự, một đạo sắc bén kiếm quang lại là bỗng nhiên phá vỡ ba yêu vây khốn, hướng hắn vào đầu chém tới. Sắc bén, tàn nhẫn, lão luyện, tựa như chìm đắm đạo này mấy chục năm, đã đạt đến hóa cảnh. Tuyệt không phải Đô Băng Nhạn nhưng so sánh, là Diệt Tuyệt sư thái. Lưu Thịnh trong nháy mắt phản ứng kịp, tê cả da đầu, lông tóc từng chiếc đứng đấy. Giờ phút này thân ở bên trong di tích, là luyện khí sĩ, đồng thời lại đem Thủy Nguyệt kiếm quyết luyện đến cảnh giới như thế, ngoại trừ Tịnh Nguyệt sư thái, còn ai vào đây? Lưu Thịnh dưới chân sinh sương mù, giây lát ở giữa biến thành liệt không tước, vang một tiếng, xé rách không khí, tránh đi cái này vào đầu một kiếm. Hơn trăm trượng bên ngoài, Tịnh Nguyệt sư thái một kiếm thất bại, khí huyết cuồn cuộn, phun ra miệng huyết. Nàng lúc này trạng thái cũng không tốt, trên thân vết máu loang lổ, cánh tay phải thiếu thốn, Nico mũ không cánh mà bay, rủ xuống đầu đầy tóc xanh. Bị thương nặng như vậy, là trước kia vết thương cũ. Lưu Thịnh vô cánh tối lui, mắt ứng tỏa ánh sáng, thấy rõ nàng thương thế trên người. Tuyệt đại bộ phận đều là yêu vật lưu lại vết cào dấu răng, máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương, lưu lại yêu khí. Nàng chiêu thức tàn nhẫn, có công không trông coi, chiêu chiêu đều tại cùng người liều mạng. Lang yêu ba cái không phải bắt không được, mà là không muốn cùng nàng liều mạng, cho nên một mực tại du đấu, không xuất toàn lực. Lưu Thịnh thấy rõ ràng, cái này lão nương môn đã là nỏ mạnh hết đà, lại bị ba yêu lôi kéo một lát, liền sẽ hao hết chân khí, thua trận. Hoặc là đột tử tại chỗ, hoặc là thất thủ bị bắt, biến thành huyết thực. Điểm này chính nàng cũng rõ ràng. Lão Nico, ngươi trốn không thoát. Nếu muốn mạng sống, liền bứt bỏ binh khí trong tay, thúc thủ chịu chói. Sương Lang yêu xuất liên tục số chảo, hàng khí tràn ngập, đông kết không khí, cả mặt đất đều ngưng kết một tầng thật dày băng xương. Lão Nico, còn nhớ rõ ngươi đồ đệ kia sao? Khi hì, nàng bị chúng ta mở ngực một bụng, chia ăn huyết đủ. Trước khi chết làm cho gọi là một cái thảm. Thỏ yêu con mắt đỏ lên, cuốn lên yêu phong xuống trước, đã ra đẩy trời thối ảnh, phô thiên cái địa, bao phủ Tịnh Nguyệt. Tính mẫn, Tịnh Nguyệt sư thái tay bữa tiếp theo, ánh mắt giảm đạm mấy phần, đối mặt công tới thỏ yêu, lấy ra một bình đan dược, đều đổ vào trong miệng. Nhiên huyết đan. Lưu Thịnh trong nháy mắt nhận ra bình đan dược này. Trước đó ở bên hồ trong doanh trướng, Tịnh Nguyệt từng cho Tĩnh Lâm bọn người phân phát qua. Loại đan dược này, lấy tiêu hao tiềm lực, vĩnh cửu hao tổn khí huyết làm đại giá, tại một khắc đồng hồ bên trong tăng lên 3 thành thực lực. Võ sư mỗi lần chỉ có thể nuốt một viên, nhiều liền sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Luyện khí sĩ có lẽ có thể dùng nhiều, nhưng tuyệt không có khả năng chống đỡ dưới cả bình dược lực. Kết quả của nàng, Lao Nico, đến nước này, ngươi còn dễ rủa cái gì? Đồ đệ chết rồi, cánh tay gây mất, bây giờ lại bị chúng ta bốn người vây quanh, ngoan ngoãn đi chết không tốt sao? Sa yêu chẳng biết lúc nào vây quanh sau lưng, há mồm phun ra một mảnh khói độc, giơ tay đánh ra vài điểm lãnh mang, sắc bén nhanh chóng, chớp mắt là đến. Đó là nó lấy cũ giang luyện thành ám khí, sắc bén có thể so với linh kim. Bọn chúng trước đó sáu yêu liên thủ, trọng thương Tịnh Nguyệt và một cái khác luyện khí sĩ, đánh giết mấy tên võ sư, lấy sau cùng dưới Tịnh Mẫn và một cái khác lấy yêu giá bí. Lần này ba yêu liên động, kéo lên Lưu Thịnh, chính là muốn bắt giữ thụ thương Tịnh Nguyệt sư thái. Dù sao, võ sư nào có luyện khí sĩ ăn ngon. Chết. Liền nghe Tịnh Nguyệt sư thái khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên bành trướng một vòng, đem tăng y chống căng phồng, khí sắc hồng nhuận phân phớt, quanh thân thủy quang đại thịnh. Nàng thanh kiếm giương lên, chân khí phùng lên, trong chốc lát, chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Vô luận từ phía sau phun tới độc rắn, đánh tới xà nhà, hoặc là thỏ yêu đá tới tối ảnh, tất cả đều bị đánh bay ra. Dầm 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 khí lãng trào lên như nước thủy triều, kinh lực tứ giật, nghiền ép không khí, một mảnh cắt bay đá chạy. Dư ba phát tiết, phát ra liên tục tinh mịn phốc phốc nhẹ vang lên, tựa như bọt biển vỡ vụn. Hừ, a, lão Nico, ta muốn xé ngươi. Trong bao cát, vang lên thỏ yêu kêu rên và xà yêu tức hồn hển âm thanh. Lưu Thịnh hai cánh chủ động, trước người cuốn lên gió lớn, thổi ra cát bụi, chỉ thấy Tịnh Nguyệt sư thái rút kiếm, đang cùng xương lang yêu giết làm một đoàn, chiếm thượng phong. Thỏ yêu bị tháo bỏ xuống một chân một cước, xà yêu ngực có cái lỗ lớn, riêng phần mình ngã trên mặt đất kêu thảm. Nếu không phải xương lang yêu ra sức ngăn cản, hai gia hỏa này sợ là muốn chết tại Tịnh Nguyệt sư thái dưới kiếm. Bạch Minh đệ, nhanh đến giúp đỡ, cái này lao ni cô nọ mạnh hết đà, nhanh xong. Lúc này, cái kia xương lang yêu cũng bị bức ép đến mức nóng nảy mắt, thấy Lưu Thịnh còn thoải mái nhàn nhã, trong lòng đại hận, liền vội mở miệng kêu to. Cái này ba đầu yêu quái còn có giá trị lợi dụng. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, lúc này vỗ cánh xông lên, cuốn lên liệt liệt yêu phong, chụp vào Tịnh Nguyệt. Cái này lão nương môn lúc trước ăn nhiều như vậy nhiên huyết đan, một khi dược tỉnh qua, không chết cũng phải phế một đoạn thời gian. Tại cái này nguy cơ tứ phía trong di tích, nàng bộ dạng này, mất che chở, tuyệt chiêu không lâu. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở hai lão bà trên mặt mũi, trước tiên đem nàng khống chế lại nói. Bần nhi chỉ hận, không thể giết hết những này yêu nghiệt xuất sinh. Lúc này, Tịnh Nguyệt sư thái trong mắt lướt qua một vòng không cam lòng, một kiếm bức lui xương lang yêu, chợt thay đổi mũi kiếm, bôi hướng cổ của mình, hận. Không tốt. Cái này lão ni cô tính cách cương liệt, cận kề cái chết không muốn chịu đụng, mắt thấy dược lực đem qua, muốn tự sát. Lưu Thịnh ánh mắt ngưng tụ, thiên phú lưu quang lúc này phát động. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hóa thành một cái bóng mờ, gần như thuấn di bản xuất hiện tại Tịnh Nguyệt sư thái trước người. Một móng đè xuống, điểm tại thân kiếm, đem đánh bay ra ngoài. Đồng thời trái cánh vung lên, bọc lấy khí lãng, đánh vào Tịnh Nguyệt sư thái trên thân. Phúc. Cái này lão ni cô nguyên bản là nọ mạnh hết đà, lại bị trọng kích, tại chỗ thổ huyết, tựa như phá bao tải bản, nằm ngang bay ra ngoài. Ly. Sau một khắc, Lưu Thịnh phát ra kêu to, lao xuống mà đi, móng đuốt rơi xuống, câu nhập ra thịt. Cái này Nico, ta muốn. Đấu chương xong, chương 190, ta muốn đem cái này Nico dưỡng thành nhân sủng chương 190, ta muốn đem cái này Nico dưỡng thành nhân sủng báo cắt chương nghỉ. Lưu Thịnh rơi vào một viên kiếm thảo đỉnh, một chảo bắt lấy đã hôn mê Tình Nguyệt, mắt ưng nửa mở, nghiêng dò xét phía dưới ba yêu. Cái này lão Nico mặc dù miệng thiếu, cản trở tiểu gia và nhị lão bà thân mật, nhưng trung quy là hai lão bà sư phụ. Thiên địa quân thân sư, có thể cứu vẫn là đến hết sức cứu một lần. Đương nhiên, nếu là nguy hiểm cho với bản thân tính mệnh, vậy liền coi là chuyện khác. Ngươi muốn? Dựa vào cái gì? Thỏ yêu tính tình táo bạo, bị Tịnh Nguyệt sư thái đoạn đi một tay một chân, đang muốn cầm nàng nhục trí, nuốt hết đủ, khôi phục nguyên khí, nghe Lưu Thịnh lời nói, nhất thời nổ gai. Đây là chúng ta cùng một chỗ đánh xuống con mồi. Sa yêu cũng căm giận nhưng, nó phun ra hồng tin, chỉ vào ngực lỗ thủng, buồn bã nói, không có chúng ta lúc trước cùng nó dây dưa, tiêu hao, ngươi cuối cùng làm sao có thể đưa nàng bắt giữ? Thậm chí, chúng ta còn bị thương. Bạch huynh đệ. Sương Lang yêu tiến lên, sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, liền không nói người gặp có phần, ba người chúng ta cũng là bỏ ra nhiều công sức, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Đây chính là một vị nhập đạo đại thành luyện khí sĩ, tu vi cùng nó tương đương, nếu có thể nuốt nó huyết đủ, đạo hạnh nhất định có thể tiến thêm một bước. Có thể nào từ bỏ? Có cái gì không tốt? Ta cảm thấy rất tốt. Lưu Thịnh mắt buốt kim mang, hơn 10 trượng thân hình đứng ở kiếm thảo đỉnh, rơi xuống mảng lớn bóng ma, đem ba yêu bao phủ lại. Lúc trước cái này lao ni cô liều chết chém giết, nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, các ngươi ba sống tối đa kế tiếp là ta cứu được tính mạng các ngươi. Không hỏi ngươi nhóm yêu cầu cứu mạng thù lao, đã là xem ở cùng thuộc yêu tộc phân thượng. Các ngươi còn muốn chia cắt con mồi của ta. Lời nói này mặc dù cưỡng từ đoạt lý, trả đũa, nhưng cũng không thể nói không đạo lý. Liên nhìn ngươi đứng tại lập trường gì đi xem. Thế gian vạn sự đều có tính hai mặt, chính nói phản nói đều có lý. Mấu chốt liền nhìn ngươi vị trí lập trường, góc độ. Cắm cái để lời nói với người xa lạ, bần đạo buồn nôn nhất nước ta truyền thông, liền chưa thấy qua mấy nhà truyền thông cái mông ngồi thẳng, bao quát một ít nhị lưu. Đứng tại ba yêu góc độ, Lưu Thịnh lời nói này làm lại chính là đổi trắng thay đen, lẫn lộn vài trái, lẫn yêu quá đáng. Bạch Vũ, ngươi vô sỉ. Thỏ yêu con mắt đỏ lên, quanh thân yêu phong phồng lên, răng cửa cọ sát, phát ra ken két tiếng vang. Tê tê xà yêu ngực bụng chấn động, tiết hầu bành trướng, phát ra thanh âm rung động, có kịch độc cấp ủ, sắp phun ra. Nó trời sinh tính âm tàn, có thể động thủ tuyệt không bước, dưới mắt cũng là bị bức ép đến mức nóng này. Thỏ huynh đệ và rắn huynh đệ thụ thương không nhẹ, nhu cầu cấp bách huyết thực khôi phục. Lúc này, Sương Lang yêu tiến lên mấy bước, dưới chân hàn khí tỏa ra, sau lưng mặt đất đều là tận bao trùm một tầng băng xương, nôn từ thành khẩn, ta cái kia phần cũng không muốn rồi, ngươi cho chúng nó mỗi người chia một cái chân như thế nào? Không thế nào. Một người sống sờ sờ, vốn là thiếu đầu cánh tay phải, đều từ diệt tuyệt biến thành cựu nạn, ngươi lại muốn hai cái đùi, vậy được cái gì rồi? Người lợn đích sao? Có như vậy cứu người sao? Vậy còn không như một đao chặt nàng. Lưu Thịnh nghiêng qua Sương Lang yêu một chút, hai cánh chấn động, phiến lên gió lớn, trong miệng cười quái dị nói, ngươi lúc trước nói, nuốt ngàn độc đồng tâm đan, không thể lẫn nhau công phạt, nếu không sẽ kích phát độc tính. Dưới mắt vì máu me đầy đầu ăn, cái này con thỏ và rắn, liền muốn ra tay với ta, chẳng lẽ liền không sợ độc tính phát tác? Hắn nghiêng qua sắc mặt biến hóa ba yêu một chút, nói tiếp, có lẽ, ngươi cho ta ăn, căn bản không phải ngàn độc đồng tâm đan. Vẫn là nói, hai bọn chúng, cũng không có nuốt dưới ngàn độc đồng tâm đan. Lời này chính là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, thuộc về chu tâm chi ngôn. Abdu AS nhất là kết hợp lúc trước thỏ yêu, xà yêu theo bản năng phản ứng, liền rất có thể nói rõ một ít chuyện. Đáng chết, cái này Bạch Vũ làm sao cùng người một dạng thông minh? Chẳng lẽ đi dị loại trưởng thành con đường, thật có thể tăng lên trí tuệ? Sương Lang yêu trong lòng thầm mắng một tiếng, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Loại tình huống này, vô luận như thế nào giải thích, đều không thể cởi ra hiểu lầm. Đều do con thỏ và rắn hai thằng ngu, tuy tiện liền đem vấn đề bạo lộ ra. Nó con mắt chuyển động, lúc này cười ha hả, Bạch huynh đệ nói đùa, bất quá ngươi nói đúng, không có ngươi kịp thời xuất thủ, ba chúng ta sợ là đều muốn cắm ở đây. Bất quá, cái này ni cô máu thịt bên trong linh cơ đầy đủ, một mình ngươi ăn không hết, chúng ta nguyện ý ra chút chân tàng bà bối, đổi với ngươi lấy chút huyết thực, như thế nào? Chân tàng bà bối. Xem trước một chút bọn chúng có cái gì vô liếng, miễn cho tương lai liếm bao lúc loạn. Lưu Thịnh lông mày xốc lên, dùng hơi không kiên nhận ngữ khí nói ra, là trong di tích chân tàng. Ê! Không là là chúng ta trước đó trong núi lấy được. Sương Lang yêu ánh mắt lấp lóe hai lần, khỏe miệng hít lên. Nghĩ cái dám ăn đâu ngươi, dùng trong di tích kỳ chân, đem đổi lấy một số huyết thực. Lao tử đổ nước vào não rồi sao? Gia hỏa này thật sự là lòng tham không đáy. Một lát sau, một đống linh hảo, bảo thực, yêu xương, yêu da, linh kim, thậm chí không chọn vẹn linh binh linh giáp, công pháp bí tịch trở, bày tại Lưu Thịnh trước mặt. Đây đều là ba yêu những năm này tại Hắc Phong Sơn trung thu thập lại chân tàng. Nghĩ đến chết tại bọn chúng trong tay yêu vật, cùng nhân tộc võ sư cũng không ít. Ba tên này vốn liếng vẫn là rất phong phú nha, đáng tiếc. Lưu Thịnh thu hồi ánh mắt, lắc đầu, trầm giọng nói, không đổi. Kéo kẹt thỏ yêu điên cuồng ngoài răng, miệng bên trong đều tuôn ra hỏa hoa, còn sót lại chân sau tràn thấm thanh hà, nhường phụ cận thảo thực điên cuồng sinh trưởng. Càng có xà yêu kia, lắc mình biến hóa, trực tiếp hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu 20-30 trượng hỏa văn cự mãng, cả người quấn kinh khủng xương động, đem bốn phía kiếm thảo, thổ địa đều thực đến khô héo, tan hóa thành tro. Chỉ có Sương Lang yêu ánh mắt lấp lóe, đã không xuất thủ, cũng không ngăn trở, thái độ mập mờ, làm cho người suy nghĩ không đấu. Cái này là muốn nhường cái này hai yêu thăm dò tiểu gia. Lưu Thịnh cười lạnh một tiếng, quét ba yêu một chút, ta muốn đem cái này nhị cô thuần dưỡng làm nhân sủng, các ngươi lại muốn đem nó phân mà ăn chi, cái kia chính là có chủ tâm gây sự với ta. Nói đến đây, hắn cố ý dùng lời điểm một cái Sương Lang yêu, bớt nói nhiều lời, muốn động thủ liền cứ tới, ta ngược lại muốn xem cái kia ngàn độc đồng tâm đan, tốt cùng có hữu dụng hay không. Trước đó cái này Sương Lang yêu lừa gạt hắn nói, ăn loại đan dược này liền không thể lẫn nhau công phạt, nếu không chính là vi phạm lời thề, hội dùng độc tính phát tác, nói đến thần hồ kỳ thần. Bây giờ chính là kiểm nghiệm hắn nói, là thật là giả thời điểm. Chỉ là như vậy vừa đến, liền coi như là triệt để trở mặt. Sương Lang yêu trước đó kéo hắn nhập bọn đối phó Hắc Phong đại vương, nếu là trở mặt, vì phòng ngừa hắn mật báo, sợ là sẽ phải kiệt lực đem hắn lưu lại. Cho nên nói, những này yêu quái, làm việc hoàn toàn dựa vào bản năng trực giác, căn bản không sợ trường âm mưu tính toán. Kế hoạch tốt sự tình, cũng bởi vì một điểm huyết thực, liền áo tình trạng không thể vãn hồi, để cho người ta bật cười. Cái gì đang có hữu dụng hay không? Nói là ta đưa cho ngươi tử kim thất bảo đan sao? Không thể nào. Đúng lúc này, một cơn gió đen đột ngột phá đến, nguyên địa hiện ra Hắc Phong đại vương thân ảnh, một mặt ngây thơ nhìn qua Lưu Thịnh, trong mắt đều là mơ hồ, Bạch huynh đệ, ngươi bây giờ không phải là hảo hảo sao? Thế nào nói ta luyện đan vô dụng đây? Nói xong, nó quét ba yêu một chút, trong mắt tinh quang ngửa ra, các ngươi, muốn đánh nhau. Tấu chương xong, chương 191, ngươi liền không muốn lấy được ta cái này cả xa. Chương 191, ngươi liền không muốn lấy được ta cái này cả xa. Yêu phong dần dần nghỉ. Lưu Thịnh dừng ở kiếm thảo đỉnh, dưới thân bao quát Hắc Phong đại vương ở bên trong, bốn đầu yêu vật chỗ đứng vi diệu, đều không nói chuyện. Không khí dần dần ngưng kết. Sương Lang chúng yêu ba yêu, lại không trước đó phép lối, không dám cùng gấu yêu đối mặt, ngửa đầu nhìn về phía Lưu Thịnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Sợ Lưu Thịnh đem bọn nó tự mình mưu đồ bí mật đối phó gấu yêu sự tình, chấn động rất xuống ra ngoài. Đây chính là một vị đại yêu. Dưới tình huống bình thường, một đầu ngón tay út liền có thể đem bọn họ nghiền nát. Cái này ba đầu ngu xuẩn cũng có sợ thời điểm. Lúc trước phép lối kình đi đâu? Lưu Thịnh nghiêm thầm bật cười, lại không có ý định hiện tại liền bóc trần. Dù sao, hiện tại vạch trần việc này, không thể đem lợi ích của hắn tối đại hóa. Muốn để Hắc Phong đại vương và chúng yêu đánh đến lực lượng ngang nhau, thậm chí đem bọn nó riêng phần mình cấu kết tấn vương phủ, triều đình đều dính líu vào, đến cái đại hôn chiến, hắn mới tốt đục nước béo cỏ, ngư ông đắc lợi. Hừ. Lúc này, Lưu Thịnh dưới bước Tịnh Nguyệt sư thái tỉnh lại, nàng há miệng nôn đạo huyết mạn, ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn nói chuyện, ba. Một cái to lớn mỏ ưng từ trên trời giáng xuống, mổ tại nàng trên trán, nhường nàng lại ngủ thiết đi. Không thương nó tính mệnh, khống chế lực đạo vừa vặn. Hi hi, để ngươi làm sơ đối tiểu gia kỵ kỵ bay bay, hỏng ta chuyện tốt, còn rút kiếm truy sát một đêm. Lúc này, muốn cả vốn lẫn lãi nhường ngươi trả lại. Có Tịnh Nguyệt sư thái ngắt lời, không khí hiện trường hơi chút hòa hoãn, không giống trước đó lạnh lùng như vậy. Lưu Thịnh không có ý định tại chỗ lật bàn, nhưng cũng sẽ không bỏ qua loại này nói xấu cơ hội. Thế là, mắt nhìn ba yêu, mở miệng nói, đánh nhau ngược lại không đến nỗi, bất quá, liên bọn chúng ba cái muốn phân chiến lợi phẩm của ta. Nói xong, hắn lắc lắc dưới bước Tịnh Nguyệt sư thái, ta muốn nuôi một đầu nhân sủng, nghiên tập thí nghiệm một số ý nghĩ, bọn chúng lại muốn đem nó với tư cách huyết thực chia cắt. Nói xong, hắn liền đem trước phân tranh đại khái nói một lần. Nhất là trọng điểm đột xuất ba yêu diện lâm hiểm cảnh, là hắn thời khắc sống còn xuất thủ, giải quyết dứt khoát, cứu ba yêu. Mà ba yêu sau khi được cứu, không chỉ có không cảm ơn, ngược lại hướng hắn yêu cầu huyết thực, tại hắn cự tuyệt về sau, càng chuẩn bị xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Tóm lại, một sự kiện từ lập trường người khác nhau miệng bên trong nói ra, cái kia chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cố sự. Lưu Thịnh phát huy trọn vẹn điểm này, ba yêu tại trong miệng hắn, liền thành vong ân phụ nghĩa nhân vật phản diện. Hết lần này tới lần khác, Xương Lang yêu bọn chúng còn không lời nào để nói, bởi vì sự thật có vẻ như sát thực như vậy. Cái này ba đầu ngốc yêu, quen thuộc làm bừa, bằng nhanh nuốt phân ra thắng bại, xưa nay không biết, tại thế giới loài người, đánh võ mồm cũng có thể sát sinh. Hôm nay chỉ là để bọn chúng mở mang tầm mắt, kiến thức cái gì gọi là đổi trắng thay đen, lập trường kể chuyện. Quá phận, tại sao có thể như vậy? Bạch huynh đệ hảo tâm cứu các ngươi lại vong ân phụ nghĩa, còn muốn phân chiến lợi phẩm. Quả thực là ném bọn ta yêu tầm mắt. Hắc Phong đại vương bắt lấy ba yêu dừng lại cuồn vốn, ba ba hai lần, đem Xương Lang yêu mặt đều phiến xưng lên, mau mau cút, về sau lại làm loại này bẩn thỉu sự tình, một bàn tay đem các ngươi chụp thành thịt nát. Những này yêu quái dù là người mang dị tâm, nhưng trên danh nghĩa đều là thủ hạ của nó. Dám lấy Hắc Phong làm tên, nó ổn thỏa Hắc Phong Sơn yêu tộc thứ nhất. Đánh chửi là nhất qua quyết bình bình sự tình. Về phần Thỏ yêu, Sa yêu, tức thì bị hắn thổi ra một đạo Hắc Phong cuốn đi, không biết ngã sấp xuống cái góc nào. Đợi đến Xương Lang yêu lang bái lui ra, Hắc Phong đại vương mới quay đầu, nhìn Lưu Thịnh, Bạch huynh đệ là đang tìm tòi dị loại trưởng thành chi pháp. Nó ở trên con đường này đau khổ tìm kiếm, nghe xong Lưu Thịnh trước đó lời nói, liền dây hiểu mục đích của hắn, chuyện đương nhiên liền đứng ở Lưu Thịnh bên này. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là bạn đường. Hơn nữa nếu là Lưu Thịnh có thu hoạch, cũng có thể vì nó cung cấp tham khảo, trợ giúp. Cho nên, nó căn bản không cho ba yêu bất luận cái gì cãi lại cơ hội. Trên đời này, cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói qua xử lý sự việc công bằng khẩu hiệu, mà không có làm như thế đồ đần. Nếu có, vậy cũng đã sớm chết không minh bạch. Đúng vậy, gần đây có chút ý nghĩ, yêu cầu luyện khí sĩ thí nghiệm dưới, trước đó một mực khổ vì bắt không được thích hợp, lần này ngược lại là như nguyện. Lưu Thịnh từ kiếm trên cỏ rơi xuống, biến trở về thân người, vị Tịnh Nguyệt sư thái, hướng Hắc Phong đại vương giải thích. Cái này Nico, là Thủy Nguyệt Tam trưởng lão, thực lực không yếu, ngươi dùng xong sau, có thể giao cho tấn vương thế tử, đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Hắc Phong đại vương mắt nhìn Tịnh Nguyệt sư thái, nhẹ gật đầu. Đường đường Thủy Nguyệt Tam trưởng lão, nhập đạo đại thành, tại trong miệng nó cũng liền thu hoạch được cái không kém đánh giá. Có chút hoang đường, nhưng cũng đương nhiên. Đúng rồi, ngươi và Xương Lang bọn chúng ba cái, làm sao lại đi ra đến đi săn? Lúc này, Hắc Phong đại vương chuyển động đôi mắt nhỏ trâu, nhìn như lơ đãng để lời miệng, ta nhớ kỹ, ngươi và bọn chúng ba cái, có vẻ như không hợp nhau. Ồ, vấn đề này bên trong chôn mấy cái hố nha. Hỏi được rất có kỹ xảo nha, không hổ là đi dị loại trưởng thành con đường, so với Xương Lang mấy cái thông minh nhiều. Lưu Thịnh trong lòng cảnh giác, trên mặt hiện lên một vòng vừa đúng phiền chán, bọn chúng ba cái nói có một cái thụ thương luyện khí sĩ đang lẩn trốn, ta muốn cái tài liệu, thế là liền theo đi ra. Lưu Thịnh liếc mắt Tịnh Nguyệt sư thái, lại bổ sung một câu, trong động thức ăn mặn quá đáng, ta không thích. Ai? Gấu yêu một mặt nhận đồng gật gật đầu, thở dài. Nó đối loại tình huống này cũng đau đầu không gì sánh được, đáng tiếc dù cho là một núi chi vương, cũng vô lực giải quyết. An lông ở lỗ, là yêu tộc bản tính. Đối lại đa số đi sơn hải cự yêu con đường yêu mà nói, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cũng chỉ có đi đến dị loại trưởng thành con đường, thụ nhân tộc ảnh hưởng bọn chúng, mới có thể phiền chán, không thể nào tiếp thu được. Ngươi phải cẩn thận bọn chúng mấy cái. Lúc này, Hắc Phong đại vương bỗng nhiên mở miệng, trong mắt tinh mang bạo phun, tựa như hai ngọn đèn pha, nhìn thẳng Lưu Thịnh, sáng mắt bị mù, bọn chúng cùng đại ngu triều đình cấu kết, còn muốn liên thủ đối phó ta, xem chừng hội kéo ngươi nhà bọn, hì hì. Nói xong, nó không rõ ràng cho lắm cười quái dị hai tiếng, ý vị thâm trường. Cam, tình cảm cái này gấu yêu cái gì đều biết, một mực giả ngu đâu. Tiểu gia liền nói đi, đường đường đại yêu, đi vẫn là dị loại trưởng thành con đường, dù là trạng thái không đúng, làm sao có thể bị thủ hạ một đám yêu quái tính toán. Cùng loại Xương Lang yêu bọn chúng, cũng đều là trong đầu dài bắp thịt ngu xuẩn. Không chừng, bọn chúng bí mật sâu chuỗi cấu kết lúc, cái này Hắc Phong đại vương liền ở một bên gặm hạt dưa xem kịch đâu. Hiện tại mấu chốt là, như thế nào phủi sạch quan hệ, chí ít có thể tự viên kỳ thuyết, cũng không thể đem cái này gấu yêu, xem như lúc trước ba yêu như thế lăng lư. Nếu không một khi thất bại, hô xuống gấu chảo, nhưng là có thể đem hắn đánh thành thịt nát. Thế là, Lưu Thịnh không chút do dự liền đem Xương Lang yêu bọn chúng bắn đi, bọn chúng trước đó hoàn toàn chính xác muốn kéo ta nhập bọn đối phó ngươi, cũng nói muốn cùng Tạ Bảo liên thủ. Bất quá tại hắn thuật lại bên trong, thành hắn tương kế tự kế, thuận thế nội ứng trong đó, tìm hiểu tin tức, tốt hướng Gâu Yêu mật báo. Cuối cùng càng là để câu thiên độc đồng tâm đan sự tình. Hắc Phong đại vương nhẹ gật đầu, thần sắc không thay đổi, cũng không biết tin mấy phần. Quả nhiên, bọn chúng đều thụ cả xa ảnh hưởng, bị dẫn ra tham lam, tâm ma bất ngờ bộc phát, khó mà tự kiềm chế. Nó đưa tay vuốt ve trên người cả xa, ánh mắt lấp loé mấy lần, đột nhiên mở miệng, "Nhưng Bạch huynh đệ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn lấy được ta cái này cả xa?" Tấu chương xong, chương 192, cả xa bên trong ma niệm chương 192, cả xa bên trong ma niệm mở tối kiếm rừng cỏ chung. Hắc Phong đại vương tròn thai dựng đứng, mắt thả tinh quang, thật thà mặt lông bên trên, giống như cười mà không phải cười. Nó đầu đội kim cô, người khoác cả xa, trong tay dẫn theo căn thủy hỏa thiền trượng, bộ dáng buồn cười, lại lộ ra không hiểu thiền ý hào hào có gió lay động, rừng có lay động rung động. Đương nhiên, Lưu Thịnh không chút do dự gật đầu, đón nó ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, nhưng ta càng sợ trước ngươi loại kia trạng thái. Nói xong, hắn chỉ chính mình, buồn bã nói, trên đầu ta không mang kim cô, trên thân không có Quan Âm Bồ Tát giống, chấn không được cái này cả xa, cùng nó đến cuối cùng, yêu không yêu, ma bất ma. Phản chẳng bằng ngay từ đầu cũng đừng có. Yêu không yêu, ma bất ma. Yêu không yêu, ma bất ma. Hắc Phong đại vương sửng sốt một chút, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới câu này, cuối cùng ngạc nhiên dò xét Lưu Thịnh vài lần, ngươi tuệ căn sâu đậm, có thể lấy bản tâm ngăn cản Cẩm Lan ca sa bên trên tham lam mê quang. Nói đến đây, nó không tiếc nuối thở dài, như ta phụ huynh lão còn tại thế, chắc chắn thu ngươi làm đồ, truyền thừa y bát, đáng tiếc. Cái này Hắc Phong đại vương quả nhiên là từ mỗ gia trong chùa miếu chạy đến. Lưu Thịnh con mắt khẽ nhúc đích, xác nhận chính mình lúc trước suy đoán. Thật sự là trước mắt cái này Gấu Yêu nhất cử nhất động đều quá mức giống người. Tất nhiên là tại nơi nào đó nhân tộc nơi tụ tập sinh sống rất dài một thời gian, thâm thụ ảnh hưởng, đến mức cùng cái khác yêu quái không hợp nhau. Cái này cà sa là kiện khó lường Phật môn bà bối, nguyên bản vì một dạo chơi thiên hạ khổ hạnh pháp sư tất cả. Về sau vị pháp sư kia tại một nhà thiền viện ngủ tạm, trong lúc vô tình lọt bảo, dẫn động nhà này thiền viện chủ trì tham nghiệm. Hắc Phong đại vương túi đầu mắt nhìn trên người Cẩm Lan ca sa, ánh mắt phiêu hốt, đêm hôm ấy, ánh lửa ngút trời, đốt đi suốt cả đêm, lớn như vậy thiền viện hóa thành đất trống, cung phụng Phật tổ, Bồ Tát, La Hán hết thảy thành bụi. Trong viện chủ trì, hòa thượng, sa di, trên trăm nhân khẩu, hết thảy táng thân biển lửa. Chỉ có cái này ca sa, tròn tại phế tích bên trên, ánh sáng như mới, không nhiễm trần thế, phát ra bảo quang, câu người tham nghiệm. Cái này cố sự, tốt quân hai, ngươi sẽ không phải có cái tại Nam Hải rừng trúc thủ vệ thân thích chứ? Lưu Thịnh trong lòng dâng lên mãnh liệt đã thị cảm, không nhịn được chửi bậy một câu, nhưng chợt liền bắt được điểm mấu chốt, cái kia khổ hạnh pháp sư đâu? Trong chuyện xưa chỉ nhắc tới đến tiền viện trên dưới, cùng với cả xa hạ tràng, nhưng cái kia đến ngủ tạm khổ hạnh tăng hạ tràng đâu? Người này với tư cách Cẩm Lan ca sa chủ nhân, tất nhiên biết cái này cả xa ma tính, có thể câu người tham lam, khiến cho mất lý trí, sinh ra vọng tâm. Đã như vậy, vì sao muốn đem vật như vậy đưa đến tiền viện? Lui một vạn bước nói, cho dù hắn không có ý muốn hại người, có thể đem cả xa đưa đến tiền viện về sau, tại sao lại để lộ bảo, lại vừa lúc bị tiền viện chủ trì nhìn thấy? Một câu vô tâm chi thất, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó những cái kia phàm phu tục tử, khó mà cân nhắc được. Khổ hạnh pháp sư. Hắc Phong đại vương sửng sốt một chút, trong mắt đều là mờ mịt, dùng sức gãi gãi lỗ tai, miệng bên trong lại nhải, đúng thế, cái kia khổ hạnh pháp sư đi đâu? Chẳng lẽ cũng chết tại trận kia đại hỏa bên trong? Nhưng trưởng lão năm đó, không nói nha. Cái này Gấu Yêu vào đầu bức thai một hồi lâu, trên người cà sa không gió mà bay, không hiểu sáng lên một tầng phù quang, đỏ tươi, như lửa, như máu. Nó con mắt hiện lên một vòng đỏ thẫm, trừng mắt Lưu Thịnh, ngữ khí trở nên có chút cổ quái, khó đọc không lưu loát. Bạch huynh đệ, ngươi nói, cái kia khổ hạnh pháp sư cuối cùng đi đâu? Tiểu gia làm sao biết? Bất quá gia hỏa này không thích hợp, trên thân chuyện gì xảy ra? Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy trước mắt Cẩm Lan ca sa hết sức đẹp mắt, tham niệm dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm, tựa như cỏ dại bản điên cùng sinh trưởng. Hận không thể giết đầu này Gấu Yêu, đem cả sa chiếm làm của riêng. Sợ. Đúng lúc này, một tiếng đao ngâm tại trong lòng hắn vang lên. Thiên phú đao tâm phát động, trong nháy mắt chém chết trong lòng các loại tạp niệm, nhường hắn thần trí khôi phục thanh minh. Ngang. Ngay sau đó, thiên phú chấn ngục lần lượt phát động, chấn áp tâm thần, không vì ngoại vật chốt xâm. Lúc này, hắn lại nhìn cái kia Cẩm Lan ca sa, mặc dù bảo quang lan tan, vì một kiện hiếm có dị bảo, trong lòng lại không chiếm làm của riêng chi niệm. Ngươi nói, cái kia khổ hạnh pháp sư đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đột nhiên, Hắc Phong đại vương phát ra gầm nhẹ, lông tóc dựng đứng, con mắt đỏ bừng, quanh người cuồng phong gào thét. Ta mẹ nó thế nào biết? Gia hỏa này sẽ không lại bị cả xa bên trong ma niệm trên người a. Lưu Thịnh vòng nhìn trái phải, phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào, Hắc Phong thành xoáy, mà hắn và Gấu Yêu hai cái, liền ở vào phong nhãn chung. Một khi rời đi phong nhãn, liền sẽ bị gió lốc cuốn đi, không biết thổi đi nơi nào. Thậm chí bị khủng bố sức gió, sẽ thành phấn vụn. Đi đâu? Người kia? Tụt cùng đi đâu? Nói, người kia đi đâu? Mau nói, hắn núp ở chỗ nào? Thiên viện trên dưới hảo tâm thu lưu hắn, hắn lại hại chết hạ viện trên dưới, nỡ lòng nào? Hắc Phong đại vương từng bước ép sát, trên thân hắc vụ như sợi thô, thân hình không ngừng bành trướng, đến cuối cùng triệt để biến trở về nguyên hình, tựa như một toàn núi thịt, tiếng giống như sấm, mau nói, người kia tụt cùng đi đâu? Mắt thấy cái này Gấu Yêu sắp mất khống chế, Lưu Thịnh tê cả da đầu, thép cắn răng một cái, miệng bên trong phun ra hai chữ, Linh Sơn. Linh Sơn. Hắc Phong đại vương sửng sốt một chút, lộ ra nhưng đáp án này ngoài dự liệu, to lớn đầu gấu chậm rãi thấp xuống, hơi thở hổn hển, ngươi nói, hắn cuối cùng đi Linh Sơn. Phật tổ, Bồ Tát bọn hắn chỗ Linh Sơn.
Đúng,
có thể. Hắn đi Linh Sơn làm cái gì? Hắn hại nhiều người như vậy, một thân tội nghiệp, Phật tổ như thế nào đồng ý hắn thượng linh núi? Tiểu gia nói bừa, làm sao biết? Lưu Thịnh con mắt chuyển động, quyết định vò đã mẹ không sợ rơi, trầm giọng nói, người ta không chỉ có lên Linh Sơn, cuối cùng hoàn thành phận.
Hô hô,
hô hô. Hắc Phong đại vương hơi thở thành gió, trên người hắc vụ càng phát ra nồng đậm, gió lốc bốn phía gào thét, cuốn đi ngàn vạn kiếm thảo, dây lát ở giữa liền rào thành phấn vụ. Nó trừng mắt một đôi tinh hồng mắt đỏ, tiến đến Lưu Thịnh trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí, vì cái gì? Bởi vì người ta là Phật tổ đại đệ tử chuyển thế, muôn vàn nhân quả, vạn điều khó khăn, sớm đã khâm định, đều là trợ hắn thành phận. Lưu Thịnh khép cười một tiếng, nhìn xem gấu đen yêu không cam lòng mắt đỏ, buồn bã nói, ngươi cảm thấy thiền viện trên dưới đều rất vô tội, nhưng tại Bồ Tát trong mắt, đó là bọn họ không thể thủ vững bản tâm, vọng động tham niệm, mới đưa tới họa sát thân. Cần lại tu luyện lại mấy lời, làm việc thiện tích đức, mới có thể giải thoát. Về phần cái này cả xa khảo nghiệm, phải chăng vượt ra khỏi phổ thông cực hạn của con người, quan Bồ Tát thí sự. Chưa từng nghe qua một câu sao, đồ ăn liền luyện nhiều. Nhiều luân hồi mấy lần, nhiều góp nhặt chút công đức, liền có thể tập hợp đủ leo lên thế giới cực lạc vé vào cửa. Không đem các ngươi những này trâu ngựa nghiền ép mấy lời, Linh Sơn Phật tổ, Bồ Tát nhóm lại có thể nào mỗi ngày cùng ngồi đàm đạo, tụng kinh biệt điển, nhìn phi thiên nhóm ca múa mừng cảnh thái bình. Lưu Thịnh mắt nhìn ảm đạm phai mở cà sa, trong lòng có suy đoán. Đồ ăn liền luyện nhiều. Nhiều luân hồi mấy lần, nhiều góp nhặt chút công đức, liền có thể tập hợp đủ đi thế giới cực lạc vé vào cửa rồi. Hắc Phong đại vương ngã ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách, trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng Bồ Tát không phải nói như vậy, cái này cà sa, cái này cà sa. Tấu chương xong, chương 193, lừa đảo chương 193, lừa đảo Hắc Phong dần dần dừng. Đầy trời cắt bụi lộn xộn dương mà rơi. Cẩm Lan ca sa bên trên bảo quang biến mất, kim tuyến ảm đạm, giống bị thời gian cọ rửa qua, hiển thị rõ pha tạp. Ông khí lãng vọt lên cắt bụi, Hắc Phong đại vương thân hình rút lại, một lần nữa biến trở về đầu đội kim cô, người khoác cà sa bộ dáng. A, ta lão hùng vừa rồi lại ngủ thiếp đi. Nó dùng sức rủi rủi con mắt, lại bắt lấy lỗ tai, một mặt mơ hồ, Bạch huynh đệ, vừa rồi ta rõ ràng và ngươi nói chuyện, thế nào lại đột nhiên ngủ thiếp đi? Nhìn xem nó hắc bạch phân minh con mắt, Lưu Thịnh rủ xuống ánh mắt, liếc mắt trên người nó cà sa, khẽ cười một tiếng, có lẽ là ngươi buồn ngủ quá. Quá khốn. Hắc Phong đại vương khẽ miệng giật một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Nó thế nhưng là đại yêu. Hắc Phong Sơn bên trong phần độc nhất tồn tại. Sớm đã không ăn thanh nồng, không cần giấc ngủ. Đói bụng san phong lập lộ, vây lại điều tức một hồi, liền có thể trạng thái phục hồi. Theo nhân tộc hệ thống tu luyện tới nói, liền gọi là hoàng đỉnh thực ý. Phổ thông ngũ cốc, huyết nục đã không thỏa mãn được thường ngày cần thiết, chẳng bằng trực tiếp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hiệu suất cao hơn. Đương nhiên, cùng giai thậm chí cao giai huyết nục, linh dược, giàu tập linh khí cũng có thể ăn. Bất quá bên trong tạp chất khá nhiều, bình thường đều là với tư cách tài liệu luyện đan sử dụng. Mới vừa nói đến ta cái này cả xa, nó cẩn thận nhớ lại một lần, luôn cảm thấy có chút ký ức rất mơ hồ, hết lần này tới lần khác lại không nhớ nổi, nghi ngờ nói, những cái kia xảo quyệt ra hỏa đều đang đánh ta cái này cả xa chủ ý, ngươi liền không muốn. Nói xong, nó gấu mắt đi lòng vòng, xích lại gần mấy phần, nếu như ngươi muốn, cái này cả xa, ta đưa ngươi chính là. Tiểu gia không muốn. Liên lụy không biết nhiều ít nhân quả đồ vật, ta có bệnh mới tiếp nhận. Gấu đen xuyên cả xa, đó là tuyệt phối. Ngài liền ngoan ngoãn mặc đi. Lưu Thịnh Vịnh Tịnh Nguyệt Sư Thái lui lại hai bước, chuyển đổi đề tài, nói đến, bọn chúng vì cướp đi cả xa, như đồ bí mật liên hợp đại ngu triều đỉnh vây giết ngươi, ngươi lại không có chút nào khẩn trương. Có cái gì tốt khẩn trương? Hắc Phong đại vương chăm chú dò xét Lưu Thịnh một phen, bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, những năm này muốn đối phó ta, nhiều đi, nhưng ta còn sống được thật tốt. Nói xong, nó dẫn theo thiền trượng quanh người, một bước ba dao động, chạy như bay, đi thôi, nhanh đi nhược thủy bờ sông, nơi nào còn có một trận vở kịch muốn hát đấy. Thùng thùng bang, thùng thùng bang, thùng thùng đầy cái bang. Gia hỏa này cũng không đốc. Ai cảm thấy nó khờ, dễ khi dễ, ai cuối cùng sẽ chết đến ngay cả cặn cũng không còn. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, mắt nhìn trong ngực hôn mê Tịnh Nguyệt Sư Thái, khóe miệng hiện lên một vòng cười xấu xa. Hi hi, lão Nico, ngươi cũng có hôm nay, nhìn tiểu gia làm sao thu thập ngươi. Trở lại trong động, Hắc Phong đại vương lại không thấy tung tích. Trong góc, Sương Lang yêu ba cái nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt phức tạp. Thỏ yêu, Sa yêu hai cái không biết xử cái gì thủ đoạn, một cái nặng lại sinh ra gãy chi, một cái ngực lỗ thủng dài ra máu thịt. Mặc dù khí sắc rất kém cỏi, nhưng cuối cùng so với gãy tay gãy chân một tốt. Chờ Lưu Thịnh mang theo Tịnh Nguyệt Sư Thái đến bên trong quận, ba yêu trước sau chân đi theo vào. Bạch huynh đệ, ngươi. Sương Lang yêu chủ động mở miệng, chỉ là chống lại Lưu Thịnh giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trong lòng một hư, thanh âm lập tức tiểu xuống dưới. Có việc. Lưu Thịnh ngồi trên băng ghế đá, đem Tịnh Nguyệt nằm ngang trong ngực, tay phải đánh đàn giống như giảng cứu một cái tùy tâm sở dụng. Ba phen mới bận, hỏng tiểu gia chuyện tốt, vậy ngươi liền lấy thân thay. Cái này kêu là suy nghĩ thông suốt. Ngươi, chuyện này. Sương Lang yêu hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị người nghe thấy, ta đúng. Thỏ yêu, Sa yêu càng là bên hai, toàn thân căng cứng, nếu như Sa yêu có lô thai lời nói. À, nếu như ngươi lo lắng chuyện phát sinh, các ngươi hiện tại liền không khả năng đứng tại cái này nói chuyện cùng ta. Lưu Thịnh cười lạnh một tiếng, nhìn xem nhẹ nhàng thở ra ba yêu, như là nhìn thấy ba đầu dê đợi làm thịt. Bọn gia hỏa này, còn không biết Hắc Phong đại vương đã biết âm mưu của bọn nó, sở dĩ dương cung mà không phát, là nghĩ đến cái lớn. Bất quá ngược lại là có thể thu hoạch một đợt, tập hợp một tập hợp linh hồn điểm, thuận tiện thôi diễn thanh lân hủy hóa thân. Thế là, hắn đưa tay nhéo nhéo, hai mắt híp lại, bất quá, vạn nhất ngày nào ta tâm tình không tốt, nói không chừng sẽ vô tình ở giữa nói vài lời chuyện hoang đường, vạn nhất bị đại vương nghe thấy. Thỏ yêu lỗ tai run lên, vội vàng nói, ta hiểu rõ một loại linh thảo, ăn sẽ không làm động. Sa yêu cũng liên tục gật đầu, ta biết một loại đóng kín chú, có thể cả đêm đóng kín, không nói chuyện hoang đường. Lưu Thịnh không nhịn được liếc mắt, cái này hai hiếm thấy thật đúng là não mạch kín thanh kỳ, cũng không biết Xương Lang yêu từ chỗ nào tìm đến. Vẫn là nói, yêu tộc đều là như thế ngay thẳng ngay cả lời đều nghe không hiểu. So sánh dưới, Xương Lang yêu rõ ràng thông minh không ít, hô hấp trầm xuống, trong miệng phát ra răng nanh ma sát ken két âm thanh. Một lát sau, nó mới khôi phục bình thường, mang trên mặt một vòng đau lòng chi sắc, thấp giọng nói, ngươi muốn thế nào mới có thể tâm tình tốt? Ta yêu thích các loại linh thảo linh dược, yêu xương yêu già, linh binh linh giáp, các loại công pháp bí tịch các loại. Lưu Thịnh khỏe miệng một phát, gõ lên đòn trúc, phàm là cũ kỹ chi vật, ta đều ưa thích. Cái này không phải liền là trước đó biểu hiện ra cho hắn nhìn, hy vọng đổi lấy huyết thực những cái kia chân tàng bà bối. Xương Lang yêu miệng lớn thở dốc mấy lần, đè xuống lửa giận trong lòng. Nhìn bình chân như vậy, một mặt giống như cười mà không phải cười Lưu Thịnh, cuối cùng không dám trở mặt. Thỏ yêu và xà yêu rất là không cam lòng, kém chút động thủ, nhưng bị Xương Lang yêu ngăn lại. Cuối cùng, ba yêu khuất nhục để lại đầy mặt đất chân tàng, chật vật rời đi. Lưu Thịnh híp nửa mắt, trầm mặc một lát, đem Tịnh Nguyệt phóng tới một bên, đưa tay bắt đầu thu hoạch linh ẩn điểm. Linh ẩn điểm 12, linh ẩn điểm 21, linh ẩn điểm 17. Linh thảo linh dược, yêu xương yêu da, đều có linh ẩn điểm, nhưng không nhiều, thậm chí so ra kém di tích tự động gia tăng, xem như có chút ít còn hơn không. Bất quá, những này rách dưới linh binh linh giáp vẫn được, phía trên lưu lại linh ẩn điểm, tiếp cận 3 chữ số. Đầu to vẫn là bí tịch, 6-7 bản cộng lại, liền cung cấp vượt qua 1.500. Tính cả trước đó tích lũy được, tổng linh ẩn điểm đạt đến 57-22 điểm. Đầy đủ tiến hành thanh lân hủy hóa thân thôi diễn và thăng cấp, đem một chỗ linh thảo linh dược, ra xương cốt tài liệu, tàn phá linh binh linh giáp, bí tịch chờ thu vào trong chữ vật đại. Lưu Thịnh liếc mắt ngoài động, trong mắt lướt qua một vòng do dự. Thôi diễn yêu cầu tiếp tục một đoạn thời gian, dưới mắt bầy yêu thúc đẩy sắp đến, không phải lúc, chờ lần sau nửa đường nghỉ ngơi lúc lại bắt đầu. Đúng lúc này, Tịnh Nguyệt sư thái lại tỉnh lại, mơ mơ màng màng, còn chưa thanh tỉnh. Lưu Thịnh không chút do dự đưa tay tại nàng trên trán bắn ra, nhường nàng lại an tưởng ngủ thiết đi. Một lát sau, Hắc Phong đại vương hiện thân, bầy yêu thúc đẩy tiếp tục lên đường. Lưu Thịnh mang theo sư thái, lăn lộn ở trong đó. Đợi đến đội ngũ lại lần nữa dừng lại, Hắc Phong đại vương lại đi chơi mất tiêu, hắn mới đưa sư quá tầng tầng đánh cho bất tỉnh, gọi ra bảng, ánh mắt rơi vào thanh lân hủy hóa thân bên trên, rắn 100 năm thành hủy, hủy 500 năm thành giao. Nhương tiểu gia nhìn xem, như thế cái thành giao. Thôi diễn thanh lân hủy hóa thân, tấu chương xong, chương 194, thôi diễn, bạch sáng nguyên nhân, âm thủy thành giao, thượng, chương 194, thôi diễn, bạch sáng nguyên nhân, âm thủy thành giao, thượng, thứ 104 năm, ngươi từ dưới đất chui ra, ngửa mặt lên trời thét giải. Do rắn thành hủy, ngươi thực hiện tiến hóa, đã là một đầu đại tinh quái. Thức tỉnh huyết mạch đốc xúc ngươi, tiến thêm một bước, do hủy thành giao. Nhưng nên như thế nào thành giao, ngươi cũng không đầu tự. Ngươi lặng lẽ về tới linh xà cốc, phát hiện nơi đây sớm đã hoang vu. Mất đi chết đi ước thúc về sau, xa tử xà tôn nhóm sớm đã tán đi. Trong cốc khối kia ngươi thường xuyên chiếm cứ núi đá vẫn như cũ, bên trên tiểu đống đất sớm đã cỏ dại trọng sinh. Đó là lục sinh mộ phần. Đệ nhất bách linh ngũ năm, ngươi tại linh xà cốc ngũ cư một năm, vững chắc thân thể biến hóa, tính cực tự động. Ngươi nhớ tới lục sinh khi còn sống mong muốn, quyết định nhường hắn lá dụng về tội. Thế là khải đưa ra hải cốt, hỏa táng phong đàn, rời đi linh xà cốc, tiến về cố hương của hắn, huyện Tiền Đường, Lục Gia thôn. Thứ 106 năm, ngươi rời đi sơn dã, tiến vào một tòa thành nhỏ. Ngươi muốn tìm người hỏi thăm đường, nhưng ngươi hình thể khổng lồ, vừa hiện thân, liền dọa sợ không ít người, dẫn tới quân dân vây công. Công kích như vậy, giống như gãi ngứa bình thường, ngươi hơi nghiêng người, liền xuyên tường phá vách tường, nghiền ép toàn trường, toàn thành kêu rên. Thẳng đến một cái dạo chơi tăng tay nâng kim bát xuất hiện, tự xưng núi vàng chùa pháp hải, lên án mạnh mẽ ngươi độc hại bất tính. Không đợi ngươi giải thích, liền tế lên kim bát đưa ngươi thu nhập trong đó, niệm động chú ngữ, hóa huyết mà chết. Ngươi chết? Ai? Không phải, lúc này mới 3 năm liền chết. Ý gì? Đây là cái tiên núi vàng chùa linh phù hộ hòa thượng, không phân tốt xấu, một chiêu liền có thể đánh chết thanh lân hủy hóa thân. Là luyện khí sĩ. Lưu Thịnh liếm môi một cái, thần sắc vững như lão cẩu. Tiểu gia không đổi, không có chút nào gấp, thật cam. Cái này phá hệ thống, có thể hay không đừng tổng chơi người tâm tính. Lão tử đều muốn nguyên địa nổ tung. Ai biết một tòa trong thành nhỏ sẽ có nhất định luyện khí sĩ dạo chơi đến tận đây. Vẫn là loại kia không phân tốt xấu, đầu óc có hố đầu gỗ. Lần sau, thay cái phương hướng lại đến, thứ 104 năm, ngươi từ dưới đất chui ra thứ 106 năm, lạc đường hơn nửa năm ngươi, rốt cục rời đi sân dã, tiến vào một tòa bờ sông thành nhỏ. Ngươi muốn tìm người hỏi thăm đường. Thế là thu nhỏ thân hình, ở trong thành đi dạo một vòng, xác nhận không có luyện khí sĩ về sau, mới yên lòng. Vì để tránh cho dẫn phát rối loạn, ngươi trong đêm trói lại mấy cái người đọc sách, đưa đến ngoài thành miếu hoang. Hiện ra nguyên hình ngươi, tại chỗ hủ chết hai cái. Còn lại mấy người cũng hai cố run run, tức đái cùng lưu, nhờ ngươi nghĩ ra lục sinh. Ngày đó hắn bị ngươi bắt đến linh xà cấp lúc, cũng là như vậy chật vật. Yêu ai yêu cả đường đi, ngươi cũng không tổn thương bọn hắn, chỉ là lấy đôi làm mút, hướng bọn hắn hỏi đường, cũng nói sau khi chuyện thành công, sẽ có trọng thủ. Nhưng bọn hắn cô phụ hảo ý của ngươi, lẫn nhau từ chối, đều nói không biết đường. Thế là, ngươi há mồm phun ra xương độc, tại chỗ độc chết hai người. Còn lại mấy cái, trong nháy mắt đều khôi phục ký ức. Ngươi nhớ tới Lục Sinh nói qua một câu, đại đa số người đọc sách đều là đê tiện gia, sợ uy mà không có đức. Ngươi rất tán thành. Cuối cùng, ngươi tuyển cái người đọc sách, với tư cách dẫn đường, mang theo hắn lên đường. Thứ 107 năm, ngươi một đường trèo đèo lội suối, xuyên sông sang sông, đã tới huyện Tiền Đường. Trên đường, ngươi cùng không ít yêu vật đã từng quen biết, theo bọn nó miệng bên trong biết được, thiên hạ hôm nay đại loạn, các nơi môn phiệt quân trấn các cứ. Có yêu quái theo núi nát đất, tụ lại tứ phương yêu tình, xương vương làm tổ, yêu cầu huyết thực, trôi qua hảo hảo tự tại. Cũng có yêu vật hóa hình thành người, lẫn vào triều đình giang hồ, phong vương bái tướng, điên đảo chúng sinh. Càng có tu sĩ nhân tộc bên trên chiếm phúc địa thanh tu, chuyến về giang hồ hàng yêu, góp nhặt công đức. Người, yêu cùng nổi lên, có thể xưng đại thế. Ngươi đối với cái này cũng không hứng thú, chỉ nghĩ bang Lục Sinh hoàn thành nguyện vọng, sau đó thành giao. Ngươi theo nó năm đó thuật, đi tới Lục Gia thôn. Dưới ánh trăng, chỉ còn tàn tường hai đoạn, cỏ dại rậm rạp. Ngươi lòng tràn đầy nghi hoặc, cách ngươi cấp đoạt hắn đến linh xà cốc, tả hữu bất quá hơn 40 năm, dùng cái gì nhà hắn lại suy tàn như thế? Ngươi bắt đến phụ cận thôn dân, tường thêm ép hỏi, mới biết nguyên do trong đó. Hơn 40 năm trước, Lục Sinh đi thi trên đường mất tích tin tức truyền về, nâng nhà đau buồn. Về sau, trưởng tử Lục Minh nhận trao ý chí, đi khoa khảo, chúng liền tăng nguyên, bị hoàng đế mời làm phó mã, danh tiếng nhất thời không hai. Nhưng nó tại gia tộc thành hôn sinh con sự tình bại lộ, thẳng tới thiên tính. Đế giận, lấy tội khi quân, hỏi chém ở ngõ môn trước, cung di tăng tuổi. Nhưng trong thôn đều là nói, Lục thị oan uổng. Bởi vì Lục Minh là người trí hiếu, phụ dưỡng mẫu thân, chiếu nuôi tuổi nhỏ đệ, một mực chưa lập gia đình, sao là sinh con mà nói? Chính là nó đắc tội quyền thần, bị người mưu hại, thu nhận họa sát thân. Này nhân gian vương triều, ai cũng lấy đế vương vi tôn, miệng ngậm tiên hiến, nhất ngôn cửu đỉnh. Trong triều lại có quyền thần, có thể mưu hại phò mã, cũng nhường hoàng đế hạ chỉ chém đầu di tộc, cái kia đế vương quả là đế vương lư. Thôn dân lại nói, Lục Sinh ấu tử thành, lúc chuyện xảy ra, bị thôn dân để vào chậu gỗ, đẩy vào trong nước, thuận dòng mà xuống, không biết hạ lạc. Người sinh lòng sinh nghi, trong thôn bách tính dùng cái gì như thế coi chừng Lục thị. Đợi hỏi lại, thần hy vẩy xuống, thôn dân đều là như bọt nước tiêu tán. Đập vào mắt hoang vu, xương khô khắp nơi trên đất, phần mộ khắp nơi, cỏ dại rậm rạp, tốt một tòa bãi tha ma. Ngươi vừa biết, đêm qua cùng quỷ lời nói trong đêm một đêm, họ khi còn sống vì năm đó thôn dân đều là thụ Lục thị liên lụy mà chết. Người lấy huyết mạch hương hỏa làm trọng. Người đem Lục Sinh coi là bằng hữu, quyết định cho hắn cái bàn giao. Thế là đem Lục Sinh hơn phân nửa cho cốt chôn ở đầu thôn dưới tảng cây hoè, lá rụng về cội, tròn nó nguyện vọng. Còn thương một chút làm dẫn, tìm nó huyết mạch. Thứ 108 năm, ngươi xuôi theo nước mà xuống, tìm Lục Sinh huyết mạch. Trong nước nhiều yêu, gà, rùa, cá, tôm chờ, không đồng nhất mà cố, thu nạp thủy tộc, vẽ giang mà theo. Ngươi vì lòng trùng, huyết nhục đại bổ, vì bầy yêu ngấp nghé. Bằng tu ác ép một ngày, có đà, rùa, tôm ba yêu liên thủ, đưa ngươi cuốn vào chỗ nào đó. Ngươi chết. Thanh Lân Hủy vẫn chỉ là đại tinh quái, cho dù là lòng trùng, đối mặt ba đầu yêu quái cũng không phải là đối thủ. Lưu Thịnh luốt luốt huyệt Thái Dương, lúc trước thôi diễn mặc dù mới ngắn ngủi mấy năm, nhưng lượng tin tức rất lớn. Hắn có bao nhiêu lần thôi diễn kinh nghiệm, nói chung có thể xác nhận, lần thôi diễn này thăng cấp mấu chốt, liền rơi vào Lục Sinh hậu đại bên trên. Trong nước nhiều yêu, lấy hóa thân lúc này thực lực, vẫn là tận lực tránh đi. Thế là, hắn tập hợp lại, lần nữa thôi diễn, thứ 104 năm, ngươi từ dưới đất chui ra thứ 108 năm, ngươi xuôi theo nước mà xuống, tìm Lục Sinh huyết mạch. Trong nước nhiều yêu, ngươi vì lòng trùng, huyết nhục đại bổ, vì bầy yêu ngấp nghé, thế là đổi đi lục ngạn. Thứ 112 năm, ngươi lấy dị thuật truy tung nhiều năm, cuối cùng là tại Lâm An thành bằng hộ khu, tìm được Lục Sinh huyết mạch, một đôi sống nương tựa lẫn nhau tỷ đệ. Tỷ tỷ 12, tên là Hứa Tiểu, là Ngọc Thêu phường tiểu tú nương. Đệ đệ 7 tuổi, tên gọi Hứa Tuyên, tại Bảo Hòa đường làm thuốc trải học đồ. Sinh hoạt khốn khổ, dựa vào quê nhà tiếp tế, miễn cưỡng sống qua ngày. Bọn hắn ngày thường và Lục Sinh rất giống, nhất là đệ đệ Hứa Tuyên, kế thừa Lục Sinh một cặp mắt đào hoa, tuổi tác còn trẻ con, cũng đã thấy gió lưu. Nhưng bọn hắn rõ ràng vì Lục thị huyết mạch, vì sao họ hứa? Ngươi không hiểu được, quyết định bí mật quan sát, thuận tiện phù hộ nó trưởng thành. Năm đó ngươi bắt cấm Lục Sinh hơn 40 năm, gây nên nó thê ly tử tán, gia đạo sa sút, huyết mạch gần tuyệt, cuối cùng là phải trả nhân quả. Thế là, ngươi thu nhỏ thân hình, hóa thành một tiểu thanh xà, bản tại lầu cát, như vậy tiểu cư. Thỉnh thoảng điêu đến thủy lục thịt rừng, cho bọn hắn thêm đồ ăn, hoặc là ngậm lấy đồng tiền, hơi chút cải thiện sinh hoạt. Hai tỷ đệ từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, kháng cự, đến dần dần tiếp nhận ngươi, đem ngươi coi là nhà rắn. Thứ 120 năm, mùa xuân. Tỷ tỷ Hứa Kiều xuất giá, nhà chồng là Lâm An trong thành một cái bộ khoái. 8 năm ở giữa, tại ngươi phù hộ dưới, tỷ đệ hai khỏe mạnh trưởng thành. Trong nhà tài phú cũng lộn mấy vòng, rời xa bằng hộ khu, mua sắm bất động sản. Vì thế, ngươi trong bóng tôi cắn chết không ít đánh bọn hắn chủ ý lưu manh, giết không ít bác phái, phú hộ, chỉ là bọn hắn không biết. Đệ đệ Hứa Tuyên vào học đường, chuẩn bị dự thi khoa cử. Những năm này, ngươi từ bọn hắn đôi câu vài lời trùng, lần lượt chấp vá ra các nàng phụ thân chuyện cũ. Năm đó Lục thị gặp nạn, ấu tử Lục Thanh thuận giang lãnh nạn, bị một họ Hứa ngư ông cứu, từ đó theo họ Hứa, thời gian khắc khổ. Cho đến trung niên, phương cùng một đệ tang chồng tú nương thành thân, sinh hạ Hứa Tiểu Hứa Tuyên hai tỷ đệ. Về sau hai vợ chồng song song gặp nạn, buông tay nhân gian, lưu lại tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may Lục Thanh còn nhỏ tập văn, hơi hiểu viết văn, dạy Hứa Tuyên nhận tức chữ. Hắn có thể vào Bảo Hòa đường làm thuốc trải học đồ, biết chữ là mấu chốt. Những năm này, Hứa Tuyên dung mạo càng phát ra phát triển, đọc sách tập văn, cưới ngựa bán tên, tham gia thi hội, vai hùng ánh phát, người sừng chu lang tài thế. Trong thành cũng lần lượt có yêu tinh quấy phá, ngươi thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nhiều chuyện, bảo trì địa thấp. Chỉ một mẹ con giết tham luyến sắc đẹp, muốn bắt đi Hứa Tuyết lúc, bị ngươi xuất thủ đánh chết. Thật kỳ quái, tinh quái cũng có thể phân biệt người đẹp xấu. Thứ 123 năm, Hứa Tuyên danh khí càng lúc càng lớn, cùng mặt khác ba cái người đọc sách cùng một chỗ, được vinh dự Lâm An bốn đại tài tử. Đáng tiếc hắn mấy lần dự thi không trúng, đành phải cái tú tài công danh. Dù vậy, đến nhà làm mai bà mối, đều kém chút đạp bằng cánh cửa. Nhưng hắn tâm cao khí ngạo, một lòng muốn cao chúng chẳng nguyên, rửa sạch lục gia hoa quất. Thế là dọn đi ngoài thành xây nhà khổ độc, mới vừa rồi dừng lại hỗn loạn. Thứ 125 năm, xuân. Người theo Hứa Tuyên ở ngoài thành du xuân, trên đường giật mình có người theo dõi, lưu lại ngăn địch. Chợt có một nữ tử trong nước hiện thân, khinh la làm ấy, nói là báo ân mà tới. Nó tự xưng họ Bạch, tại núi Thanh Thành dưới tu hành ngàn năm, chuyến này chuyên vì hoàn lại ngàn năm nhân quả, muốn cùng Hứa Tuyên kết làm phu thê. Người đọc sách Minh Lý thấy tính cách, đầy bụng văn khí, tới lâu dài ở chung, có thể trợ tăng trí tuệ. Hai năm này, không ít sơn tinh giả quái đều từng đánh qua Hứa Tuyên chủ ý, đều bị ngươi ngăn lại. Trước mắt gái này áo trắng nữ, trên thân tuy không yêu khí, nhưng nghĩ đến cũng bất quá là núi mị trồn hoàng chi thuộc, vì hấp thu Hứa Tuyên văn khí mà tới. Thế là, ngươi giọng địa mai chi, nói năng lỗ mãng. Áo trắng nữ giận, hiện ra nguyên thân, rõ ràng là 100 trượng bạch dao, phân ba nước sóng, hướng ngươi đánh tới. Ngươi chết, là bởi vì miệng thiếu. Lưu Thịnh khẽ miệng giật một cái, chợt tinh thần phấn chấn. Lần này tới, là một đầu bạch dao, chân long về sau, thuộc về yêu trùng cấp cao nhất tồn tại. Tất có thành giao chi pháp. Quả nhiên, trước đó suy đoán là đúng. Bước kế tiếp, chính là thu hoạch được thành giao chi pháp. Đã nàng nói là đến báo ân, vậy liền để nàng đi báo ân. Về phần Hứa Tuyên, vì thành giao pháp, liền hy sinh điểm nhan sắp đi. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, giữ vững tinh thần, lần nữa thôi diễn, thứ 104 năm, ngươi từ dưới đất chui ra bẩn đạo sai lầm, từ mấy ngày trước đây viết lần này thôi diễn về sau, một mực nỗi lòng khó yên, không nghĩ gõ chữ, tăng thêm lão phụ bệnh tình lặp đi lặp lại, cả người đều tê dại. Mấy ngày nay toàn bộ nhờ tồn cảo chống đỡ, xin lỗi chư vị ủng hộ đạo hữu, mong rằng cho bần đạo một chút thời gian điều chỉnh, bái tạ. Tấu chương xong, chương 195, 1, thôi diễn, bạch sáng nguyên nhân, âm thủy thành giao, hạ, chương 195, 1, thôi diễn, bạch sáng nguyên nhân, âm thủy thành giao, hạ, thứ 125 năm, xuân. Có bạch giao hóa hình bị nữ, nói bị báo ân mà đến, muốn cùng Hứa Tuyên kết làm phu thê. Ngươi đợi nó hữu lễ, hảo luôn quên bảo, nhưng chưa bỏ đi nó niệm. Bạch giao nói về thiếu một thị nữ, nhường ngươi hóa thành nữ thân làm, thuận theo cùng Hứa Tuyên kết thân. Ngươi không đồng ý, giao giận. Ngươi chết. Cam. Có ma bệnh đi. Tiểu gia là gián được, là công, biến cái giám nữ thân. Cái này bạch giao quá bá đạo, không cùng ý, liền trực tiếp làm chết. Lưu Thịnh hùng hùng hổ hổ rời khỏi bảng, thuận tay tại sư thái trên trán sập một lần, nhường nàng ngủ tiếp mỹ dung cảm giác. Sau đó tiếp lấy tôi diễn. Chỉ là, tiếp đó, vô luận hắn dùng cớ gì thoái thác đều vô dụng. Cái kia bạch giao tựa như quyết định bình thường, nhất định phải thanh lân hủy hóa thân biến thành thị nữ, theo hầu tả hữu. Không theo liền trực tiếp hạ sát thủ, cùng cái nữ thổ phỉ giống như. Việc quan hệ nhân cách tôn nghiêm, Lưu Thịnh thể sống chết không theo, nghĩ ra các loại ý tưởng tiến hành lẩn tránh. Tỷ như, sách mấy năm trước, mang 2 tỷ đệ dọn nhà, nhường Hứa Tuyên không muốn dọn đi ngoài thành đọc sách, hoặc là dứt khoát sớm thành thân các loại. Nhưng vô luận hắn mang Hứa Tuyên đem đến đâu, đều sẽ bị bạch giao tìm tới cửa. Không đi ngoài thành, nàng liền trong đêm đạp nguyệt mà tới. Sớm thành thân, người ta liền đại khai sát giới, dẫn tới đại chiến. Cuối cùng nửa cái Lâm An thành đều biến thành phế tích, Thanh Lân hủy hóa thân cũng bị tác động đến chết thảm. Tóm lại chính là không theo bạch giao yêu cầu đến, nàng liền trực tiếp nổi khủng, cho ngươi đến cái kịch bản giết. Trong lúc đó vừa đi vừa nghỉ, đứt quãng, đang làm đầu nghiêm vùng vây mấy chục lần, nếm thử các loại thủ đoạn cũng vô dụng về sau, Lưu Thịnh rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Được thôi, nữ trang liền nữ trang, không quan trọng, mệt mỏi. Lại một lần thôi diễn sau khi thất bại, Lưu Thịnh lựa chọn cúi đầu. Chính là cảm giác này, quá hoan uổng. Chờ lao tử thôi diễn thăng cấp về sau, nhất định phải trả thù lại. Tựa như tức hóa thân lúc bạch lương một dạng, nhường ngươi bày ra 108 tư thế, ngày đêm trừng phạt. Lúc này, đội ngũ lại lần nữa lên đường. Lưu Thịnh kềm chế tâm thần, lăn lộn tại chúng yêu trong đội ngũ, đợi đến lần sau nghỉ ngơi lúc, mới lại lần nữa thôi diễn, thứ 104 năm, ngươi từ dưới đất chui ra thứ 125 năm, xuân. Có bạch giao hóa hình bị nữ, muốn cùng Hứa Tuyên kết làm phu thê, nói về thiếu một tỷ nữ, làm ngươi hóa thành nữ thân làm. Làm giao, ngươi bị hủy, thực lực chênh lệch cách xa, cho nên từ chi. Bạch giao hóa hình, dung mạo tuyệt sắc, khinh la làm ấy, tên là Lam Chân. Lại lấy yêu thuật giúp ngươi hóa thành một áo xanh tỷ nữ, lấy tên Tiểu Thanh, theo nàng tại trong thành đưa sinh, giả tạo Bạch phủ Thiên Kim thân phận. Mấy ngày về sau, bên trên tỷ tiết, Hứa Tuyên từ ngoài thành trở về, đường tắc cầu gãy, cùng chờ ở đây các ngươi gặp nhau. Bạch giao trong bóng tối lấy yêu thuật thao túng vân khí, hàng trời mưa to. Về sau thuận lý thành trường, cùng thuyền tránh mưa, tặng dù lưu châm, nhất kiến trung tình, hai ngày thành hôn. Nhưng động phòng chi dạng, bạch giao lại đột nhiên phát cuồng, trốn vào trong nước, nhấc lên ngàn trượng cự đảo, rảo sát thủy tộc vô số. Về sau, đưa ngươi hành hung một trận chút giận. Lại nguyên lai, Hứa Tuyên đúng là thân nữ nhi. Ngươi cảm thấy ngoài ý muốn, trăm mối vẫn không có cách giải. Từ hắn 7 tuổi năm đó, tìm được bọn hắn tỷ đệ, những năm gần đây, ngươi một mực trong bóng tối bảo hộ. Hắn mặc dù dung mạo xuất chúng, nhưng ngôn hành cử chỉ đều là nam nhi, như thế nào sẽ là thân nữ nhi? Bạch Giao mang ngươi nhập động phòng, chỉ vào Hứa Tuyên trước ngực kim bắt mặt dây chuyền, nói vật này vì Phật môn pháp khí, có thể che lấp thân hình giới tính, lại cự yêu pháp. Việc này tất có Phật môn quái phá. lại làm yêu thuật, đem Hứa Kiều mê mẩn tâm trí, moi ra tình hình thực tế. Hứa Tuyên 3 tuổi năm đó, có một lao hòa thượng nắm bắt mà tới, tự xưng là Kim Sơn tự chủ trì. Nó nói Hứa Tuyên cả đời khổ khốn, hình khắc lục thân, kiếp số trùng điệp, chỉ có điên đảo giới tính, nữ giả nam trang, mới có thể thoát thai tị kiếp. Lại tặng kim bắt mặt dây chuyền che lấp. Lục Thanh Xương này tăng tại năm đó phù hộ hắn một đường phiêu bạt đến Lâm An, có ân cứu mạng, cho nên nói gì nghe nấy. Từ đó về sau, Hứa Viên thành Hứa Tuyên, tỷ muội thành tỷ đệ. Bạch Giao nghe được nguyên do, cười lạnh liên tục, chỉ nói một tiếng bẩn thỉu liền nói năng thật trọng. Về sau, nó trên dưới dò xét ngươi một phen, nói nhưng chuyển cho ngươi thành giáo pháp, nhưng cần ngươi đáp ứng một chuyện. Ngươi nhớ thương phương pháp này nhiều năm, lại một mực không có đầu mối, bây giờ lại dễ như trở bàn tay, há có thể bỏ lỡ. Thế là, không cần nghĩ ngợi đồng ý Bạch Giao yêu cầu, là cùng nó giao cấu, khiến cho thụ thai. Về phần nguyên nhân, nó chỉ nói liên quan đến một cọc tiền đặt cược. Nó tu hành ngàn năm, sắp đi giang hóa rộng, chỉ cần thường tận nhân quả, phương có thể dậy khỏi công xiềng. Hứa Viên kiếp trước cùng nó có ân, nó từng lập thệ đời sau gả làm vợ, tiếp tục hương hỏa. Bây giờ đi giang sắp đến, cần chấm dứt đoạn nhân quả này. Chỉ là nghìn tính và tính, không tính tới Hứa Viên thế này bị nữ, lại một mực bị người che lấp thiên cơ đến nay, còn muốn đưa nó vào luân hồi chuyển sinh, đã không kịp. Bây giờ chỉ có đâm lao phải theo lao, lấy bí pháp đi lừa dối kế sách, đọ sức cái bậm nhất. Thành thì độ kiếp hóa rồng, bại thì hôi phi yên diệt, ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi làm sơ do dự, liền đồng ý, đến thụ tiềm viên thành giao pháp. Một đêm này, động phòng xuân đoán, bình minh vương nghỉ. Ngày kế tiếp, hết thời như thường. Lại về sau, Bạch Giao lấy tiệm thuốc đem tặng Hứa ra, lấy yêu thuật khu quỷ chữa bệnh, danh tiếng vang xa. Đầu tháng 5, trong thành dịch bệnh bùng phát, trong thành tiệm thuốc đều bị quan phủ điều động, đại phu bị tụ tập một đường, thương nghị đối sách. Thường có hòa thượng đi về đồng, khoác cà sa, nắm kim bát, bảo tướng đoan trang, vì Kim Sơn tự chủ trì pháp hải thiền sư. Thiền sư nói, trong thành dịch bệnh chính là yêu ôn, bởi vì yêu quái thời gian dài cư trú trong thành, yêu khí tích tụ không tiết bố trí, chỉ cần chém giết yêu vật, ôn dịch liền có thể không hiểu từ tiêu. Còn nói giữa sân đám người thân mang theo yêu khí, tất có nhà trung tăng yêu, cho nên hiến ngũ dương chấn yêu nước cho đám người, nói này nước có thể làm yêu vật tại chỗ. Chúc đám người mang về sau, trộn lẫn vào rượu hùng hoàng trung, tại đoan ngọ buổi trưa uống, hợp lục dương số lượng, phá hết thời yêu tả. Ngươi cùng Bạch Giao về bộn nhiều việc tìm kiếm dịch nguyên, tìm căn nguyên tố nguyên phía dưới, phát hiện chính là một lục dược nước công tinh thành yêu, chính hành nghi quý, hiến tế một thành. Đại chiến một trận, chém giết này yêu, tại yêu thân thể chúng phát hiện Phật châu một chuỗi, đều là lấy anh đồng xương sọ chế, bên trên khắc có thể làm yêu ma thành Phật kim cương ma a kinh. Bạch Giao cười gằn, đều nói yêu quái hung tàn, ăn thịt người uống máu, sát nghiệt vô số. Nhưng cái này Phật gia miệng nói từ bi, tay không dính canh, dưới thân lại hải cốt từng đống, buồn cười buồn cười. Người chấn kinh sau khi, tay cầm này chuỗi Phật châu, miên man bất định. Đây cũng là một môn thành yêu pháp. Quay lại Lâm An, đúng lúc gặp Đoan Ngọ. Hứa Viên xuống bếp, đưa một bàn thịt rượu, miệng nói nương tử vất vả lại hiến rượu hùng hoàng trợ hứng, nói nhưng khu ngũ độc. Ngươi cùng Bạch Giao đều là đã thành tinh làm yêu, sớm không sợ chỉ là hùng hoàng, tại chỗ uống vào. Rượu nhập trong ruột, như liệt dương nhập thể, trí dương dữ dằn, trong nháy mắt phá hóa hình thuật, để cho các ngươi hiện ra nguyên hình. Một dao một mãng, tái đi một thanh, hình thể như núi, đụng nát phong ốc, ngã vào trong nước, hóa giải dự lực. Hứa Viên tại chỗ giật mình choáng. Là lúc, Pháp Hải đã tìm đến, thi Phật Pháp, thế kim bát, muốn hàng yêu trừ ma. Lúc đó các ngươi thể nội đau nhức như lao dạo, lại gặp Đoan Ngọ chính dương, thiên thời tương khắc, thực lực không phát huy ra sáu thành. Mắt thấy hòa thượng kia sắp đạt được, đem bọn ngươi thu nhập bắt trùng, trên trời lại hạ xuống lôi đỉnh, đánh rất kim bát. Hòa thượng đứng im không nói, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng rút đi, mang theo Hứa Viên quay lại Kim Sơn tự. Bạch Giao tay vô cái bụng, nói một tiếng quả nhiên có thể thực hiện. Ngươi vừa biết, nó đã thụ thai, thi bí pháp giấu giếm tự nhiên công, thụ thiên điều che chở. Ngươi không hiểu, nhưng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Chương 195, 2, thôi diễn, Bạch Sáng nguyên nhân, âm thủy thành giao, hạ, chương 195, 2, thôi diễn, Bạch Sáng nguyên nhân, âm thủy thành giao. Hạ, cử động lần này không khác lớn thiên, có thể công thành, cái kia thiên tuột cũng là vì bận gì. Bạch Giao muốn nói còn đừng, chỉ nói thánh nhân bất tử, đạo tặc không chỉ. Thứ 128 năm, tháng 22. Bạch Giao mang thai 3 năm, sinh bạch trứng một viên, sắc bên trên có huyết sắc long văn, sát khí chủ thiên. Bạch Giao nhìn lên trời, tay bị bạch trứng, không nói gì ngưng nghẹn, nói một tiếng là lúc này rồi. Liên hiện ra nguyên hình, nhảy xuống nước, đi ngược dòng nước, không thấy tăm hơi. Cho đến hơn tháng, có cự hồng tây đến, vùng ven sông mà xuống, trùng trùng điệp điệp, sông đêm hủy ruộng, ngàn dặm bên trong đều là thành trạch quốc, hai họa vô số. Duy Kinh Lâm ăn lúc, sóng lớn chậm chậm, chọc nước vô bờ, lại chưa tới tràn. Người ôm ấp bạch trứng, đứng ở đá ngầm san hô bên trên, lờ mờ có thể thấy quần quần giang sóng chung, một đạo bóng trắng ghé qua, sừng đầu phá sọ, bên môi mọc râu, long tướng dần dần thành. Là Bạch Giao. Các người tướng liếc mắt một cái, chợt phân biệt. Hai ngày về sau, nước khắp núi vàng, không ngã. Lại mấy ngày, Pháp Hải nắm bắt mà đến, làm ngươi quy y tòa hạ. Không theo, giết chi. Ngươi chết. Hô. Thật tác động. Lưu Thịnh phun ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt thay đổi mấy lần, lượng cao mày tịnh nguyện sư thái, tiện tay lại là cái nó băng. Đánh xong trong lòng mới sảng khoái mấy phần. Chờ chút, đánh. Hắn lông mày mở ra, gọi ra bảng tử cân nhắc tỉ mỉ một lát, trong lòng có chủ ý đã Bạch Giao một cái, đánh không lại Kim Sơn tự cả nhà, vậy liền lại tính cả hắn như thế nào. Chỉ là, sau đó một đoạn thời gian, đội ngũ đi ngừng 3 lần, hắn thừa dịp khe hở lại thôi diễn vài chục lần, vẫn như cũ tìm không thấy phương pháp phá giải. Tốt nhất một cái kết cục đều là bị pháp hải lấy kim bắt đuổi bắt, vĩnh trấn lôi tháp hạ âm thủy trong lao, ngày đêm gặp lôi phạt, âm thủy nỗi khổ. Ngược lại là còn có một cái biện pháp chưa từng thử qua, chỉ là hữu thương thiên hỏa. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, cuối cùng quyết định, thứ 104 năm, ngươi từ dưới đất chui ra thứ 120 năm, xuân. Có bạch giao đi về đồng, muốn thưởng nhân quả, cùng hứa tuyên thành thân báo ân. Ngươi tới đấu pháp, không địch lại, hóa thành nó bên người thị nữ tiểu thanh. Cầu gãy tặng dù, cùng thuyền tránh mưa, nhất kiến trung tình, hai ngày thành thân. Động phòng chi dạng, bạch giao gọi ngươi đi bảo. Đầu tháng 5, ngươi cùng bạch giao ngược dòng tìm hiểu trong thành dịch nguyên, cùng một lục dực nước Ngô đại chiến. Tràm chi, đến kim cương ma á kinh. Phương pháp này, lấy chúng sinh huyết xương trải đường, góp nhặt nghiệp, đốt một chiếc lưu ly tâm đèn, luyện nghiệp thành yêu. Quay lại Lâm An, đúng lúc gặp Đoan Ngọ. Hứa Tuyên đưa một bàn thịt rượu. Ngươi cố nén trong bụng và đau, mượn nước sông bỏ chạy ngàn dặm, độc lưu bạch giao ứng đối pháp hải. Ngươi bắt đầu tu kim cương ma a kinh tại hai bên bờ đại khai sát giới, dìm nước miệng ướt, tàn sát chúng sinh. Đạo hạnh của ngươi phi tốc tăng trưởng, tàn sát càng nhiều, đạo hạnh càng sâu. Ngươi chi tiếng xấu truyền xa, được xưng là thanh xà ma. Thứ 128 năm, tháng 2. Ngươi tứ ngược 3 năm, tàn sát trăm thành, đạo hạnh tăng lên một bậc, tuy là tinh quái, chiến lực cũng đã gần giống yêu quái. Ngươi trong bóng tối tiềm vi Lâm An, đúng lúc gặp bạch giao đẻ trứng, thực lực mười không còn một. Ngươi lanh huyết vô tình, thống hạ sát thủ, đánh cho trọng thương, phế bỏ tu vi, ném tại núi Thanh Thành dưới. Về sau, ngươi cường thi giao long đi giang chi pháp, đấm máu vạn dặm, đưa đẩy khu sóng, ven đường tích nhiệt vô số, cuối cùng đến trấn giang. Kim Sơn tự trước, ngươi ven sóng lớn ngập trời, dìm nước ngàn dặm, chúng sinh khóc cầu thần Phật phù hộ. Pháp Hải nắm bắt lướt sóng, thi thiện quang diệu tướng, lộ ra Phật pháp chính tông, định sóng dừng đảo. Hắn nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật lại hỏi ngươi phải chăng quy y để ngươi cúi đầu, miệng tụng ngã Phật từ bi. Thiên sư từ bi, nói ngươi nghiệp chướng nặng nề, cần thụ lôi phạt 300 năm. Lại phái tăng chúng xuống núi cứu người. Thiên sư chi danh, như mặt trời ban trưa. Có người hiểu chuyện, coi đây là bản gốc, thêm bất biên tu, soạn bạch nương tử truyền lưu truyền rộng rãi. Thứ 129 năm, lôi phong tháp dưới, âm thủy trong lao. Ngươi thi triển bạch giao chỗ thụ tiềm bên thành giao pháp chuẩn bị ở nơi này lộ sắc thành giao. Âm thủy cực hàn, tương truyền sinh ra từ hoàng tuyển cùng minh hà kẽ hở, ẩn chứa chết, hoán, dịch, độc chờ âm sát chi khí, tiêu giải linh cơ, ô nhiễm thần tính. Nhưng đối với tu hành kim cương ma a kinh ngươi tới nói, lại là một chỗ động thiên phúc địa. Song pháp đồng tiến, đạo hạnh của ngươi cấp tốc tăng trưởng. Thứ 230 năm, trong bóng tôi không biết tuyết nguyệt. Mỗi ngày lôi đao điện búa đưa ngươi đánh cho ra chóc thịt bong, lại bị âm thủy sát khí cường cân trắng cốt, khôi phục thương thế. Ngày qua ngày, năm qua năm, đạo mắt chính là trăm cái xuân xanh. Đạo hạnh của ngươi càng phát ra thâm hậu, toàn thân thanh lân bong ra từ màng, sinh ra vảy đen. Trong trí nhớ hứa viên hứa tiểu thân ảnh đã giảm đi. Liên liên bạch giao, tính cả nó sinh bạch trứng, cũng biến thành mơ hồ. Nhưng tâm tư của ngươi lại càng phát ra thông thấu, dần dần minh ngộ, trước có yêu ma, sau có chư Phật. Yêu ma không tại, chư Phật không còn. Thứ 333 năm, ngươi tại âm thủy trung chìm nổi. Tứ sát nhập thể, thân rắn hóa dao, xương sọ biến hóa, dưới bụng sinh trảo. Ngươi giao tướng dần dần lộ ra. Thứ 430 năm, kinh chập. Ngươi tại âm thủy trung thò đầu ra sọ, phát ra trường âm. Năm đó tàn sát trăm thành tội nghiệt, bị ngươi triệt để tẩy luyện hấp thu, hóa thành giao tư lương. Ngươi thiên linh băng liệt, sinh ra độc giác, giao tướng đã thành. 300 năm ú ở nơi này, một đầm âm thủy, bây giờ đều là tại ngươi một ý niệm. Hợp thời, cửa tháp mở rộng, sắt trời tuệ tiến vào. Ngươi hóa thành hình người, người khoác tiền y lìa, đầu chọc đi chân trần, đi ra khỏi lôi tháp. Lối thoát, hơn ngàn tăng chúng quỷ bái, đủ tán ma hô lạc giả hộ pháp tôn thần. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phật quang phổ chiếu, phạm âm hát vang, bảo tháp san sát. Năm đó dân nuôi tầm ốc dã, đều là thành Phật nước tịnh thổ. Hào hào thịnh vượng. Trong đám người, pháp hải người khoác cà sa, ngồi ngay ngắn đài sen, hỏi ngươi ngồi tiền diện bích 300 năm, nhưng từng khai ngộ. Ngươi chắp tay trước ngực, diệu tướng trang nghiêm, nhặt hoa cười một tiếng, nộ mẹ ngươi. Hôm ấy, kim sơn tự bên trong, tiếng hô rít rung trời. Có kim bắt tỏa ánh sáng, phổ chiếu cửu thiên thập địa, có trăm trượng cự Phật hiển hóa, trở bàn tay hàng yêu. Phạm âm cao dựng, vỡ bờ bất khí, kim hà thủy khí, rủ xuống làm chuỗi ngọc, khí tượng rộng lớn. Lại không địch lại, một tên đóng thủy. Ngươi hiện ra nguyên hình, hóa thành trăm trượng nghiệt dao, một đầu va sụp lôi tháp, cuốn ngược nặng nề âm thủy. Chết, hoán, dịch, độc bao gồm sát bộc phát, tiêu giải linh cơ, ô nhiễm vật tính. Âm thủy lướt qua, hung điện đổ sụp, kim Phật tảm đạm, phạm âm tinh thần sa sút, thất bảo tịch diệt. Rất nhiều tăng chúng, ngoại đạo hộ pháp, đều là tận tiêu sương, hóa thành nước mù. Ngàn năm bảo tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên sư đấm máu và nước mắt, chỉ ngươi lên án mạnh mẽ, nói ngươi khi sư diệt tổ, tội nghiệp vô lượng, ngày sau nhân quả quân thân, tất vẫn tại hóa long tiếp dưới. Ngươi ngẩng đầu nhìn lên trời, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, một đôi đem nó rút làm huyết vụ, lại một chảo bóp nát kim bát. Phục vén trăm dặm chọc lãng, mênh mông cuồn cuộn, tái diễn năm đó chuyện xưa, nước khắp kim sơ tự. Sóng lớn nước mở, phá vỡ núi sách điện. Âm thủy chảy ngang, phúc địa cuối cùng thành quỷ vực. Một ngày sau, ngươi hành tẩu ở Lâm An trong thành, đột nhiên ngừng chân, ngẩng đầu chỉ thấy một phương cũ nát tấm biển, thượng thư, Hứa thị tiệm thuốc. Chưa biết nguyên tú, xuyên thấu thời gian. Trong lúc mơ hồ, hình như có một đạo bóng trắng sôi nổi trước mắt, tóc đen như mực, áo tơ cầm kiếm, sông ngươi từng tiếng trá, tiểu tặc. Ngươi mi thanh mục tú, nên vì ta tọa hạ thị nữ. Ha ha ha. Âm còn tại thai, chỉ là trăm năm sinh tử. Hai mươi ngông, không suy nghĩ, từ khó quên. cho dù gặp lại ứng không biết, máu nhuộm mặt, tóc mai như sương. Cái này bản hắc ám bạch xà chuyện, xác nhận bần đạo gần 1-2 năm sáng tác đỉnh phong. Trong ngắn hạn sợ không cách nào siêu việt, ố hô ai thai. Đấu chương xong, chương 196, âm thủy giao, lam, chương 196, âm thủy giao, lam, thôi diễn thành công, người hóa thân thanh lân hủy, lục, tấn thăng làm âm thủy giao, lam, thu hoạch được nó thiên phú tứ sát âm thủy gia trì. Thiên phú hình rắn tấn thăng làm giao hình thiên phú mình đồng ra sát phệ độc thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Còn đứa linh ẩn 1087 giờ. Xong rồi. Lưu Thịnh nhắm mắt khẽ nhả, trên mặt giống như cười giống như khóc, trên thân sát nghiệt ngút trời, giữa lông mày dáng vẻ giản mua đồng đậm. Âm tàn hung lệ, tà mị độc ác, so với yêu càng yêu, so với ma càng ma. Nguyên bản ồn ào bên ngoài động, trong nháy mắt an tĩnh lại. Sương lang yêu, chim cắt yêu, biên bức yêu chờ yêu quái, dùng mình, câm như hến, liền cũng không dám thở mạnh. Mấy tức về sau, bao phủ động vật kinh khủng sắc cơ, triệt để tiêu tán, bọn hắn mới bất đau tới. Đại yêu, không biết, nhưng liền cái này máu tanh bị, chỉ sợ một thân sát nghiệt. Chẳng được mời bạn. Vài đầu yêu quái trâu đầu ghé thai, nhìn nhau hoảng sợ. Hô. Lưu Thịnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thẳng lưng, trên thân sắc khí, dáng vẻ giàn mua đều là tiêu hết tán. Thanh lân hủy, không, là âm thủy giao hóa thân, cường đến đáng sợ. Ở trong nước chiến lực, sợ là có thể đuổi sát đại yêu. Nhớ tới nó tại thôi diễn bên trong kinh lịch, cũng là có thể hiểu được, đây chính là đồ Phật diện chùa tuyệt thế hung yêu. Hắn gọi ra bảng, ánh mắt chưa xuống, trước mắt liền xuất hiện mấy hàng quang ảnh văn tự, âm thủy giao, lam, giới thiệu, nghiệt giao chi thuộc, hung lệ khó thuần, ven sóng sinh ba, trong nước chi linh. Toàn thân vảy đen như vực sâu, ngạch mọc một sừng, thân phụ chết, hoán, dịch, độc tứ sát âm thủy, ghé qua hoàng tuyển, như dày bình ba. Trong nước chi linh, thân phụ tứ sát âm thủy, có thể mặc đi hoàng tuyển. Lưu Thịnh mí môi một cái, như có điều suy nghĩ. Vậy mà có thể đi qua hoàng tuyển. Không hổ là giao. Nhưng cái này hoàng tuyển. Lại đang đây. Cái này lại ngu triều, hẳn là còn có hoàng tuyển hay sao? Hắn hít mũi một cái, đầu này giới thiệu vắn tắt bên trong lượng tin tức phi thường lớn. Có lẽ, thế giới này, cũng không như chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Mà ta cho tới bây giờ không thấy rõ qua. Vẫn là nói, bởi vì thiên biến nguyên nhân, trước đó ẩn nấp trong lịch sử nơi hẻo lánh, chụp vừa trở về hiện thế. Lưu Thịnh suy nghĩ rất nhiều, sau một lát, tỉnh táo lại. Những này là chuyện sau này, gặp được lại nói, quá quá dài xa. Trước mắt trọng yếu nhất chính là, tại trong di tích cướp lấy đủ nhiều chỗ tốt. Hắn liếm liếm khóe miệng, ấn mở tứ sát âm thủy giới thiệu văn tắt, tứ sát âm thủy, thiên phú, giới thiệu, hữu lũ huyết khí, huyền âm tứ sát. Thân phụ này thiên phú người, xuất nhập hoàng tuyển không tổn hao gì, nhưng tiêu hao khí huyết, chân khí, pháp lực ngưng kết tứ sát âm thủy, thực cốt bại linh, phá diệt hương hỏa. Ta bây giờ có thể tiêu hao 8 thành khí huyết, ngưng ra một giọt tứ sát âm thủy. Lưu Thịnh thử một cái, khí huyết trong nháy mắt chỉ còn 2 thành, quanh thân các nơi đều chuyển đến mãnh liệt cảm giác suy yếu. Hắn cố nén khó chịu, nhìn về phía ngón trỏ tay phải, đầu ngón tay chảy ra thủy quang, thời gian dần trôi qua ngưng ra một giọt đen kịt thủy dịch. Lớn chừng hạt đậu, nhẹ như không có vật gì, lại tản ra nồng đậm chết, hoán, dịch, độc chờ tứ sát khí tức. Toàn bộ trong động vật, chỉ một thoáng âm phong chợt trận, sát khí doanh sôi, hoán khí mọc thành bụi, dịch khí lở lở. Bên cạnh Tịnh Nguyệt sư thái, giống như bị chịu không nổi, phát ra thống khổ hướng âm. Không tốt. Lưu Thịnh liền tranh thủ giọt này tứ sát âm thủy thu nhập thể nội, cảm thấy hoảng hốt. Bạc Phu AS liền cái này trong trước mắt, Tịnh Nguyệt sư thái trên mặt đúng là bị kín một tầng màu cho tàn. Mặc dù cái này lão ni cô bởi vì lúc trước siêu lượng nuốt nhiên huyết đan, thực lực chính đại bức suy yếu, nhưng nàng thể sát thụ chân khí ngày đêm vậy tôi, viện siêu võ sư. Nhưng mẹn mẹn tiêu tán khí tức, liền làm nàng cơ hồ không có sức phản kháng. Cho dù nàng toàn thịnh thời kỳ, dính vào một giọt này tứ sát âm thủy, chỉ sợ cũng phải chết. Cái này tứ sát âm thủy, quả thật là khủng bố. Đây vẫn chỉ là bản tôn. Nếu là âm thủy giao hóa thân, xuất hành tự mang tứ sát âm thủy, chỉ sợ đều có thể và đại yêu so chiêu. Thậm chí, một khi ở trong nước, chiến lực chỉ sợ không thua Hắc Phong đại vương, tương đương với một vị hoàng đỉnh cảnh tu sĩ chiến lực. Hô, không sao. Lưu Thịnh sờ lên sau lưng, nơi này tích trữ nhỏ tứ sát âm thủy, có điểm lạ, nhưng không có gì không thoải mái. Hơn nữa, giọt này âm thủy cùng hắn ý niệm hóa lại, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể xuất hiện tại các vị trí cơ thể. Cầm làm âm thầm, quả thực không nên quá thoải mái. Trừ cái đó ra, hình rắn tiên phú tấn thăng làm giao hình gần xương ra thịt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí huyết cùng thủy đều tăng lên to lớn. Thì như sức mạnh, mặc dù không có chuyên môn giao lực gia trì, nhưng giao hình bản thân liền bao gồm sức mạnh, phòng ngự, nhanh nhẹn các phương diện. Lần này thăng cấp về sau, lực lượng của hắn gần như gấp bội. Hơn nữa, hắn đôi gián tướng, giao tướng võ học linh ngộ cũng có bay vọt về trước. Và lúc trước Lưu Quang Tước thôi diễn thăng cấp vì liệt không tước về sau, đối tước, ứng nhị tướng võ học tăng thêm một dạng. Đến tận đây, hắn tất cả hóa thân đều thăng cấp thành yêu cấp. Đơn thuần liền tố chất thân thể mà nói, cho dù luyện khí đại thành Tịnh Nguyệt sư thái cũng so ra kém hắn. Nếu như lại tích lũy 10.000 điểm linh ngọn điểm, đem âm thủy giao gọi nhập như thế, lần này di tích cơ bản liền tính mệnh không lo. Cho nên tiếp đó đến tranh thủ thời gian thu hoạch linh ngọn điểm. Hắn mắt nhìn bảng, khoe miệng hơi nhếch lên, tính danh Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, diều hâu hình, đao thâm, lưu quang, liệt hùng, giao hình, mình đồng gia sát, phệ độc, hổ hình, hổ khiếu, hổ mãnh, ngự chành, nện hình, liệp tước, khiên ti, lục dục kia, tượng hình, thần lực, chấn ngục, đạp đất, hình bò, cự lực, lôi linh, loạn lôi banh tu vi, chân hình, nhập môn, hóa thân, liệt không tước, âm thủy giao, kim nhãn huyết yêu, lục dục khôi trù, kim nha bạch, tượng, ngân giác lôi như linh ẩn, 1087. Lục đại hóa thân đều là yêu quái, biến hóa tùy tâm. Gặp lại xương lang yêu ba cái, cảm giác tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh chết bọn chúng. Tiểu gia mạnh đến mức ngay cả mình đều sợ hãi. Hắn hà hơi, chỉ cảm thấy toàn thân là kinh. Đúng lúc này, một mực bị phát lập đi lặp lại đánh ngất xỉu Tịnh Nguyệt sư thái, lần nữa tỉnh lại. Lưu Thịnh ánh mắt khẽ nhúc đích, không lại thưởng nàng náo băng. Dù sao, nàng bây giờ đầu đầy thịt bụi tóc, cùng Bồ Tát giống như, không chỗ hạ thủ. Yêu nghiệt, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, Bần Nhi tuyệt không khuất phục. Minh bạch chính mình tình huống về sau, Tịnh Nguyệt sư thái vặn lấy cổ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Liền biết cái này lão nương môn không sẽ phối hợp. Cũng may tiểu gia chưa từng theo sáo lộ ra bài. Thế là, hắn thuận thế giơ bước, khoe miệng cười lạnh nói, tiểu gia muốn ngươi khuất phục cái gì? Chỉ là trước kia không chơi qua nữ luyện khí sĩ, vừa bận nhân lúc còn nóng. Ngươi, Tịnh Nguyệt sư thái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hiện hiện vẻ bối rối. Sinh tử do mệnh, đến bây giờ mức này, nàng ngược lại nhìn thoáng được, tả hữu bất quá là chết mà thôi. Dù là bị giết bị dốc thịt, cũng bất quá là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Dù sao cũng đã chết. Nhưng nếu là trước khi chết, bị một cái yêu quái vũ đục, vậy không bằng tự vận. Nàng quyết tâm liều mạng, đang muốn cổ động thể nội lưu lại chân khí, chấn vỡ trái tim, bên tai liền vang lên Lưu Thịnh nhẹ nhàng thanh âm, ngươi nếu dám tự vận, ta liền đưa ngươi lộ sạch sành sanh, chế thành giang ngẫu, tại ngươi trước ngực phía sau lưng đâm bên trên thủy nguyệt tam tịnh nguyệt sư thái bảy chữ, treo ở đường phố miệng. Vô sỉ. Tịnh nguyệt sư thái hai mắt nhất thời đỏ lên. Đấu chương xong, chương 197, nhập chi tức chìm, lông hồng không nổi chương 197, nhập chi tức chìm, lông hồng không nổi hô. Hô. Tịnh nguyệt sư thái tức giận đến phát run, trong lòng mắng to, lại là hơi thở tự vận tâm tư. Yêu quái này vô sỉ, âm hiểm tới cực điểm, trước không chọc giận nó, chờ khôi phục tu vi, sẽ cùng nó triệt để thanh toán. Thấy sư thái ánh mắt lấp lóe, cuối cùng túi đầu không nói, Lưu Thịnh lông mày xốc lên, mơ hồ đoán được tính toán của nàng, nhưng cũng lơ đễnh. Dù sao, hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn làm có nàng, lúc trước uy hiếp, cũng bất quá là để phòng nàng nghĩ không ra tự vận. Chờ đến thời cơ thích hợp, tự sẽ thả nàng rời đi. Về phần thẩm vấn cái gì, lại là không cần thiết. Từ trước đó thu thập được tin tức đến xem, bọn hắn những võ đạo này thế lực, càng nhiều xung làm tay chân nhân vật, chân chính làm chủ, hiểu rõ sự tình toàn cảnh, đoán chừng chính là triều đình và tấn vương phủ. Có lẽ Hắc Phong đại vương hội biết một chút. Bất quá trước hết lúc trước cơ hồ toàn viên nội ứng tư thế, nghĩ đến nó cho dù biết một số, cũng phi thường có hạn. Bất quá, vẫn là có thể thu hoạch một đợt linh hồn điểm. Nói thế nào cũng là võ đạo đại phái trưởng lão không phải. Không bao lâu, tại uy hiếp của hắn dưới, Tịnh Nguyệt sư thái đem trên người linh binh pháp khí, bí tịch cùng với các cũ kỹ chi vật đều đem ra. Đồ vật không nhiều, chỉ có 4 kiện, một lần nhường Lưu Thịnh cảm thấy nàng tại tầng tư. Cuối cùng thu hoạch linh hồn điểm 321 điểm. Thủy Nguyệt Tam trấn phái công pháp, Đại Phạm Quang từ hàng độ ách kiếm kinh bản chép tay, bị hắn đọc qua một lần, ghi tạc trong đầu. Luyện không được. Môn công pháp này có trước đưa nhu cầu, một cái là cực cảnh thủy nguyệt kiếm pháp, lại một cái là nhập đạo tu vi. Hai cái này, hắn đều không có đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể quan sát trong đó kiếm lý, với tư cách tích lũy tư lương. Tóm lại, cứu cái này lão ni cô không lỗ, góp nhặt linh ẩn điểm lại về tới 4000. Chỉ chờ lại tập hợp hơn 5000, là có thể đem âm thủy giao hóa đi ra. Thanh nguyên trong động, ánh sáng cố định, không có biến hóa. Vừa đi vừa nghỉ không biết bao lâu, mặt đất ẩn ẩn rung động, lại quỷ dị không nghe tiếng vang. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài mấy chục dặm, một đầu đen kịt đại giang uốn lượn như rồng, chậm rãi trôi động, hành kinh hạp ở giữa, chạy xiết phó biển. Tráng lệ, rộng lớn, lại không phát ra mảy may thanh âm. Phía trước chính là nhược thủy sông, chúng tiểu nhân đều thêm chút sức. Hắc Phong đại vương mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt lướt qua một vòng mỏi mệt, vung tay lên, lúc này cuốn lên Hắc Phong. Thật là lớn sông, cuối cùng đã tới. Đi đi, hy vọng có mới mẻ huyết thực ăn. Cái khác yêu quái cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao học theo, lái yêu phòng. Lưu Thịnh dưới chân sinh ra yêu phòng, cuốn lên Tịnh Nguyệt sư thái, theo đôi mà đi. Hắn lúc này là lấy liệt không tức hóa hình thành người, mà không phải trước đó bản tôn dịch dùng, chỉ có thể duy trì khoảng một canh giờ. Nhưng ghé qua hơn 10 dặm, đã đầy đủ. Lưu Thịnh bén nhạy cảm giác được, khoảng cách nhược thủy sông càng gần, bốn phía nhiệt độ không khí càng thấp. Hơn nữa, phu cận kiếm thảo, vậy mà dần dần phát bụi biến thành đen, không còn lúc trước thanh thúy tươi tốt. Một lát sau, một nhóm tại bờ sông rơi xuống, bốn phía yên tĩnh ý mắng. An tĩnh đến đáng sợ. Theo lý mà nói, lớn như thế giang, chạy xếp hút, lẽ ra sức sống 10 phần, tiếng vang kinh thiên. Nhưng trước mắt này đầu giang hà, lại chậm rãi chạy xuôi, tựa như ngân thủy ngân bình thường, chậm chạp chậm thấp, vô thanh vô tức, như là gần đất xa trời lão nhân. Đại giang cuối cùng là một vùng biển mênh mông, vô biên vô hạn, bao phủ nồng màu xám sương mù. Mơ hồ trong đó, đại dương mênh mông bên trên hình như có một tòa đại đảo đứng vững, như ẩn như hiện. Bờ sông càng là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, bao phủ nồng đậm tử khí, hoang khí. Đây chính là nhược thủy sông. Đây chính là cửa tiểu viện nhìn thấy đầu kia quanh co khúc hiệu. Nước bùn danh mương. Lưu Thịnh khẽ miệng giật một cái, trong lòng dâng lên hoang đường cảm giác. Nếu như đầu này đại giang là nước bùn danh mương, phía trước cái kia phiến đại dương mênh mông chính là ao nước nhỏ, đại đảo chính là trong hồ nước bậy đá. Quá vô nghĩa, quá bừa rồi. Bất quá, trước mắt cái này nếu như là nhược thủy sông lời nói, vậy coi như phải cẩn thận. Bạc Tu AS ánh mắt của hắn lấp lóe mấy lần, nhìn chăm chú trước mới chậm rãi trôi động dòng sông, như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn tìm Hắc Phong đại vương giải qua, cái này nhược thủy sông, lông hồng không nổi, vào nước tức chìm. Hơn nữa, tiêu hồn tan xương, tuyệt đối không thể đụng chạm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hóa thành nước mù, thân tử đạo tiêu. Nhưng cái khác yêu quái, hiển nhiên không biết chuyện này. hẳn là tại cái kia ở trên đảo. Dương nhánh sương ngọn. Hắc Phong đại vương tay vô cả xa, nhìn phương xa đại đảo, trong mắt tinh quang ngứa ra. Cái kia kỳ chân có thể làm người thoát thai hoán cốt, gãy chi trọng sinh, gột rửa ấm tà. Có lẽ có thể tẩy đi cả xa bên trong ma niệm. Đại vương, chúng ta bây giờ đến Nhược Thủy sông, cái kia Tấn Vương thế tử ở đâu? Có yêu quái mở miệng, nhìn chung quanh, không có phát hiện. Chẳng lẽ lừa gạt chúng ta a? Đúng thế đúng thế, cái này nhân tộc nhất là gian trá. Đại vương, cái khác yêu quái lao nhau, nhao nhao đến kịch liệt, như có mấy trăm con vịt tại huyên áo. Đều cho ta im miệng. Hắc Phong đại vương trong mắt lướt qua một vòng hung quang, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Mục tiêu của nó tại cái kia trong biển rộng ương. Đại vương đợi chút, ta đi cái kia ở trên đảo nhìn xem. Đúng lúc này, cái kia biên bức yêu giống như phát giác được cái gì, đoạt mở miệng trước. Nó chỉ vào trong biển rộng hòn đảo lớn kia nói câu, liền thả người nhảy lên, hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một đầu dương cánh vượt qua 2-30 trượng đầu bạc cự bức. Đầu này cự bức thân hình cực đại, tướng mạo dữ tợn, quanh thân bao trùm lần phiến trạng lông vũ, thực lực không tại xương lang yêu phía dưới. Nó hai cánh chấn động, liền cuốn lên cuồng liệt yêu phong, bay đi. Nhưng vừa bay đến Nhược Thủy trên sông không, con rơi này yêu liền đột nhiên trì trệ, tiếp lấy ngã xuống, ngã vào Nhược Thủy trung. Trong khoảnh khắc hóa thành nước mù, tan vào trong nước, thậm chí liền chóc ra lông vũ đều chìm xuống dưới. Một đầu hung uy hiển hách yêu quái, đúng là trong nháy mắt, liền ngay cả cặn cũng không còn. Thậm chí liền một điểm liên ý gì cũng không tạo nên. T. Sao lại thế? Đầu bạc cái này liền chết. Cái khác yêu vật thấy thế, nhìn nhau hoảng sợ, nói không ra lời. Cái này biên bức yêu thực lực, tại bầy yêu trùng, trừ Hắc Phong đại vương bên ngoài, nhưng đứng hàng ba, vậy mà không nói tiếng nào chết rồi. Hẳn là cái này Nhược Thủy còn cấm bay hay sao? Lưu Thịnh cau mày, trong lòng sinh ra không ổn. Hắn tự kiềm chế có liệt không tức hóa thần, lúc trước cũng là tích chữ bay đi hòn đảo lớn kia ý nghĩ, chỉ là còn chưa trả chư thực tiễn, liền bị biên bức yêu vượt lên trước. Lúc này gặp đến biên bức yêu thẳng trạng, may mắn không thôi. Là bao phủ mặt nước sương mù. Hắn liếc mắt trên mặt nước sương mù xám xịt, mũi chân điểm một cái, đá ra một cục đá. Hiu. Cục đá phá không mà qua, rơi ở trên mặt nước, lặng yên không một tiếng động lún xuống dưới. Đồng dạng không có kích thích mảy may liên ý gì, quả nhiên là vào nước tức chìm, lông hồng không nổi. Đây là Nhược Thủy. Tịnh Nguyệt sư thái ánh mắt ngưng tụ, tự đủ, Đông Hải bên ngoài biển khơi, Thiếu Hạo chi quốc, có cam núi người, cam nước ra chỗ này, xin cam nguyên. Lại có Nhược Thủy, nghèo tang. Đây là Thủy Nguyệt Am từ một phần di tích trong cổ tịch, sửa sang lại ra tin tức. Trong đó, Nhược Thủy đặc thủ, chính là lông hồng không nổi. Tựa như lúc trước cái kêu biên bức yêu chóc ra Bạch Vũ tầm thường. Chỉ là kể từ đó, nên làm sao đi tới. Hắc Phong đại vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đúng lúc này, Thần Vương thế tử thanh âm xa xa chuyển tới. Tao nhã nho nhã, trí tuệ bước vàng. Đấu chương xong, chương 198, Nguyên tử Linh Chu, qua sông chương 198, Nguyên tử Linh Chu, qua sông Tây Nam phương hướng, một chiếc lượn lờ thành quang Linh Chu, lăng không chạy tới. Bong thuyền, Thần Vương thế tử đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Sau lưng hắn, Độc Cô Phách ôm cánh tay đứng vững, tựa như một tòa thiết tháp, hộ vệ tả hữu. Trên thuyền bóng người trung điệp, chẳng được 2-30, đại khái là dưới quyền bọn họ luyện khí sĩ, nhân tộc võ sư các loại. Cũng không biết bọn hắn dùng biện pháp gì, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liền tập trung nhiều người như vậy. Hắc Phong đại vương một phương, tính cả với tư cách tù binh Tịnh Nguyệt sư thái, cũng mới 9 cái, 8 yêu một người. Tính cả vừa đổi tới bờ sông tầm 10 nhức đầu tinh quái, hai bên số lượng không sai biệt nhiều. Bất quá, so sánh Tấn Vương thế tử một nhóm khí phái, yêu quái một phương yêu khí thật sâu, khoác lông mang sừng, hung tính 10 phần, tựa như một đám chưa khai hóa dã thú. Không thể nói rơi tầm thường, chỉ là rất rõ ràng người, yêu có khác. Một lát sau, Linh Chu tại bên bờ rơi xuống, một đoàn người hạ Linh Chu. Lưu Thịnh lúc này mới phát hiện, trên thuyền người đúng là phân ra hai nhóm. Một nhóm là Tấn Vương phủ cùng với dưới trướng thế lực, lấy Tấn Vương thế tử cầm đầu. Một cái khác ba là triều đình luyện khí sĩ, võ sư, nhân số gần 10 người, làm tù binh, trên thân vết thương chồng chất. Ngoài ra, còn có hai đầu yêu quái, 3-4 đầu tinh quái, cũng là và triều đình đám người bình thường, thành tù nhân. Vậy mà đều là người quen. Lưu Thịnh dò xét một chút, lông mày không khỏi sốc lên. Bị bắt triều đình luyện khí sĩ bên trong, có đại biểu huyện lệnh Thái Bạch Mậu đến đây Phúc Hải kiếm Lý Mục, và Huyền Kính Ti Tư Đồ Thiên Hộ hai người. Còn lại đều là lấy yêu giáo úy, nha môn bộ đầu, cùng với Thất Hà Tông, Xích Thành kiếm tông các đệ tử. Song phương gặp mặt, riêng phần mình dò xét một phen, thần sắc vi diệu. Nhất là Tịnh Nguyệt sư thái cùng Lý Mục, Tư Đồ Thiên Hộ bọn người gặp nhau, càng là sắc mặt khó coi. Nhớ ngày đó, bọn hắn tại Sơn Dương huyện lúc đều là cao cao tại thượng, nói 102, bây giờ gặp lại là đều thành tù nhân. Tịnh Nguyệt sư thái tính tình cương liệt, tinh thông Phật pháp, bản thế tử nhiều lần nghĩ mời nàng một lần, đều bị từ tuyệt, không nghĩ lại bị Hắc Phong đại vương bắt được. Tấn Vương thế tử mở miệng, trong tay quạt xếp xoay chuyển nhanh chóng, khẽ cười nói, Thủy Nguyệt Tam cùng ta nương có giao tình, có thể hay không đem nàng thả, bản thế tử nguyện thay nàng trả giá đắt. Linh dược, bảo đan, vũ khí chờ tùy ý tuyển. Cái này Nico là ta ưng huynh đệ bắt được, xử trí như thế nào, do nó làm chủ. Hắc Phong đại vương xử lấy thiên trượng, quay đầu nhìn về phía Lưu Thịnh, ưng huynh đệ, chính ngươi nhìn, muốn đổi liền đổi, không nghĩ đổi liền không đổi, không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Đây là trắng trợn cho Lưu Thịnh chỗ dựa, hướng Tấn Vương thế tử phát ra cảnh cáo. Không cần. Nào biết, Lưu Thịnh còn chưa mở miệng, sư thái liền quả quyết tự tuyệt, thái độ kiên định. Nói xong, nàng cúi đầu mặc niệm Phật kinh, không cho giải thích. Lưu Thịnh nhún vai, nói chung suy đoán cùng bọn hắn tông môn lập trường có quan hệ. Cuộc phân tranh này chung, Thủy Nguyệt Tam là đứng tại triều đình một bên. nếu là rơi vào Tấn Vương phủ thế tử trong tay, đó chính là bùn đất rơi lũ quần, nói không rõ. Không gặp Lý Mục, Tư Đồ Thiên Hộ hai người đủ rũ, một mặt túc sắc. Bất quá, ngươi cái này lão Nico, không có chút nào làm tù binh giác ngộ. Nếu không phải xem ở hai lão bà trên mặt mũi, nói cái gì đều phải đem ngươi dạy vào đến cầu xin tha thứ mới thôi. Lưu Thịnh ánh mắt yếu ớt, hướng Hắc Phong Đại Vương lắc đầu, ra hiệu cự tuyệt. Ha ha, ứng minh đệ không muốn, việc này coi như thôi. Hắc Phong Đại Vương tay cầm tiền trượng, cười ha ha, lại nói, Tấn thế tử, trước đó ước định còn giữ lời. Nói xong, nó vặn vẹo cổ, ánh mắt như có thực chất, tự có một phái xâm nghiêm khí độ. Hung man, bá đạo, giá tính khó thuần, hết lần này tới lần khác lại lộ ra Phật môn tiền ý, dù cho là La Sát Tông chủ động cô phách, cũng hơi không bị kịp. Bạc Tu AS về phần cái khác luyện khí sĩ, võ sư trở, tại trước mặt bọn hắn, nhỏ bé như sâu kiến. Cũng liền Tấn Vương thế tử, bằng vào thân thế, cùng với mang theo pháp khí, còn có thể miễn cưỡng đặt chân. Đương nhiên, Tấn Vương thế tử gật đầu, thật sâu mà liếc nhìn Lưu Thịnh, qua xếp hướng cái kia trong biển rộng đại đảo một chỉ, cái kia ở trên đảo liền có dương nhánh xương ngọn, chúng ta chỉ cần vượt qua cái này nhược thủy sông lên đảo là đủ. Nói dễ nghe, cái này nhược thủy sông nhập chi tức chìm, lông hồng không nổi, hơn nữa không thể từ phía trên bay qua. Nhớ tới lúc trước biên bức yêu thảm trạng, Hắc Phong Đại Vương gãi gãi lốt hai, nghi ngờ nhìn về phía Tấn Vương thế tử, làm sao qua sông? Cho dù nó là đại yêu, có thể thổi một ngụm hắc phong, thế nhưng không nắm chắc nằm ngang đầu này nhược thủy sông, leo lên hòn đảo lớn kia. Nhược thủy tiêu tài chính thạch, lại khác chứ lửa, chỉ có thủy một hoặc nguyên tử sở thuộc, mới có một chút hy vọng qua sông mà đi. Tấn Vương thế tử lấy ra một vật, thình lình đúng là bọn họ lúc trước cưới linh chu. Lúc này cái này linh chu co lại đến lớn hơn một xích nhỏ, tựa như thuyền mô hình bình thường, bị hắn nâng ở lòng bàn tay, giới thiệu nói, chiếc này thanh vân thuyền chính là lấy nguyên tử linh mục chế, có thể vượt qua nhược thủy. Nguyên tử linh mục sinh trưởng tại nguyên tử nồng đậm chi địa, thiên nguyên địa tử, không vào ngũ hành bị, bản thân lại là linh mục, phù hợp đến không thể lại phù hợp. Chỉ là cái này linh chu vị trí có hạn, chỉ sợ rất khó đem tất cả mọi người yêu đều lắp đặt. Đương nhiên, những này ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là từ cái này đến cái kia ở trên đảo, chí ít có hơn trăm dặm, cái này linh chu thật có thể an toàn không việc gì đến sao? Nếu là nửa đường xuất hiện tình huống, cái này một thuyền người rơi xuống nước, sợ là sẽ phải thập tử vô sinh. Lưu Thịnh nhìn ra xa xa, một chút đánh giá, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng nếu không tá trợ cái này linh chu, lại thế nào qua sông? Có lẽ nước, mục, nguyên tử chi thuộc linh tài, có thể tại nhược thủy bên trong tiên trì một hồi. Hắn mím môi một cái, đông nhiên trong lòng khẽ động, nhớ tới vừa thăng cấp âm thủy giao hóa thân. Giới thiệu thảo luận, cái này hóa thân có thể đi qua hoàng tuyển, gia trì tứ sát âm thủy cũng có thể nhường hắn thu hoạch được hành tẩu ở hoàng tuyển năng lực. Cái này nhược thủy mạnh hơn, cũng bất quá là nguồn gốc từ tại hoàng tuyển. Nếu có thể tại hoàng tuyển trung thông hành, cái kia tất nhiên cũng có thể tại nhược thủy trung thông suốt. Bất quá những này cũng chỉ là phỏng đoán, không có thực tiễn. Có lẽ có thể nếm thử dưới. Ta nhìn ngươi cái kia trên thuyền vị trí có hạn, làm sao cái nói ra? Lúc này, Hắc Phong Đại Vương mở miệng, đề cập mấu chốt. Việc này dễ vậy, bản thế tử quyết định. Tấn Vương thế tử đã tính trước, rất nhanh liền lấy ra phân phối phương án. Lần này mục đích là vì trên đảo dương nhánh xương ngọn, bình thường võ sư tiến đến, ý nghĩa không lớn. Nếu là bỏ song phương võ sư, tinh quái, liền có đầy đủ không gian dung nạp tất cả luyện khí sĩ và yêu. Hơn nữa, thôi động cái này linh chu, yêu cầu khí cũng duy có yêu quái và luyện khí sĩ mới có đất dụng võ. Đương nhiên, bực này cùng loại người chèo thuyền làm việc, tự nhiên là rơi xuống bị bắt làm tù binh luyện khí sĩ trên thân. Cái này phân phối phương thức 10 phần hợp lý, yêu quái một phương cũng không dị nghị. Rất nhanh, song phương luyện khí sĩ cùng số ít mấy cái đỉnh tiêm chân hình võ sư liền lên linh chu. Cũng không biết Tấn Vương thế tử nói cái gì, Phúc Hải kiếm lý một mặt mũi tràn đầy không ớn, cuối cùng vẫn là đến bánh lái trước, rót vào chân khí. Ông trong chốc lát, linh chu phun thả ra ánh sáng xanh, siêu một tiếng, liền xông ra ngoài, tựa như chuẩn chuẩn lướt nước bình thường, rơi vào nhược thủy trên sông. Linh chu dưới đáy, pháp trận đại lượng, tràn ra từng vòng nguyên tử chi lực, rơi vào mặt sông, tại châm lưng nhược thủy bên trên, dần dần ấn ra dấu vết. Mà lúc này, linh chu sớm đã chở đám người liền xông ra ngoài, thẳng đến đại đảo. Bù một chương ngân giác lôi lưu hình. Âm thủy giao hình đặt ở 200 chương. Đấu chương xong, chương 199, tam âm sứa chương 199, tam âm sứa mặt nước đen kịt, thanh quang nằm nặng rát. Nhược thủy trên sông, hắc vụ quấn, chậm chạp phiêu động, che đậy sát trời. Những sương mù này nồng đậm nặng nề, hiện ra dạng đồng, mùi khó ngửi, mơ hồ xen lẫn tiếng hét lớn, làm cho người huyễn tượng thay nhau sinh. Nguyên tử linh chu vượt qua ở giữa, giống như tại nước bùn chung ghé qua, tao nộ cực lớn lực cản, tốc độ có hạn. Những này hắc vụ chính là nhược thủy bốc hơi mà thành, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, ẩn chứa nồng đậm âm sát chi khí. Cho dù luyện khí sĩ, một nước vô ý hút nhập thể nội, cũng sẽ bị mục nát phổi suy lực, hóa thành nước mù. Tấn Vương thế tử đứng ở bong thuyền, hướng đám người yêu giới thiệu. Hắn chỉ mạn thuyền lên cao lên một tầng màu xanh quang hà, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, cũng may chế tạo thanh vân thuyền lúc liền suy tính điểm này, chuyên môn khắc thanh vân yên la trận, có thể phát ra thanh vân yên la, tạm thời ngăn cách những này hắc vụ. Thanh vân yên la. Lưu Thịnh hít mũi một cái, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy tầng này màu xanh quang hà phun trào giống như khói, trong suốt như la. Cùng bốn phía hắc vụ va chạm ma sát, cuối cùng hóa thành cho tàn. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, liền cắt giảm một tầng. Cũng may thân thuyền pháp trận không ngừng phun ra thanh quang bổ sung, miễn cưỡng duy trì cục diện. Chỉ là bánh lái vị trí Lý Mục, vị này xích thành kiếm tông bảy đại kiếm chủ một trong, lại là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Hiển nhiên lấy chân khí thôi động chiếc này thanh vân thuyền, không hề dễ dàng. Sau đó không lâu, Lý Mục kiệt lực, Thanh Vân Tuyển tràn ra thanh quang run rẩy dữ dội. Cũng may Tư Đồ Thiên Hộ tại Độc Cô Phách chăm sóc dưới, đã chuẩn bị sẵn sàng, thuận lợi nhận lấy trách nhiệm bắt đầu quản chú chân khí. Cơ hồ bị ép khô Lý Mục, được an trí ở bên cạnh, phục đan điều tức, khôi phục chân khí. Về sau lộ trình cũng là bình tĩnh, miễn cưỡng xem như bình an. Một cái tiếp một cái luyện khí sĩ, yêu quái lần lượt xuất thủ, thôi động linh chu vượt qua. Tại một vị đại yêu, một vị hoàng đỉnh cảnh luyện khí sĩ giám sát dưới, đều thành thật thật lấy hết toàn lực. Không ai lười biếng, cũng không dám làm tiểu động tác. Dù sao, linh chu chạy tại nhược thủy trên sông, có chút sai lầm, rơi xuống trong nước, vậy coi như thập tử vô sinh. Nhưng mà, càng tiếp cận hòn đảo lớn kia, linh chu tốc độ liền càng chậm, ngoại phóng thanh vân yên la lại càng nhạt mỏng. Hắc vụ trùng điệp, tựa như núi non trùng điệp bình thường, nặng nề cô đọng. Mỗi tiến lên một bước, đều muốn tiêu hao không ít. Cái này linh chu chính là Tấn Vương phụ tập hợp rất nhiều thợ khéo chế, tại pháp khí chung đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, còn như vậy gian nan. Khó trách đầu biên bức yêu kia vừa mới vọt tới mặt nước, liền xuống dưới. Lưu Thịnh ánh mắt vi diệu, thần sắc nghiêm trọng, cuối cùng là minh bạch cái này nhược thủy trên sông cấm bay nguyên nhân. Không tồn tại cái gọi là cấm bay khu vực, mà là những này do nhược thủy bốc hơi hắc vụ, nhìn như trên không trung trôi nổi, kỳ thực cứng rắn có thể so với sơn nhạc. Tại nhược thủy trên sông phi hành, thật giống như gia tốc vọt tới thiết sơn đồng nhạc, cho dù bất tử, cũng sẽ đầu óc choáng váng. Bất quá, nếu là đầy đủ kiên cố, ngược lại cũng chưa hẳn không thể tại hắc vụ trùng ghé qua vượt qua. Thì như thanh vân thuyền, cứ như vậy, trên thuyền hơn 30 luyện khí sĩ, yêu quái liên thủ, lần lượt thôi động linh chu, từng cái mệnh đến ngất ngư, thật cũng không xuất sai lầm. Trong lúc đó, Tịnh Nguyệt sư thái cũng bị yêu cầu làm cống hiến, bị Lưu Thịnh lấy nàng bản thân bị trọng thương, chưa khôi phục làm lý do ngăn cản trở về. Bất quá, làm đại giá, sư thái trong túi chứa vật 10 bình bổ khí đan, bị đưa ra ngoài. Không biết qua bao lâu, bốn phía hắc vụ càng phát ra nồng đậm, tựa như lâm vào một mảnh hỗn độn, căn bản khó phân biệt phương hướng. Nhưng Tấn Vương Thế Tử lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt tinh mang lấp lóe, nhanh đến, đoạn đường này cũng là tính bình an, không gặp được nhược thủy bên trong quái vật, chuẩn bị không ít thủ đoạn, không kịp thi triển. Nhược thủy bên trong quái vật, còn chuẩn bị tương ứng thủ đoạn. Lưu Thịnh nghe vậy không khỏi nheo lại hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng biển. Đi qua lúc trước đủ loại, hắn đã đoán được Tấn Vương phủ và triều đình đối di tích này hiểu rõ không ít. Bạc Tu Hs nhưng không nghĩ tới, hội xâm nhập đến loại trình độ này. Không chỉ có chuyên môn chế tạo nhằm vào nhược thủy sông linh chu, thậm chí còn nhằm vào nhược thủy trong sông quái vật, chuẩn bị thủ đoạn ứng đối. Loại này xâm nhập mà tỉ mỉ hiểu rõ. Chẳng lẽ có người từng từ trong di tích trở về, lộ ra tình huống cụ thể bên trong, cung cấp ra tương ứng tính nhắm vào bố trí. Nếu là như vậy, hướng chỗ càng sâu nghĩ, di tích này xác nhận hiện thế nhiều lần, mới có thể thu thập được như thế kỹ càng tư liệu. Nếu không chỉ bằng vào một hai lần, căn bản không có khả năng. Đã biết thiên biến mới hơn 20 năm, luyện khí sĩ cũng là gần hơn 10 năm mới dần dần nhiều lên. Cho dù trước đó di tích nhiều lần hiện thế, nhưng cũng không đủ nhân thủ tiến đến thăm dò. Dù sao, chỉ có một đầu nhược thủy sông, cũng đủ để kêu luyện khí sĩ gách kích. Tóm lại, chính là logic bên trên nói không thông. Nhưng có một loại khả năng, nếu như thành lập, tất cả mọi thứ đều có thể giải thích được. Chỉ là khả năng này, quá mức kinh dị, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Nhanh đến. Lúc này, bên cạnh Tịnh Nguyệt sư thái mở miệng. Lưu Thịnh tỉnh táo lại, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy linh chu xuyên qua một mảng lớn hắc vụ về sau, trước mắt đột nhiên sáng lên. Sát trời như thác nước rủ xuống, trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa đại đảo đứng vững đại dương mênh mông ở giữa, tựa như một mảnh lá sen tại mặt nước trải rộng ra, Phật quang lượn lờ, quý vi trắng quan. Quả thật nhanh đến. Đúng lúc này, cạch, cạch, cạch. Thanh vân thân thuyền truyền đến tiếng vang kỳ quái, thân thuyền lượn lờ thanh vân yên la kịch liệt phun trào, thật giống như bị cái gì đìm chặt. Nguyên bản tốc độ như rùa tiến lên linh chu, trong nháy mắt liền ngừng ở giữa không trung, không thể động đậy. Có cái gì hướng linh chu độc thủ? Nhưng hết lần này tới lần khác bốn phía ánh sáng một mảnh, căn bản thấy không rõ địch nhân. Sẽ là cái gì? Là tam âm sứa. Vong thuyền, Tấn Vương Thế Tử sắc mặt nghiêm túc, trong tay chẳng biết lúc nào thêm một cái bạch ngọc như ý, hắn mắt nhìn Hắc Phong đại vương, trầm giọng nói, vật này lại xương nghiệt hải phận, chính là tham giận si ba hạ độc chết toán tụ hợp mà thành, phiêu phủ ở trong hắc vụ, không màu vô hình, bình thường đều đang ngủ say. Ngủ say? Hắc Phong đại vương cổ quái nhìn Tấn Vương Thế Tử, đột nhiên há miệng, phun ra một đạo hắc phong. Trong chốc lát, yêu phong gào thét, vỡ bờ hắc vụ, tựa như đao vòng bình thường, gột sạch linh chu bốn phía sương mù. Thẳng đến chuyển tới một ít địa phương, bắn tung tóe mảng lớn hỏa hoa, phát ra xì xì tiếng vang. Lưu Thịnh trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, chư hình thị lực ra thân, dễ dàng cho ngoài thuyền hư không, nhìn thấy ba đầu thô cần, tựa như dây leo bản, từ trên không rủ xuống, cuốn lấy thanh vân thuyền. Ám kim, xích hồng, cho bụi, cuối cùng hình như có chuông đồng chạm nô lên, đang lẳng lặng phun ra tam sắc sương mù, hướng linh chu bên trong thẩm đấu. Đây là tam âm sứa. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một đoàn vặn vẹo tam sắc quang ảnh, chậm rãi phiêu động, giống như một đoàn hơi khói, lại như một đạo hào quang, lớn như núi loan, không ngừng vặn vẹo bốc lên, biến hóa hình thái. Tạch 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 không bao lâu, thanh vân thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh động đất vang, mạn thuyền, bong thuyền, thuyền ngọn nguồn trơn ơi, hiện ra vết dạng. Thanh vân yên la, bị tam sắc xương mù không ngừng đối sông làm hao mòn, chỉ còn một lớp mỏng manh, ngay lúc sắp hầu như không còn. Tấn Thế Tử, ngươi không phải nói làm chuẩn bị ứng đối sao? Hắc Phong đại vương quay đầu, ánh mắt hùng hổ dọa người, chuẩn bị đâu? Tấu chương xong, chương 200, thuyền nước, rơi xuống nước chương 200, thuyền nước, rơi xuống nước cái này. Tấn Vương Thế Tử sắc mặt cứng đờ, chợt khôi phục bình thường, trở tay lấy ra đỏ phù, giới thiệu nói, đây là Lục Dương phá yêu hiện hình phù ở trong chứa Lục Dương chân cương, có thể phá vọng hiện hình. Nói xong, hắn miệng a một tiếng sắt trong lòng bàn tay chân khí phun một cái. Đỏ phù trong nháy mắt hóa quang, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Trong lúc nhất thời, thanh vân trên thuyền tựa như dâng lên một viên hồng nhật, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Ở phía trên, Xương Lang yêu kêu to, chỉ vào phía trên kêu to, thanh âm run rẩy, tràn ngập hoảng sợ. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn lên, nhìn thấy một đoàn bản bèo tam sắc quang ảnh, lớn như núi loan, không ngừng bản bèo bốc lên. Một hồi biến thành sư hổ, một hồi biến thành xài lang, cẩu hùng, châu ngựa, hoa cỏ. Ba đầu quỷ dị râu dài rủ xuống, một đầu ám kim, một đầu xích hồng, một đầu trọc bụi, lúc này đều là tận xiết nhập thanh vân trong thuyền, sống lại ra mạng nhện giống như mảnh cần, trải rộng cả chiếc linh chu. Những này xúc tu, lúc này chính phun hơi khói, từng tia từng sợi, hướng trong đỏ phun trào. Không tốt, thảm rồi. Nhìn thấy tình hình như thế, trong thuyền tất cả mọi người, yêu, đều đột nhiên biến sắc. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết tình huống không ổn. Tránh ra. Độc Cô Phách đẩy ra đà trước xà yêu, trở tay một trường đặt tại đà bên trên, hùng hậu chân khí mãnh liệt mà vào. Chỉ một thoáng, thanh vân thuyền thanh quang đại thịnh, khắc họa quanh thân pháp trận, từng cái kích hoạt, nguyên bản gần như tán loạn thanh vân yên la, một lần nữa ổn định lại. Linh Chu nhảy nhót, tựa như trong nước cá bơi, ra sức dãy rủa, phải cố gắng từ tam âm sứa xúc tu trung tránh ra. Tạch 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 ba cây xúc tu kéo căng, liên quan trên không to lớn mẫu thể, đều bị mang đến sông về phía trước ra một khoảng cách. Nhưng cũng triệt để chọc giận con quái vật này. Meo hô đắt liền nghe một trận quái dị tiếng vang nổ tung, chợt cao chợt thấp, chợt xa chợt gần. Tam âm sứa rủ xuống xúc tu đống nhiên bành trướng gấp đôi, điên cuồng phun ra tam sắc hơi khói, trải rộng linh chu mảnh râu tóc quang phát nhiệt, in dấu nhập thuyền thể nội. Sau đó, oanh, cả chiếc thanh vân thuyền ầm vang nổ tung, ở trên không chia năm xẻ bảy, mảng lớn linh tài vỡ vụn, rơi xuống. Không tốt. Lưu Thịnh chỉ cảm thấy dưới chân không còn, chỉ tới kịp bắt lấy bên cạnh Tịnh Nguyệt sư thái, cả người liền mãnh liệt hướng xuống rơi. Trước sau trái phải đều là nát tán linh tài, linh kim, cùng với giống như hắn vội vàng không kịp chuẩn bị luyện khí sĩ, yêu quái, thậm chí có không ít võ sư, tinh quái bị linh chu nát tán dư ba đảo qua. Tại chỗ bạo thành huyết vụ, cực kỳ giống tiếp trước hai nạn trên không. A Di Đà Phật, chư đi vô thường, là sinh diệt pháp, sinh diệt diệt đã, tịch diệt làm vui. Tịnh Nguyệt sư thái miệng tụng Phật kinh, diệu tướng trang nghiêm, cho dù thần sắc trắng bệnh, nhưng không thấy nửa điểm hoảng sợ. Vần mi canh giờ đã tới, không cần để ý ta, ngươi lại đảo mệnh đi thôi. Đánh rắm. Lưu Thịnh trong lòng mắng to, cái này lao ni cô niệm kinh niệm đần độn. Thân hình hắn lay động, liền biến thành một đầu liệt không tước, hai cánh chấn động, bắt lấy sư thái đi lên bay. Đông. Một tiếng vang trầm, cả người tựa như đâm vào thiết sơn bên trên, tại chỗ máu thịt bé bét, lông vũ bay loạn. Cái này bốn phía bất khí, đừng nhìn hiếm nhạc, lại cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần vũ cánh, cũng giống như lấy huyết đục chi khu, cùng thiết sơn đồng nhạc va chạm. Bộ ngực hắn yêu xương đang phát sáng tỏa sáng, thanh phong từng tia từng sợi từ cánh ra đời ra, hóa thành ngàn vạn mảnh lưỡi lao, cùng bốn phía không khí va chạm. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, phát ra mảng lớn tiếng kim thiết chạm nhau, lít nha lít nhít. A, yếu, ách, bằng phụ à ép phốc. Cùng lúc đó, cái khác võ sư, tinh quái, thậm chí luyện khí sĩ, yêu quái trở gặp hai bạn, không ít bị bốn phía vân khí đâm đến đầu rơi máu chảy, rơi vào phía dưới nhược thủy trong sông, hóa thành nước mủ. Có chút đắp lên phương tam âm sứa rủ xuống xúc tu bắt lấy, toàn thân bao phủ tam sắc hơi khói, ánh mắt ngốc trệ, thành sắc hung, hướng bốn phía những người khác yêu đánh tới. Tỷ như vị kia tư đồ thiên hộ, nhất thời không tra, bị xích hồng xúc tu bao lấy, vùng vẫy một lát, liền không có động tĩnh. Sau đó liền tức sủi bọt mép, tay cầm linh minh, ở giữa không trung nhấc lên đổ sát. Võ sư, tinh quái căn bản không phải nó địch. Dù cho là xà yêu kia, cũng bị hắn một đao chém thành hai đoạn, lại vù vù hai đao chém thành muôn mảnh. Cái này tam âm sứa, có thể thông qua xúc tu điều khiển khôi lỗi. Lưu Thịnh cảm thấy run lên, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy Tấn Vương Thế Tử chẳng biết lúc nào, cùng cái kia độc cô phách tụ hợp. Tay hắn nắm một thanh bảo dù, tràn ra mịt mở xích quang, bọc lấy hai người hướng mặt sông rơi xuống. Mà cái kia Hắc Phong đại vương chân đạp Hắc Phong, tay cầm thiền trượng, cùng một kim một mũi hai đầu sứa xúc tu đánh tối bụi. Giao thủ tiêu tán dư ba, đem bốn phía hết thảy chấn động đến vỡ nát. Cái kia tư đồ thiên hộ, cùng hơn 10 tên bị điều khiển khôi lỗi, cử binh đột kích, vây kín gấu yêu. Bọn hắn có người có yêu, đều là thân quấn hơi khói, kim, hồng, bùi tam sắc xen lẫn, quỷ dị và hung lệ. Trong nháy mắt liền đánh cho long trời lở đất, sương mù lan tràn, che đậy ánh mắt. Cam. Lưu Thịnh giận mắng một tiếng, so với bách luyện tinh thiết còn cứng rắn hơn nhiều lắm cánh chim, một mảnh máu thịt bé bét. Hắn nếm thử nhiều lần, phát hiện căn bản bay không đi qua, lúc này thép cắn răng một cái, quyết định đánh cược một lần. Từ trong nước tiến đến. Dù sao, có âm thủy giao hóa thân, có thể đi qua hoàn tuyển. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hy vọng bảng giới thiệu vắn tắt không có nói ngoa. Hắn hai cánh vừa thu lại, buông ra Tịnh Nguyệt sư thái, mãnh liệt rất xuống. Giống như hắn, không ít chân hình võ sư, đại tinh quái, thậm chí luyện khí sĩ, yêu quái từ không trung rơi xuống, phát ra tiếng kêu thảm, lại không cải biến được kết cục. Rơi vào nhược thủy sông trong nháy mắt, liền nhanh chóng quá trình đốt cháy, cuối cùng vô thanh vô tức, thành nước mủ, thậm chí đều không có tóe lên một điểm bọt nước. Ung ngục vào nước sát na, Lưu Thịnh dưới chân sinh ra xương trắng, nhược thủy dập dờn, phát ra nhẹ băng lên, tựa như ngân thủy ngân lưu động, chậm chạp mà nặng nề. Xôn xao đục ngầu mặt nước bị cương ép ra, một đầu to lớn cự vật ngang nhiên ngẩng đầu. Ngạch mọc một sừng, vảy đen như vực sâu, vai hàm vàng sinh cần, dưới bụng có chảo, giống như rồng mà không phải là rồng, đầu đôi vượt qua trăm trượng. Lông hồng không nổi nhược thủy ở tại dưới thân, đúng là cùng bình thường thủy vực không khác, tung hành tự tại. Từng kia từng sợi càng thâm trầm, càng đen kịt, càng nồng nặc âm sát khí tức, lượn lờ bốn phía, phảng phất giống như mảnh này kinh khủng thủy vực vương giả. Du động ở giữa, sóng nước cuồn đãng, hắc vụ mãnh liệt. Âm thủy giao, thân phụ tứ sát âm thủy, nhưng tự nhiên ghé qua hoàng tuyển. Bản quả nhiên không nói láo. Lưu Thịnh tại nhược thủy trong sông vẫy vùng, chỉ cảm thấy không nói ra được sảng khoái. Đối người khác mà nói, có thể hóa huyết tan xương nhược thủy, lại khéo leo giống như là hải tử, bảo vệ ở hai bên người hắn, kỷ luật nghiêm minh, nghe theo hiệu lệnh. Giao loại trời sinh thủy linh chi thể, chỉ cần ở trong nước, thực lực có thể tăng lên trên diện rộng. Lưu Thịnh cảm thấy giật mình, sau đó cái đuôi lắc nhẹ, phân ba nước sóng xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, nửa người trên bỗng nhiên khiêng ra mặt nước. Mặt sông dập dờn, nhược thủy thuận lấy lân giáp trượt xuống, giống như lá sen bên trên nhấp nô dòng nước, tơ lụa nhẹ thuận, hiện ra hắn khoáng đạt cái cổ. Đông. Sau một khắc, Tịnh Nguyệt sư thái từ trên trời giáng xuống, ngã cái thất điên bắt đảo. Nhưng tốt tại không có bước những võ sư kia, tinh quái, luyện khí sĩ, yêu quái theo gót, sống tiếp được. Nhìn xem hơn phân nửa thân thể chìm vào trong nước, nhẹ nhõm từ đang du động hát dao, triệt để lâm vào trầm mặc. Nàng tận mắt nhìn thấy, dưới thân tại hát dao, chính là trước kia bắt được nàng ưng yêu biến thành. Nhưng yêu quái, không phải chỉ có một loại bản tướng sao? Hán, tuột cùng là ưng, vẫn là dao. Tấu chương xong, chương 201, qua sông, di tích tồn tại chương 201, qua sông, di tích tồn tại ủng hộ cục được thủy tách ra, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Âm thủy dao du động ghé qua, động tác nhìn như chậm chạp, tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, liền cách xa lúc trước linh chu vỡ nát giải thể thủy vực, lờ mờ có thể thấy sau lưng linh quang điểm điểm. Tao nộ tam âm sứa tập kích, thanh vân thuyền giải thể về sau, không ít võ sư, tinh quái xử trí không kịp đề phòng, rơi vào nhược thủy trong sông, hóa thành nước mù. Cá biệt luyện khí sĩ, yêu quái cũng giống như thế. Nhưng đại bộ phận đều nghe theo tấn vương thế tử ý kiến, chuẩn bị nước một thuộc tính linh tài, pháp khí, linh binh những vật này. Tại rơi xuống nước trước tế lên, lấy được cùng loại đổ xuống sông xuống biển tầm thường hiệu quả. Mà bọn hắn bằng vào bén nhạy thân thủ, mượn nhờ lên cao chi lực, cấp tốc di động tới gần phía trước đại đảo. Bất quá, bởi như vậy, đồ vật bên trên linh tính tiêu hao cực nhanh. Một kiện hoàn chỉnh nước một thuộc tính pháp khí, nói chung có thể chống đỡ 2-30 lần đổ xuống sông xuống biển đủ để cho luyện khí sĩ tiến lên trong vòng hơn 10 dặm. Nhưng bèn bèn vật liệu, cùng loại bảo mục, linh kim loại hình, chỉ có thể chống đỡ 5-6 lần, liền sẽ linh tính tận tán, triệt để tăng giá. Nếu là sớm chuẩn bị tốt nguyên từ thuộc tính vật liệu hoặc pháp khí, thì treo chống số lần càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Có thể xương mini bản thanh vân thuyền. Thí dụ như tấn vương thế tử tay cầm bảo dù, dưới chân đạp trên một khối giống như ván trượt loại nhỏ nguyên tử pháp khí, lấy chân khí thôi động, tại nhược thủy trên sông trượt, tốc độ cũng không chậm. Cùng sau lưng hắn độc cô phách cũng giống như thế. Hai người xông ra trong vòng hơn 10 dặm, liền nhanh chóng đổi mới, tốc độ không giảm mảy may. Tại mọi người bên trong, một ngựa tuyệt trần. Bất quá, làm như vậy phi thường khảo nghiệm túi chứa vật chiều sâu. Nếu là chuẩn bị đồ vật không đủ, cuối cùng hạ chẳng cũng sẽ là cứu mạng. Và Lưu Thịnh từng có giao thủ thỏ yêu hô to cầu cứu, nó chỉ chuẩn bị ba kiện nước một thuộc tính linh tài. Sử dụng mấy lần về sau, linh tài hao hết, hướng trung quanh cầu cứu. Chỉ là vô luận là cái khác yêu quái, hoặc là luyện khí sĩ, lúc này đều úp còn không mang nổi mình úp, đâu còn hội để ý đến nó. Liên xá cầm xương lang yêu, dù là liền tại phụ cận, cũng đối với nó mắt điếc hai ngơ. Cuối cùng, yêu quái này kêu rên một tiếng, ngã vào nhược thủy trùng, trong khoảnh khắc hóa thành nước mù. Ung ngục Lưu Thịnh bày chuyển động thân thể, tại mặt nước lôi ra một đạo thật dài vết nước. Thủy dịch lật đổ, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nếu là tốc độ cao nhất tiến lên, hắn có nắm chắc vượt qua trước mặt tấn vương thế tử. Chỉ là hắn đối phía trước đại đảo cũng chưa quen thuộc, không biết có nguy hiểm gì, tùy tiện đi lên, quả thực là vừa đi đầu. Loại chuyện nguy hiểm này, vẫn là lưu cho vốn liếng phong phú tấn vương thế tử đi. Dù sao, hắn chỉ cần một số dương nhánh xương ngọt là có thể. Thực sự không được, còn có thể đoạt mà. Hàng xóm độn lương ta độ thường, có vấn đề gì không? Tại cái này được thủy trong sông, tiểu ra cái này hóa thân, đủ để cùng độc cô phách vào tay. Huống chi, linh ẩn điểm 27, linh ẩn điểm 25, linh ẩn điểm 29. Tự lạc nhập nhược thủy trong sông về sau, những này quang ảnh văn tự vẫn tại soát bình phong. Không chỉ có mỗi lần thu hoạch linh ẩn điểm số lượng tăng lên trên diện rộng, hơn nữa tần suất cũng so trước đó nhanh hơn không ít. Trước mắt tích lũy linh ẩn điểm vượt qua 5000 số lượng, lại có 5000, liền có thể đem âm thủy giao hóa thân gọi nhập hiện thực. Đến lúc đó, hắn và cái hóa thân này liên thủ, chưa chắc không thể đánh bại tấn vương thế tử cùng độc cô phách. Ngươi là trước kia ưng yêu. Bạch Tu AS lúc này, Tịnh Nguyệt sư thái mở miệng, nàng ngồi tại Lưu Thịnh trên cổ, tại nhược thủy trong sông phi nhanh. Hướng mặt thổi tới âm phong sát khí, thấu xương lạnh, đông lạnh ngưng thần hồn. Cũng may hắn trung quy là nhập đạo đại thành, tu vi ngã vào đáy cốc, nhưng đạo hạnh còn tại. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cái mõ, tế ra về sau, phát ra như lưu ly phật quang, đưa nàng bọc lại, khỏi bị xâm hại. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi người hư. Dù cho là luyện khí sĩ, cũng không thể ngoại lệ. Chỉ cần không liên quan đến danh giới cuối cùng, cái này lão ni cô vẫn có thể linh động. Người thiếu ta hai cái mạng. Lưu Thịnh con mắt chuyển động, thân hình đông đưa, ưu nhã tại mặt nước ghé qua. Hắn cố ý khống chế tốc độ, cùng tại phía trước tấn vương thế tử hai người sau lưng, không nhanh không chậm. Cái này lão ni cô tính tình cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng làm người coi như không tệ, an chay niệm phật, thi hành theo quy củ, cũng biết rõ nhân tình vãng lai quy củ. Mặc kệ nàng có nhận hay không, Lưu Thịnh hai lần xuất thủ cứu nàng là sự thật. Nhân tình này mặc kệ có tác dụng hay không, nhất định phải trước rơi xuống, đợi chút nữa lên đảo về sau mới tốt nhường nàng thực hiện. Đương nhiên, nếu là Lưu Thịnh nhìn lầm người, cái này lao nương môn không nhận. Kỳ hỉ, cái này được thủy sông cũng không để ý lại nhiều một đoàn nước mù. tiểu gia sổ sách là tốt như vậy lại sao? A Di Đà Phật. Tịnh Nguyệt sư thái niệm tiếng niệm Phật, chắp tay trước ngực, hướng Lưu Thịnh nói tiếng cảm ơn, lại nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, thí chủ tuy là yêu loại, lại không một chút yêu quái hung lệ, có thể thấy được ngày xưa quy tâm trông coi thiện, bần nhi kính nể. Nàng quay đầu mắt nhìn sau lưng, tựa như dưới sủi cảo bàn rơi xuống, sau đó hóa thành nước mù lần lượt từng bóng người, khoe miệng giật giật, cuối cùng không nói gì, chỉ niệm âm thanh A Di Đà Phật. Không sai, chí ít có thể thấy rõ thế cục, không phải loại kia vô nao thánh mẫu. Lưu Thịnh trong mắt lướt qua một vòng tán thưởng, cảm thấy mình không cứu lầm người. Nếu là gặp được một số đồ đần, vừa mới được cứu vớt, liền trách trách hô hô, dùng đạo đức bắt cóc, cùng loại năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thấy chết không cứu là vì hại loại hình khẩu hiệu, đến bắt cóc gáp chế hắn ra hỏa. Hắn căn bản không kiên nhẫn đi nói nhảm, sẽ trực tiếp một cái đuôi quét đến trong nước, tự sinh tự diệt. Thế là, hắn mở miệng lời nói khách sáo, hướng Tịnh Nguyệt sư thái tìm hiểu nói, cái này Thanh Nguyên động di tích, ngươi biết nhiều ít? Lần đầu hiện thế là lúc nào? Vì sao Tấn Vương phủ thế tử biết quá tường tận, cũng làm các loại tính nhắm vào chuẩn bị, mà các ngươi lại mở mịt luống cuống, hoàn toàn không biết gì cả? Việc này, Bần Nhi cũng biết không nhiều. Tịnh Nguyệt sư thái lắc đầu, hồi ức một lát, chậm rãi nói ra, hơn 20 năm trước, thiên địa dị biến, linh triều trở về. Đầu tiên là một số thâm sơn đại trạch trung, linh vụ tuân ra, dị tượng thay nhau nổi lên, có rất nhiều di tích hiện thế, lại không người biết được. Chợt có tiểu phu, núi khách, hành hương, đứa chăn châu trở, ngoài ý muốn tiến vào bên trong. Có là nhảy núi bất tử, chết chìm không vong, còn có tại sa mạc chỗ sâu, nhìn thấy hoàng kim cự thành. Phương thức không giống nhau, nhưng đều phải tạo hóa, từ đây lịch thiên cải mệnh. Một số nguyên bản chịu đủ các loại ức hiếp, các loại oan khuất bất tính, hoặc là thân phụ huyết hải thâm cửu người, một khi thu được cường đại vũ lực, hội làm thế nào? Đương nhiên là có cửu báo cửu, có oán báo oán á. Bị lấn ép nông dân, một khi thu hoạch được tiên duyên, thực lực tăng nhiều về sau, khẳng định phải chính tay đâm lấn phụ bọn họ nhà địa chủ. Thu oan khuất bất tính, lịch thiên cải mệnh về sau, tự nhiên muốn giết hết cùng một ruột cầu quan cả nhà. Còn có gánh bắt huyết hải thâm cửu, vậy dĩ nhiên là muốn giết thống quái, chạm thảo trừ căn. Chỉ là kể từ đó, toàn bộ thế đạo tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn. Lưu Thịnh bày dưới cái đuôi, thân hình bỗng nhiên nhảy lên trước hơn trăm trượng, như có điều suy nghĩ. A Di Đà Phật. Tịnh Nguyệt sư thái niệm tiếng niệm Phật, thở dài nói, cái kia đoạn thời gian, giang hồ, triều đình đều loạn rối tinh rối mù, tử thương vô số. Về sau, di tích tiên duyên tin tức dần dần lưu truyền tới. Bị triều đình, thông môn chờ, thông qua đủ loại con đường, hiểu do nắm giữ về sau, thế cục mới dần dần bình ổn xuống tới. Thế nhưng là, tấu chương xong, chương 202, di chủng. Lên đảo. Chương 202, di chủng. Lên đảo. Tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, triều đình giang hồ, thế gia môn phiệt, tông môn võ quán trở, nhấc lên càng lớn phân tranh cùng giết chóc. Các nơi loạn cả một đoàn, không ngừng không nghỉ, so trước đó còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chỉ vì di tích bên trong, ẩn sâu tiên duyên, đến một nhưng lịch tiên cải mệnh. Tịnh Nguyệt sư thái ngữ khí bình tĩnh, em hay nói. Nhưng Lưu Thịnh lại rõ ràng từ nàng xưa nay trong giọng nói, người được nồng đậm mùi máu tanh. Phải biết, một bản chuẩn thượng thừa võ học, liền có thể trên giang hồ dẫn phát điên cuồng tranh đoạt, mang đến đại lượng giết chóc, nhường mệnh đê tiện như thảo. Cái kia bên trong di tích tiên duyên, cho dù là tùy tiện một gốc linh thảo, một khối linh kim, cầm đến ngoại giới, hoặc là kéo dài tuổi thọ, hoặc là nhưng luyện thần binh, đều là giá trị vạn kim bảo vật, như thế nào gọi người không điên cuồng? Huống chi, nếu là cắt tinh cao chiếu, từ trong di tích đạt được giá trị cao hơn công pháp, pháp khí các loại, tiểu môn tiểu phái bằng đây, nếu là thao tác thỏa đáng, đủ để một bước lên trời, đống nhiên quật khởi. Vọng tộc đại phiệt có thể này củng cố căn cơ, nền vững chắc nội tình. Triều đình được, có thể vững chắc hoàng quyền, hiệu lệnh thiên hạ. Vô luận phương nào, một khi được di tích tiên duyên, cũng đủ để cải biến địa khu, thậm chí một nước trạng thái. Nói một câu gà chó lên trời đều không đủ. Có thể tưởng tượng, năm đó tin tức lưu truyền tới về sau, sẽ có bao nhiêu thế lực cuốn vào trong đó, dẫn tới không biết nhiều ít người tranh đoạt, thử thương vô số kể. Thế nhưng là, nguyên thân lưu lại trong trí nhớ, những năm gần đây, Bạch Thủy thôn một mực gió êm sóng lặng. Hắc Phong Sơn biến hóa, cũng là bắt đầu tại lần thứ 2 đế lưu tường, cũng tức là 3 năm trước đây. Lưu Thịnh một bên nghe, một bên suy tư, trong lòng sinh ra càng lớn nghi hoặc. Qua lại hơn 10 năm, gần 20 năm, Hắc Phong Sơn chung một mực gió êm sóng lặng. Mặc dù có thần nhân hàng yêu truyền thuyết, cũng chỉ tại thợ săn ở giữa, truyền miệng, chưa có người biết. Nhưng từ Tấn Vương thế tử đối di tích này quen thuộc trình độ đến xem, di tích này rõ ràng bị nhiều người lần ra vào, tích lũy phong phú kinh nghiệm, suy nghĩ ra chuyên môn thủ đoạn ứng đối. Như không phải như vậy, khả năng duy nhất chính là có sinh linh từ trong di tích đi ra, bị triều đình hoặc Tấn Vương phủ bắt được, ép hỏi ra bên trong di tích tường tình. Hoặc là loại này từ trong di tích đi ra sinh linh, di chủng, chủ động đầu nhập vào, thổ lộ bên trong tường tình. Không phải vậy, căn bản không giải thích được. Nhưng cái này sao có thể a? Di chủng, chẳng lẽ thật tồn tại? Thanh Nguyên trong động có di chủng. 18 năm trước, từ Châu Hạ Bi một vùng xuất hiện một tòa cự đại cổ lâu di tích. Tịnh Nguyệt sư thái trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng. Ngay lúc đó Tử Vương làm cho người lãnh binh đi vào dò xét, trước sau đầu nhập 8 tốc lần, gần 3.000 tinh nhuệ nhân mã, cơ hồ toàn quân bị diệt. Liên liên lúc ấy người số cực ít luyện khí sĩ đều vẫn lạc trong đó, chỉ có giải rác số người sống đi ra. Từ Châu Hạ Bi, cổ lâu di tích. Liên lúc ấy ở vào đỉnh cao kim tự tháp đoan luyện khí sĩ đều gây ở bên trong, không phải là bởi vì gì chủng. Lưu Thịnh con mắt chuyển động, liền nghe Tịnh Nguyệt sư thái nói tiếp, theo còn sống đi ra người nói, tiến vào di tích về sau sẽ xuất hiện tại một chỗ to lớn cổ chiến trường. Âm binh quỷ tướng vô số kể, càng có một cái tuyệt thế quỷ tướng tọa trấn trong đó. Đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, áo khoác màu đỏ tươi gấm vóc bách hoa bảo, tay cầm thần quỷ phương thiên kích, dưới hông một tất đạm hỏa ma long ngựa. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Cái gì trong quân dũng mãnh, tông môn đại sư, đối mặt nó tiện tay một kích, cuối cùng thủ đoạn đều chỉ rơi vào người ngựa đều nát hạ chẳng. Có một lần, một cái tiến vào di tích thăm dò chân hình võ sư, tại bỏ mạng chạy trốn lúc, nội nhập một ngôi mộ lớn. Trong mộ có một quan tài thủy tinh, bên trong nằm lấy vị váy đỏ tuyệt sắc nữ tử, sinh động như thật, phảng phất như người sống chết đi. Cũng không biết cái kia chân hình võ sư làm cái gì, đem trong quan tài nữ tử bừng tỉnh, nó tự xưng họ Nhâm, chính là đại cản tư đồ trí nữ. Cùng cái kia chân hình võ sư nói chuyện với nhau về sau, từ nói đại thế sắp tới lại truyền một môn công pháp, về sau ngay tại trong quan tài chìm vào giấc ngủ. Lại về sau, từ vương cố ý sai người nhập di tích dò xét, phát hiện cái kia trong quan tài váy đỏ nữ, sớm đã không thấy tung tích. Đại cản tư đồ trí nữ, tại trong quan tài kiếng ngủ say, cuối cùng còn sống lại truyền pháp. Cái này không phải liền là dị chủng, hoặc là nói, là cổ nhân. Trong di tích cổ nhân, sống đến hiện thế, lại nói đại thế sắp tới chẳng phải là nói, nàng là cố ý như thế. Cái kia váy đỏ tuyệt sắc nữ tử, sử không biết loại bí pháp nào, tránh đi thọ hạ, từ cổ đại một mực sống đến hơn 10 năm trước. Nói bạn thọ vô cương quá khoa trương, nhưng sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm, lại là ván đã đóng thuyền. Đây là sự thực trường sinh cửu thị. Lúc đương thời các loại lời đồn đại truyền ra, có nói cái kia váy đỏ nữ tử bị Từ Vương thu vào trong phòng, có nói nàng bị nào đó cái tông môn bắt được, mỗi ngày cắt thịt lấy máu, nấu luyện duyên thọ linh đan. Cũng có nói nàng tu vi kinh khủng, từ di tích sau khi ra ngoài, gia nhập cái nào đó thế lực thần bí, mai danh nhận tích, tránh thoát triều đình và Từ Vương phủ lùng bắt. Lúc trước, liền liền Bần Nhi sư thúc cũng nhận được Từ Châu Tảo thị xin giúp đỡ, sai người tiến đến trợ trận. Di trùng sự tình, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Tịnh Nguyệt sư thái nói xong, chắp tay trước ngực không nói, lâm vào trầm mặc. Nói như vậy, hoàn toàn chính xác có tồn tại di trùng. Không nghĩ tới, tiểu gia thế mà đoán đúng rồi. Như vậy, từ thanh nguyên trong động đi ra ngoài di trùng, lại sẽ là cái gì? Cuối cùng rơi vào triều đình, vẫn là Tấn Vương phủ trong tay. Từ Tấn Vương phủ đối Nhược Thủy sông biết quá tường tận tình huống đến xem, cái này di chủng đối thanh nguyên động di tích hiểu rõ, không phải bình thường. Tiếp đó, chỉ cần tiếp cận Tấn Vương thế tử, hoặc là lẫn vào trong đội ngũ của hắn, liền có thể mượn một thanh đông phong. Bất lo dùng ít sức. Lưu Thịnh trong lúc suy tư, trước mắt đống nhiên tối sầm lại, phía trước đại đảo đã không đủ vài dặm. Tấn Vương thế tử và Độc Cô Phách thân ảnh đã biến mất, nghĩ đến đã ở trên đảo. Tại sau lưng trên mặt nước, đạo đạo linh quang chớp động, có người có yêu, đều là đang ra sức tranh độ. Thỉnh thoảng có thân ảnh tiêu thảm rơi vào trong nước, nổi lên vết bầm máu. Nhưng càng nhiều, còn tại kiên trì, kiên nhẫn. Tại Tấn Vương thế tử điểm phá qua sông mấu chốt về sau, chỉ cần trên tay nguyên tử, nước một thuộc tính pháp khí, linh tài không thiếu, Nhược Thủy sông đối bọn hắn mà nói, liền lại không phải là trời. Khó khăn trùng điệp, nhưng chỉ tại sớm tối. Lưu Thịnh lúc này đem vẫy đuôi một cái, đột nhiên tăng tốc, trở Tịnh Nguyệt sư thái theo gió vượt sóng. Đương nhiên vì để tránh cho để người chú ý, hắn cố ý lách qua phương hướng, mượn nhờ trên mặt nước sương mù che lấp thân hình. Chỉ chốc lát sau, liền thành công vượt qua đại dương mênh mông, đến tòa này lá sen trạng đại đảo. Đại đảo biên giới, chân có mấy trăm trượng cao, da đá bong ra từ màng, pha tạp cũ nát. Nhưng lờ mờ có thể thấy được không ít phù điêu khắc đá, như là Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Già Lam, Tỳ Khưu, Phi Thiên, Minh Vương, hộ pháp thần trợ, mỗi người đều mang diệu tướng, sinh động như thật. Được kinh văn, khác hẳn với lúc này văn tự, như rồng đi rắn đi, thiền ý tỏa ra. Từng hàng văn tự, từng tòa điêu khắc, vờn quanh đại đảo, khí thế rộng lớn, phảng phất như đến tịnh thổ di tích. Ai có thể nghĩ tới, hòn đảo lớn này, kỳ thật chỉ là một tòa bệ đá. Lưu Thịnh trong lòng thở dài, gân cốt phát lực, mang theo Tịnh Nguyệt sư thái leo lên đại đảo. Dưới chân hắn sinh sương mù, biến trở về lúc trước hình người bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả người nhất thời ngây dại, rộng lớn, đại khí. Tấu chương xong, chương 203, thân sinh ý nghĩ sảng bậy chương 203, thân sinh ý nghĩ sảng bậy đại đảo khoáng đạt, chân có mấy cái sơn dương huyện lớn nhỏ. Trung cao bên cạnh thấp, tựa như một tòa núi lớn từ dưới nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ lộ bộ phận tại mặt nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài đều là Phật tự thiền viện, vờn quanh bảo vệ, kéo dài chập trùng, như núi như rừng. Kim đỉnh tường đỏ ngói lưu ly, Phật tượng đứng vững, phạn văn trải rộng, trong lò hương hỏa thành đống, lờ mờ có thể thấy được năm đó thịnh cảnh. Trung ương đỉnh núi có cự đài một tòa, cung cấp một chi bảo bình, trường trăm trượng lớn nhỏ. Cự đài bốn phía, thân ảnh trung điệp, phân bố dày đặc, lại bao phủ ở trong sương mù, nhìn không rõ. Như thế địa giới, bây giờ lại không có mưa hay, nội hiển đủ tĩnh. Phảng phất như bị bậc đại thần thông, lấy đại pháp lực cưỡng ép lấy ra không gian, ních đến nơi này. Lưu Thịnh dò xét một phen, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hồi tưởng lên đảo từng ly từng tí, rõ ràng tại Nhược Thủy sông lúc còn không thấy những này chùa cổ. Có lẽ là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Dưới chân hòn đảo lớn này, đến càng giống là một nhà đại tông sân môn, bị người trở tới. Chính là trước mắt những này phản văn, rõ ràng khác hẳn với lập tức văn tự, khó do ý nghĩa. Cũng may, bên cạnh có cái Phật pháp mọi người. Bần Nhi cũng không nhận ra. Tịnh Nguyệt sư thái trên mặt hiện hiện khốn vẻ nghi hoặc, lắc đầu, Thương Hải Tăng Điển, thế sự biến hóa vô tận, những văn tự này càng thêm cổ sơ tối nghĩa khó hiểu. Nhưng văn tự khác biệt, Phật ý giống nhau, Bần Nhi vì thí chủ mở đường, lấy nếm ân cứu mạng. Nói xong, nàng vượt qua Lưu Thịnh, đi đầu hướng ở giữa hòn đảo lớn cự đại bước đi. Lúc trước Lưu Thịnh vì tranh thai mắt của người, cố ý lượn quanh một vòng lớn, nơi đây thanh tịnh, không có người khác, chỉ có bước chân sàn sạt rung động. Ghé qua miếu thờ lầu các ở giữa, có thể thấy rõ ràng mái hiên nhà, trụ, nhãn hiệu, trên tường tinh mỹ Phật điêu bích họa, sức lấy la vàng, lộng lẫy lộng lẫy. Thời gian phảng phất như đọc lại, trong lúc mơ hồ, hình như có lao tăng tuyên pháp, tham thiền, sa di tụng kinh, vẩy nước quét nhà, mò từng tiếng, vẫn bên hai. Lại cuối cùng, chỉ là thời gian lưu lại tàn tích. Tịnh Nguyệt sư thái thần sắc trang trọng, thỉnh thoảng ngừng chân, văn tự không thông, nhưng điều vẹn cuối cùng có thể xem hiểu. Nàng chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng giảng thuật phía trên điện cố. Xả thân tự hổ, mắt liền cứu mẹ, hai quỷ tranh thi, long nữ thành phật. Trích dẫn kinh điển, em hai nói. Cuối cùng, nàng tại một mặt không vách tường trước ngừng chân hồi lâu, trong miệng đâu là có âm thanh, nửa ngày mới tỉnh. Lưu Thịnh hỏi nàng lấp kín không vách tường có gì để mắt. Nàng lại lắc đầu, chỉ nói cái này bích họa liên quan đến Phật môn bí ẩn, có lẽ tương lai hữu dụng. Lưu Thịnh gặp nàng không muốn nhiều lời, liền không lại truy vấn, lại tiếp tục vừa đi vừa nghỉ. Ghé qua như thế rộng lớn chùa miếu quần lạc ở giữa, hắn không nhịn được túm hai câu thi tử, Nam Triều 480 chùa, nhiều ít ban công mưa buổi trung. Thí chủ, trên trời không mưa. Tịnh Nguyệt sư thái ra mặt co rúm, nhịn lại nhẫn, cuối cùng không nhịn được. A. Ha ha, không cần để ý những chi tiết này. Lưu Thịnh ra mặt đỏ lên, triệt để trung thực, đội vàng nói sang chuyện khác, thời điểm không còn sớm, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, miễn cho người khác nhanh chân đến trước. Tịnh Nguyệt sư thái khỏe miệng hơi bệnh, dưới chân thêm nhanh thêm mấy phần. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền vượt qua trùng điệp chùa triển, đi tới ở giữa hòn đảo lớn. Hoa lúc này, có gió thổi qua, tựa như là cây bướm ve, vang xào xạc. Sau lưng rộng lớn chùa miếu điện cát, đúng là trong nháy mắt tiêu tán, như bọt nước tầm thường. Nguyên địa chỉ còn tàn biên một mảnh, cũ thạch pha tạp, đồng lô dị xanh, lờ mờ có thể thấy năm đó thịnh cảnh. Cái này, Lưu Thịnh quay đầu nhìn lại, hít sâu một hơi, trong lòng run rẩy. Lúc trước bọn hắn đi qua lúc, còn từng dừng lại ngừng chân, thưởng thức thạch điêu bích họa, thậm chí tự tay chạm đến. Thô lệ lạnh lẽo cứng rắn, đều là tưởng rằng vật thật, còn khen thán đây là thời gian lãng quên nơi hẻo lánh. Không nghĩ tới, nhưng nếu như lúc trước vậy ngay cả phiến rộng lớn chùa miếu ban công cũng chỉ là bọt nước, cặp chân kia dưới tòa đảo này, trước mắt tòa này cự đại, lấy cùng bên trên đứng thẳng trăm trượng bà bình, là thật hay là giả? Trong lúc nhất thời, Lưu Thịnh trong lòng đại loạn, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy hư hư thật thật, khó phân thật giả, thậm chí hoài nghi lên chính mình. Ta thật xuyên qua sao? Liệt không tức hóa thân, âm thủy giao hóa thân, huyết lưu hóa thân, chờ một chút, là thật sao? Bạc Phu Hs vẫn là nói, đây chỉ là ta làm một giấc mơ đẹp. Trong lòng hắn tạp niệm mọc thành bụi, khuôn mặt run rẩy, đúng là lấy cái mũi vì trùng tuyến, phân thần sắc khác lạ hai nửa. Một nửa thần sắc bình thản, một nửa khuôn mặt bặm mẻo. Tựa như trong thân thể nhiều hơn một cái ý thức tại tranh đoạt va chạm. Ta đây là thế nào? Những này ý nghĩ sang vậy? Tỉnh đi, nhận rõ hiện thực, cái này mới là thật ngươi. Không có khả năng, ta sao lại thế? Cái gì là thật, cái gì là giả, thật thật giả giả, ngươi phân rõ sao? Là thân sinh ý nghĩ sang vậy, hai lòng cạnh đấu. Lưu Thịnh thân hình trì trệ, mắt trái giật mình, mắt phải giữ tợn, trái nửa người bình tĩnh, bên phải cơ bắp từng cục sôi sục. Cả ngươi tựa như một phần vì hai, đều có chủ trương. Nhưng tiểu gia rõ ràng còn chưa luyện thông cốt thủy, không có hoán huyết, tại sao lại sớm sinh ra ý nghĩ sang vậy? Lần này phiền toái. Nguyên bản hắn có thiên phú đao tâm có thể cắt hết thể tạm niệm, nhưng bây giờ cái này ý nghĩ sang vậy, đồng căn đồng nguyên, cùng hắn thần niệm một thể, cùng loại một người có hai bộ mặt, giết vọng tương đương giết mình, không thể được. Bây giờ hai lòng giữ lẫn nhau, ý nghĩ sang vậy bản niệm tám lạng nửa cân, khó bỏ khó phân, yêu cầu một cái ngoại lực cân bằng. Hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Đúng lúc này, một đạo niệm kinh âm thanh từ bên cạnh truyền đến, tựa như hoàng trung đại lữ, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Trong lúc mơ hồ, phản phất như hóa thành một cái to lớn vật thủ, từ trên trời giáng xuống, trừng áp dương thiện. Lưu Thịnh phúc trí tâm linh, mấy loại thần hồn loại thiên phú lần lượt phát động, cuối cùng là chấn trụ thể nội ý nghĩ sang bậy. Bất quá, đây là tạm thời, cũng không trừ tận gốc. Đa tạ. Hắn xuất mồ hôi lạnh cả người, hướng Tịnh Nguyệt sư thái nói tiếng cảm ơn. Nếu không phải nàng lúc trước xuất thủ tương trợ, hắn cũng không biết muốn thế nào chịu qua cửa này. Thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa, thí chủ lúc trước, ngược lại là cùng nhân tộc ta chân hình võ sư tu hành lúc một loại nào đó tình hình, có chút tương tự. Tịnh Nguyệt sư thái nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại lắc đầu. Thân sinh ý nghĩ sang bậy, hai lòng cạnh đấu, là võ đạo tu hành đặc hữu giai đoạn. Trước mắt vị này, thế nhưng là yêu quái. Bất quá, này yêu có thể biến ưng hóa dao, thân có nhị tướng, có lẽ là vì vậy mà dẫn động thai hoàng ẩm. Đương nhiên, nơi đây quỷ dị, hình như có một cấu nghi ngờ tâm mê lực lượng của thần chiếm cứ, mới là mấu chốt. Lưu Thịnh ánh mắt hơi khép, giữ yên lặng, nhìn hướng về phía trước. Tòa kia cự đài ngay tại hai, ba dặm bên ngoài, trăm trượng bảo bình lập trên đài, bị một cái màu đen tay gãy nâng. Trên đảo này, nếu như nói còn có sao có thể cất giữ dương chi cam lộ, tất nhiên là cái kia bảo bình. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, có phán đoán. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy vờn quanh cự đài mặt đất, hướng phía dưới vùi lấp mảng lớn, hình thành hồ sâu. Nơi này vốn nên là một tòa cự đại ao nước, bây giờ triệt để khô cạn, hiện lộ ra đáy ao mảng lớn thạch điêu. Trước mắt một màn, nhường Lưu Thịnh sinh ra mãnh liệt đã thị cảm, cực kỳ giống kiếp trước tham quan qua tổ long lăng tẩm bên trong tượng binh mã, chỉ là càng thêm rộng lớn trắng lệ. Cái hố bên trong thạch nhân, từng cái đều có 4-5 trượng, có cao có thấp, có béo có gầy, hoặc vui cười nặng lớn, hoặc nghiêm túc, thần sắc khác nhau, sinh động như thật. Cầm trong tay thuyền trượng, phương tiện sạn, trường côn, những vật này đều là làm võ tăng cách ăn mặc. Thạch đám người cuối cùng tiếp cận nhất cự đài địa phương, còn đứng thẳng 4 tôn cao 50-60 trượng cự hình pho tượng, phân chồng coi tứ phương. Phía đông pho tượng kia, toàn thân thuần thanh, đầu rồng thân người, cầm trong tay tịch bình. Phía tây là một đầu quái điểu, người khoác chuỗi ngọc, hai cánh hiện ra thiên nhãn, trên cổ còn treo một cái to lớn kim cương linh. Mặt phía nam thạch điêu, tứ phía tám tay, chính diện từ trò, bên trái sư hống, mặt phải yên tĩnh, đằng sau trợn mắt, cầm trong tay kinh quyển, tỳ bà, bảo kiếm, bảo kính những vật này. Mặt phía bắc thạch điêu, hung thần ác sát, hình như ác quỷ, người khoác màu đen giáp trụ, tam mục sáu tay, chân đạp quỷ hỏa, tay nâng đồng anh, hung ác trung lộ ra từ bi tâm ý tứ phương bốn giống, bảo vệ cự đại, phòng giữ sông nghiêm. Đây là Tịnh Nguyệt sư thái dò xét một phen, giống như nhận ra cái kia bốn bức tượng đá, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Tấu chương xong, chương 204, thạch nhân phục sinh. 500 thi khôi. Chương 204, thạch nhân phục sinh. 500 thi khôi. Sư thái. Lưu Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vị này Thủy Nguyệt Tam trưởng lão, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này lão ni cô tính tình cương liệt, tính tình nóng nảy, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lưu Thịnh còn chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy thân sắc. Cái này bốn bức tượng đá tụt cùng là lai lịch ra sao, vậy mà nhường nàng cảm thấy sợ hãi, hoảng sợ. Hắn nhóm là Lục Tí Đại Hắc Thiên tòa hạ, bốn vương hộ pháp dùng. Tịnh Nguyệt sư thái hít sâu một hơi, thần sắc hơi chút hòa hoãn, thấy Lưu Thịnh một mặt ngây thơ, liền giải thích một câu: "Lục Tí Đại Hắc Thiên là Quan Âm Bồ Tát tại Mật Tông phẫn nộ hóa thân, từ bi bi mãnh, lấy giết độ người." Lưu Thịnh nghe vậy, nhíu mày, trong lòng sinh nghi. Thủy Nguyệt Tam tôn bái Quan Âm, cùng trước mắt cái này cái gì bốn phương hộ pháp làm, lẽ ra là người một nhà, nhưng cái này lão ni cô vì sao như thế sợ hãi? Tịnh Nguyệt sư thái không biết hắn suy nghĩ trong lòng, tiếp tục giới thiệu nói: "Bốn phương hộ pháp làm, phân biệt là Phương Đông Chỉ Toàn Nghiệp làm Long Tôn Vương, thống ngự thủy tộc, tịnh hóa nghiệp chướng, tư trưởng mưa xuống cứu tế. Phương Tây Từ Hàng làm rượu cánh điểu, cứu vượt biệt khó, thôn vệ độc lòng, phiền não. Phương Nam Chí Diễm làm biện tài thiên, bài trừ ngu si, bảo vệ tài hùng biện, tư trưởng âm nhạc tài nghệ. Phương Bắc Kim Cương làm dạ xoa vương, nguyên do quỷ sứ đại tướng Tỳ Sa Môn, bị Bồ Tát thu phục về sau, chấn thủ sân môn, hàng phục ma chướng, ác quỷ, bảo hộ hài đồng. Hắn nhóm nguyên bản đều là đại ma hung yêu, làm hại tứ phương, bị Bồ Tát lấy lòng từ bi hàng phục, quy về tòa hạ." Lưu Thịnh vừa nghe vừa nhìn, cùng một chỗ hạ hô sâu, chỉ thấy theo lấy bọn hắn đến, cái kia bốn tôn hình thủ cổ quái thạch điêu, tựa như sống lại. Hắn nhóm giống như đang hô hấp, toàn thân thấu thả hào quang. Long Tôn Vương thanh bích, diệu cánh điểu mạ vàng, biện tài thiên đỏ cam, dạ xoa vương huyền hắc. Tứ phương tứ sắc, chói lọi chói mắt, thậm chí chiếu rọi tứ phương, công chúng nhiều võ tăng thạch nhân tuyển thành tứ sắc. Lưu Thịnh thấy tê cả da đầu, con mắt khẽ nhúc nhích, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Như cái này bốn cái thạch điêu, là Đại Hắc Thiên tọa hạ bốn phương hộ pháp dùng, Đại Hắc Thiên lại là Quan Âm Bồ Tát phẫn nộ hóa thân, nói như vậy, cái kia trăm trượng bảo bình, há không phải liền là ngọc tịch bình? Mặc dù chỉ là biểu tượng, nhưng bên trong chứa hẳn là dương chi cam lộ. Không phải vậy ở đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải. Tại những thạch nhân này võ tăng, hoặc là bốn tôn tảng đá lớn điêu bên trong a. Lưu Thịnh thu hồi ánh mắt, càng phát ra khẳng định chính mình lúc trước suy đoán. Chỉ là, cái kia bảo bình hạ tay gãy, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cướp đoạt bảo bình cái kia tồn tại, thuận tay chặt xuống cái nào đó sinh linh bàn tay? Hắn liếm liếm vẻ miệng, cả người đều có chút tê dại. Tòa này thanh nguyên động có quá nhiều cổ quái, liên lụy không ít bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ dựa vào hiện tại nắm giữ tình huống, khó dòm toàn cảnh. Ngược lại là cái này lão Nico, giảng giải cái này giảng giải cái kia, vì sao không đề cập tới cái kia cái tay gãy? Chẳng lẽ nàng cũng không biết lai lịch? Vẫn là nói nàng căn bản nhìn không thấy cái kia cái tay gãy. Cam. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn đang muốn mở miệng hướng Tịnh Nguyệt sư thái chứng thực, soạn. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa truyền đến một đạo vỡ vụn âm thanh. Một tên toàn thân cầm trong tay trường côn võ tăng thạch trên thân người hiện ra vết nứt, chóc ra mảng lớn đá vụn. Ở tại trước người khoảng 2 trượng, rõ ràng là Tần Vương Thế Tử. La Sát Tông chủ độc cô phách lạc hậu hắn 2 bước, đứng vững giống như thiết tháp, trầm mặc không nói. Bọn hắn trước Lưu Thịnh một bước lên đảo, chẳng biết tại sao, phản mà rơi vào đằng sau, bây giờ cũng đi tới trong hố. Xôn xao thạch trên thân người vết nứt càng ngày càng nhiều, tiếng vỡ vụn một trận tiếp một trận, lít nha lít nhít, khối vụn không ở chốc ra, lộ ra bên trong. Huyết nhục chi khu. Cái này trong hầm võ tăng thạch nhân, rõ ràng là người sống, chỉ là phong nhập ra đa trung, sống đến nay, cũng không biết là pháp thuật gì, hoặc là thần thông. Lưu Thịnh hút miệng khí lạnh, chỉ cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Nếu như trước mắt những này võ tăng thạch nhân quả thật tồn tại đến nay, chẳng phải là cổ nhân cũng chính là sư thái trong miệng di chủng? Hưu. Sau một khắc, cái kia võ tăng thạch nhân mở tròn mắt, cao hơn 4 trượng thân thể, chấn vỡ đầy người ra đá. Hắn giơ lên trong lòng bàn tay trường côn, bổ về phía Tấn Vương Thế Tử, trong miệng hét lớn: "Ùm ào lô, sa bà ha." Một côn này khí lực cực lớn, ép phá không khí, phát ra to lớn âm rít gào, cuốn lên khí lãng cuồn cuộn. Cũng may Tấn Vương Thế Tử sớm có phòng bị, trong lòng bàn tay quạt xếp thẳng vùng, tựa như nắm một thanh ngắn truy nên đón tiếp lấy, cùng rơi đập trường côn chạm thẳng vào nhau. Bang phu as bang bang, trong chốc lát hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra chói hai tiếng kim thiết chạm nhau. Tấn Vương Thế Tử biến sắc, thân hình bay ngược, tại mặt đất trượt ra 2 đạo ngân sâu, trường tốc hơn, tiếp lấy xoay người từ trong hầm nhảy ra. Mà cái kia võ tăng chỉ là trường côn hướng trên mặt đất một điểm, liền ngừng lui thế, co rụt lại nhảy lên, liền xuất hiện tại hố sâu bên dưới, hướng Tấn Vương Thế Tử gầm nhẹ liên tục, lại không nhảy ra hố sâu nửa bước. Tiếp theo, quay đầu công hướng bên cạnh độc cô phách. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, tiếng vang chấn động, vang lên không ngừng, nhấc lên mảng lớn cát bụi, ngăn cách ánh mắt, để cho người ta nhìn không rõ. Chỉ là, cái này võ tăng thạch nhân, có thể cùng độc cô phách đấu ngang tay. Cái này sao có thể? Cũng may những này võ tăng bị hạn chế, không thể rời đi trong hố. Lưu Thịnh phun ra một ngụm trọc khí, chợt cau mày. Lúc trước giao thủ, động tác mau lẹ, nhìn như đơn giản, kỳ thực qua hơn trăm chiêu, nhanh làm cho người khác hoa mắt. Cái kia võ tăng lấy thật to nhỏ, chiêu chiêu thế đại lực trầm, triệt để chiếm thượng phong. Hắn nguyên bản đây chính là thi khôi cực hạn, không nghĩ tới có thể cùng Độc Cô Phách giết đến có hồi. Đây chính là có thể so với đại yêu hoàng đỉnh cảnh luyện khí sĩ. Trong hố sâu võ tăng lít nha lít nhít, gần 500 số lượng, như từng cái đều có loại thực lực này, cái kia chính là gần 500 hoàng đỉnh luyện khí sĩ. Chớ nói chi là, cuối cùng cái kia cao mấy chục trượng bốn cảnh hộ pháp làm, thực lực tất nhiên mạnh hơn võ tăng thật nhân, đây chẳng phải là đại yêu phía trên. Này làm sao đánh? Được rồi, tranh thủ thời gian quay đầu trở về, miễn cho đem mạng nhỏ ném ở đây. Chờ lần sau lại đến. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ đường lui. Dưới gầm trời này có thể duyên thọ, cũng nhường gây chi trọng sinh linh vật, hẳn là còn có cái khác loại. Chờ sau khi ra ngoài, thử lại lần nữa những phương pháp khác. Lần này di tích chuyến đi, hắn thu hoạch không nhỏ, thôi diễn ra âm thủy giao hóa thân, linh ẩn điểm cũng góp nhặt hơn 6.000. Ngoài ra, còn đoạt lại không ít vũ khí, đan dược, bí tịch, yêu xương yêu giả các loại tài liệu. Đừng nói đáng tiếc, dù sao mạng nhỏ đắt nhất. Đây là thi khôi, không phải người sống. Đúng lúc này, Tịnh Nguyệt sư thái mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn năm đó thụ thuật lúc, tất nhiên là còn sống bị phong nhập ra đá. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn cuối cùng từng cái chết đi, nhưng hồn phách lại bị vây ở nhục thân trùng, không được giải thoát, oan khí tích lũy. Lại quanh năm suốt tháng, khốn tại yêu trong nước, gặp chết, oán, độc, ôn chờ âm sát cọ rửa, sớm đã biến thành bất tử yêu ma. Cùng phàm tục bên trong cương thi cùng loại, nhưng càng cường đại hơn, tà ác. Bản thân lực lớn vô cùng, lại đau thương bất nhập, tung bị chém đứt đầu lâu, tháo thành tăng khối, y nguyên bất tử. Ngươi biết thật nhiều. Lưu Thịnh kinh ngạc nhìn nàng một cái, cảm giác chính mình trước đó có chút xem nhẹ nàng. Là lúc trước cái kia bích họa trung thuật. Tịnh Nguyệt sư thái lắc đầu, đề đầy miệng, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng thi khôi cường đại bất quá là nhục thân, lấy tấn vương thế tử nhập đạo đại thành tu vi, một khi thôi động chân khí, ngự sử pháp khí, ứng có thể tốc thắng. Vì sao muốn tới cận thân chém giết? Nghĩa huynh cẩn thận, cái này trong hố sâu có gì đó quái lạ, hội giam cầm chân khí, không cách nào thôi động. Đúng lúc này, bên kia tấn vương thế tử mở miệng, nhắc nhở chuẩn bị nhập hố Độc Cô Phách. Trong hố sâu có gì đó quái lạ, hội giam cầm chân khí, khó trách có thể cùng Độc Cô Phách đánh cho có đến có hồi. Lưu Thịnh hai người bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy bên tai liền vang lên một trận xoạt âm thanh, cách gần nhất mấy cỗ thạch nhân võ tăng trên thân hiện ra vết dạng. Thấu chương xong, chương 205, thi khôi, linh ẩn điểm. Chương 205, thi khôi, linh ẩn điểm. Tạch 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 kẽ nước như mạng nhện lan tràn, trong khoảnh khắc liền hóa thành đá vụn phiến tản mát, lộ ra năm cỗ cường tráng huyết đục chi khu. Hai cái cầm trong tay thiền trượng, hai cái tay cầm trường côn, một cái chảo lấy phương tiện sạ, từng cái cơ bắp từng cục bạo lồi, tựa như cương tiêu thiết chú, tràn ngập kim loại cảm nhận. Tựa như từ trong chùa miếu đi ra tượng đồng, chỉ có đồng tử đen kịt, tràn đầy oán tăng tâm ý. Năm người cầm giới mà đứng, hai vị trí đầu sau ba, mơ hồ thành trận, khí cơ cấu kết một thể, khóa chặt Lưu Thịnh hai người. Nhưng bọn hắn là thế nào phát động? Lưu Thịnh túi đầu mắt nhìn dưới chân, bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên phát động cơ chế là muốn đi vào hố sâu sao? Bất quá cũng thế, nếu như không tiến vào hố sâu, như thế nào tiến vào trong hố sâu, thu hoạch được dương chi cam lộ? Cẩn thận. Lúc này, Tịnh Nguyệt sư thái khẽ quát một tiếng, tay trái bĩu vào, đem Lưu Thịnh đẩy đến sau lưng, trường kiếm trong tay nên hướng công tới năm tăng. Xách, lão ni cô vẫn là thiện tâm. Lưu Thịnh thuận thế tránh đi hai bước, nhường ra không gian. Chỉ thấy Tịnh Nguyệt sư thái trường kiếm trong tay tựa như xuống lại, kiếm thức biến hóa vô tận, con đường lơ lửng không cố định, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, tựa như ngân quang vỡ toang, làm cho người hoa mắt, suy nghĩ không thấu. Mà thân hình của nàng cũng biến mất tại tầng tầng trong bóng kiếm, trở nên mơ hồ không rõ. Phải ăn thiệt thòi. Lưu Thịnh mắt nhìn, lông mày liền nhỏ mà bắt đầu. Hắn có chư hình gia thân, mấy môn kiếm pháp, đao pháp luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, có thể so với một đời binh kích đại sư, ánh mắt độc đáo. Lao ni cô một tay kiếm pháp sớm đã lô hỏa thuần thành, nếu là dùng tới đối phó nhân tộc võ sư, thậm chí tinh quái, đại tinh quái, cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối phó với trước mắt những này võ tăng, không được. Bởi vì, bọn hắn là thi khôi, không là vật sống. Bọn hắn lực lớn vô cùng, thân rắn như thép, không có cảm giác đau, cho dù bị chặt dưới đầu, cũng sẽ không chết đi. Bởi vậy, các loại mê hoặc ánh mắt hư chiều, biến hóa, tại trận này trong chém giết, đã không có rồi giá trị. Chỉ có đại khai đại hợp, lấy cứng trọi cứng, mới là chính xác phương thức chiến đấu. Nhưng Thủy Nguyệt Tam võ học, hoàn toàn không lấy lực lượng sở trường. Cho nên, bang bang liên tiếp dậy đặc tiếng va chạm chung, kiếm quang đột nhiên tối sầm lại, một nửa kiếm gây bay ra. Phúc! Tịnh Nguyệt sư thái né tránh không kịp, nôn máu bắn tung tóe mấy trượng, ngã ở hố sâu bên cạnh. Trên thân mấy chỗ yếu bộ vị, nhiều mấy cái vết thương kinh khủng, không ngừng chảy máu. Nhưng nàng lại hồn nhiên không để ý, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, những này thi khôi thân thể cứng rắn, có thể so với linh thiết, lực so với yêu ma, không nên cùng bọn chúng liều mạng. Cái này lão ni cô mặc dù thức ăn điểm, nhưng tâm địa vẫn là rất hiền lành. Đương nhiên, nàng trước đó phục dụng đại lượng nhiên huyết đan, lúc này chính sử tại suy yếu kỳ, lại bị xương lang chúng yêu quái trọng thương qua, còn xé toang một cánh tay, thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một thành. Thăng thêm nơi đây giam cầm chất khí, thua cũng là hợp tình lý. Bất quá, chơi cứng đôi cứng, lực đại gạch bay một bộ này. Tiểu gia lành người nha. Lưu Thịnh bẻ bẻ cổ, thân hình loáng một cái, liền ngăn ở vài đầu thi khôi trước mặt. Cánh tay phải đột nhiên nô ra, tựa như một cây thần mâu đánh xuống, không có dấu hiệu nào đánh vào hai đầu thi khôi trên thân, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Lúc trước đứng ngoài quan sát chung, cái này năm cái võ tăng thi khôi tiến thối có thứ tự, còn bảo lưu lấy khi còn sống ăn ý chiêu thức của bọn hắn đơn giản, lại chí mạng, triệt để vứt bỏ hết thảy mánh khỏe, chính là đem nhanh chuẩn hung ác phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, không có đổi chiêu. Một chiêu đi qua, không chết ngươi chết, chính là ta vòng, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác những này thi khôi không là vật sống, không có cảm giác đau, càng sẽ không sinh ra sợ hãi, hoảng sợ, nghi hoặc, chần chờ vân vân tự. Chỗ lấy hạ thủ quả quyết tàn nhẫn, hơn nữa liên chiêu dày đặc, tăng thêm giữa lẫn nhau phối hợp xảo diệu, trình độ nào đó đến gần như vô địch. Cũng có trách, lấy Tịnh Nguyện sư Thái Kiếm đạo tu vi, đều cấp tốc thua trận. Nhưng Lưu Thịnh không sợ nhất chính là những này, hoặc là với hắn mà nói, hắn thích nhất đối thủ chính là và hắn cứng đối cứng. Bởi vì bằng tu AS thiên phú, thần lực, thiên phú, cự lực, thiên phú, hổ mãnh, thiên phú, giao hình, thiên phú, đạp đất, từng mục một thiên phú bộc phát, giao lực, bưu lực, tượng lực, châu lực, ương lực, nhện lực trở, điện ra mang theo. Cho dù là không lấy lực lượng sở trường lục dục khôi chu, lực lượng trong yêu quái cũng thuộc về đại lực quái cấp độ này. Chỉ là đối với cái khác năm cổ hóa thân, không có chỗ xếp hạng mà thôi. Lúc này Lưu Thịnh, đừng nhìn chỉ là hình người, thân hình cũng không có thay đổi gì, nhưng hắn lực lượng trong cơ thể đã đạt tới trình độ khủng bố. Ngược lại bạt núi non không dám nói, nhưng đẩy ngã một mặt tường thành, lại là dễ như trở bàn tay. Úm Pablo, Sa Bà Ha. Lúc này, quần thành đầy đất hồ lô năm đầu thi khôi một lần nữa bò lên, phát ra rít gào. Phía trước hai đầu ngực đều xuất hiện lớn chừng quả đấm lỗ thủng, xuyên qua trước ngực phía sau lưng. Lại quỷ dị không có chảy ra huyết thủy, thậm chí không thấy ngũ tạng lục phủ, chỉ là tuôn ra một số ám sắc bột đá. Trong cơ thể của bọn họ, nguyên lai sớm đã hóa đá. Khó trách thân rắn như thép, đao thương bất nhập, chặt đầu bất tử. Vậy nếu như đem bọn hắn đều đánh thành bột đá, còn có thể lại đứng lên a? Lưu Thịnh con mắt chuyển động, tay hướng trên túi chứa vật một vòng, trong lòng bàn tay đã nhiều căn mũi thương đứt gãy chiến mâu. Đây là từ Bạch Liên giáo vị kia Trịnh Hương chủ trong tay thu được mà đến, bên trong xen lẫn không ít linh thiết. Mặc dù còn không tính linh minh, lại chính hợp hắn dùng. Chỉ thấy trong cơ thể hắn khí huyết trào lên mà lên, đỉnh đầu tỏa ra mờ mịt, khối khối cơ bắp sôi sục, căn cái gân lớn căng cứng, ngũ tạng lục phủ đều tại oanh minh, phát sáng. Thân hình của hắn đột nhiên cất cao một mảng lớn, trên mặt, vai cõng, mu bàn tay trở nơi, đều sinh ra màu gỉ sét sắc cứng ngũ. Thậm chí phía sau hắn xương bả vai run run, vỡ ra hai lỗ lớn, từ đó sinh ra một hai cánh. Thiên ưng mâu pháp, ương trảo thiết bố sam hai môn công pháp, sớm bị hắn luyện đến cực cảnh. Trước đó bị hắn xem như cửu tuổi, dung luyện âm dương ma bản kính. Lúc này vì không bại lộ thân phận, bị hắn đơn độc sách đi ra thi triển, một dạng nước chảy thành sông. Tướng so với lúc trước bất quá tinh thông cấp độ chỉnh hướng chủ, Lưu Thịnh lúc này dị hóa thân hình, gần 3 trượng. Một đôi sắt cánh triển khai, chí ít có 5 trượng, hình thể đã không thua bởi những này thi khôi. Dài hơn 1 trượng chiến mâu tại trong bàn tay hắn, tựa như thiêu hỏa côn tầm thường tinh tế. Hướng cái kia vừa đứng, hiển nhiên chính là một vị ưng yêu. Nhưng hắn ánh mắt thanh tịnh, toàn thân khí huyết bành trướng, phát ra cô nước sôi âm thanh. Kinh khủng nhiệt lượng hướng bốn phía tràn lan, thiêu đốt, vặn vẹo không khí, hơi nước mọc lan tràn. Sau lưng hắn huyễn hóa thành một đầu vỗ cánh muốn bay cự ưng. Rất lâu không như vậy chiến đấu, thân thể đều có một loại dị xét cảm giác. Lưu Thịnh bẻ bẻ cổ, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Gần nhất đều tại động não, các loại âm mưu tính toán, có một đoạn thời gian không có thoải mái đem địch nhân nện chết rồi. Nói thật, hắn thích nhất vẫn là quyền quyền đến thịt chém giết, tay xé địch nhân, đấm máu mà cuồng. Cái kia mới là nam nhân yêu nhất. Úm Pablo, Sa Bà Ha. Lúc này, cái kia vài đầu thi khôi đã gầm nhẹ chém giết tới. Trường côn, thiền trượng, phương tiện xạ, từng cái thế đại lực trầm, góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Liên liên không khí đều bị xé nứt, hiện ra năm đạo trắng sữa khí lãng, cuốn lên mặt đất cát bụi, che đậy ánh mắt. Lật qua lật lại liền một câu, phiền chết. Lưu Thịnh nhếch miệng, trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười, cánh tay phải huy động, kinh lực bộc phát, trong nháy mắt đánh tan không khí, phát ra kinh khủng tiếng rít. Oeng. Trong chốc lát, không khí nổ tung, phát ra chói hai tiếng oanh minh, nguyên địa sinh ra quái phòng, gào thét của quyển, thổi đi cát bụi. Trong lúc nhất thời, giữa sân cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Hắn sừng sững giữa sân, cao 3 trượng thân thể tựa như một tòa thiết tháp, hai cánh nội trường, nâng mâu làm côn, nằm ngang rút mà qua. Đấu chương xong, chương 206, Huyền khung liệt tiêu kích chương 206, Huyền khung liệt tiêu kích long long long. Quần quần khí lãng trung, cán mâu rung động, vỗ lượn ra một cái kinh khủng đường cong. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, dọc theo cán mâu hướng phía trước, xé rách hết thảy, vỡ nát hết thảy. Đúng là phát sau mà đến trước, nện ở gần nhất cố kia thi khôi bên hồng, phốc. Cái kia thi khôi chính giơ tiền trượng, gầm thét công hướng Lưu Thịnh, lúc này đống nhiên chỉ trệ, tiếp lấy nổ tan thành phấn. Bùi bặm lộn xộn dương ở giữa, lờ mờ có thể thấy được một thanh niên hòa thượng hư ảnh, chắp tay trước ngực hướng Lưu Thịnh cúi đầu hành lễ. Chợt như bọt nước bàn tán đi. Đây là thi khôi thể nội bị vây không biết bao nhiêu năm tam hồn thất phách. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, chợt liền bị trong tầm mắt lướt qua một hàng chữ viết, hấp dẫn lực chú ý thu hoạch được linh ẩn điểm 34 những này thi khôi trên thân, có thể thu cắt linh ẩn điểm. Hơn nữa còn không thấp. Hắn nhịp tim lọt nửa nhịp, trong tay chiến mâu đột nhiên chỉ trệ. Sau một khắc, còn lại cái kia bốn đầu thi khôi đã nhao nhao nổ tung. Phốc, phốc. Trầm đục âm thanh bên trong, bốn đạo hòa thượng hư ảnh xuất hiện, cùng nhau cúi đầu trước hắn hành lễ, trên mặt hiện hiện giải thoát chi sắc, tùy theo tán đi. Cũng không biết muốn đi phương Tây thế giới cực lạc, vẫn là hạ 18 tầng địa ngục. Thu hoạch được linh ẩn điểm 32, thu hoạch được linh ẩn điểm 37, thu hoạch được linh ẩn điểm 36, thu hoạch được linh ẩn điểm 34. Cùng lúc đó, hắn trong tầm mắt tơ lụa lướt qua tứ hành thủy mặc văn tự. Quả nhiên là thật. dựa theo đánh nổ một bộ thi khôi, bình quân có thể thu cắt 35 điểm linh ẩn để tính, cái này trong hố sâu gần 500 cỗ, chẳng phải là mang ý nghĩa 1/5, 6 điểm linh ẩn. Tăng thêm hiện tại góp nhặt hơn 6000, đủ để đem hai cỗ hóa thân gọi nhập hiện thế. Âm thủy giao hóa thân tất tuyển, đây là chiến lược cam đoan. Cái kia một cái khác, tuyển liệt không tước, vẫn là lục dục khôi chu, vẫn là ngân giác lôi nhu, kim nha bạch tượng. Hiện tại xem ra, cái này hố sâu quả thực chính là phúc của hắn. Như lại hóa ra hai tôn hóa thân, tính cả vốn là chiến lược cường hành đơn ưu, mặc dù không thể tại bên trong di tích đi ngang, nhưng muốn bảo mệnh không khó. Tại nhược thủy trong sông, nếu như liều mạng tụ thường, thậm chí có thể xử lý một vị hoàng đình luyện khí sĩ. Thì như độc cô phách, phải biết âm thủy giao nội tình nặng nghề, lại lấy song pháp thành yêu, bản thân tại yêu quái cái này một cấp bậc chính là đứng đầu nhất, lại có thể mượn nhược thủy chi thế liều rơi một vị hoàng đình luyện khí sĩ, thậm chí đại yêu, tuyệt không phải không có khả năng. Nếu như trong lúc nhất thời, Lưu Thịnh sững sờ tại nguyên chỗ, lâm vào hạnh phúc phiền não. Vâng. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng vang. Bụi bay lộn xộn dương ở giữa, trong hầm tựa như dâng lên một viên mặt trời nhỏ, tràn ra đại lượng ánh sáng nóng bỏng cùng nóng, đem mặt đất bùn cát đều đốt thành tinh thể, càng có một đạo tinh khí lang yên phóng lên tận trời, dẫn sông mây xanh. Thật là khủng khiếp khí huyết, chỉ sợ không kém Lưu Thịnh. Đây là? Lưu Thịnh đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi mù, một người chậm rãi mà ra, bá khí bên cạnh để loạn. Người khoác huyền giáp, mặt tờ rột sát mặt quỷ, thân hình hơn trượng, đỉnh đầu tinh khí lang yên, toàn thân khí huyết phun trào, bên ngoài thân nở rộ hơn một xích hồng mang. Đó là quang nhiệt nồng đậm đến gần như thực chất hiện hóa. La Sát tông chủ, Độc Cô Phách. Vị này Tấn Châu võ đạo đệ nhất nhân, rốt cục không còn che lấp, sử xuất chân chính bản sự, một quyền liền đem thi khôi đánh cho vỡ nát. Dù là hắn bị giam cầm ở chân khí, đơn thuần dựa vào nhục thân khí huyết, vẫn như cũ đủ để xưng hùng. Tiểu gia là có treo, có thể gia trì hóa thân thiên phú, cho nên nhục thân cường hành, đủ để treo lên đánh bình thường luyện khí sĩ. Nhưng hắn lại là thật sự, một bước một cái dấu chân, treo lên đỉnh phòng, không chỉ có tiên đạo cường hành, liền liền võ đạo thể phách cũng thuộc về bán hết hàng cấp tồn tại. Lưu Thịnh đồng tử nhăn co lại, vẻ mặt nghiêm túc. Người này cường đến đáng sợ, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đoạt tiểu gia linh hồn điểm. Những này linh hồn điểm cũng đều là ta. Lưu Thịnh khẽ miệng giật một cái, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Yêu ma thể phách, quả nhiên trời sinh mạnh hơn nhân tộc ta. Bạch Tu Át Độc Cô Phách tại hơn 10 trượng bên ngoài dừng bước, liếc nhìn Lưu Thịnh một cái, nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm. Chỉ là hắn thần sắc hơi động, ngoài miệng nói không sai nhưng lại chưa coi trọng mấy phần. Giống như tiến lên tự tượng, nhìn thấy rìa đường đánh nhau con kiến, có lẽ sẽ xách một câu, lại cũng không để vào mắt. Đối vị này La Sát Tông chủ mà nói, trước mắt những này thi khôi, cũng bèn bèn khó chơi một điểm mà thôi. Một quên một cái, kỳ thật phí không có bao nhiêu khí lực. Lúc trước nâng lên bụi bặm che khuất hắn ánh mắt, không có nhìn thấy Lưu Thịnh cùng thi khôi động thủ tình hình. Đến mức đem hắn lưu mỗ người, xem như là vận khí tốt, may mắn giải quyết thi khôi. Lưu Thịnh lười nhắc cùng hắn giải thích, chỉ là nhếch miệng, cũng không tiếp lời. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên lạnh canh, bầu không khí xấu hổ. Vị này ưng huynh đệ, thế nhưng là Hắc Phong đại vương nhìn chung yêu, đương nhiên cùng cái khác bẩn thỉu khác biệt. Lúc này, Tấn Vương Thế Tử Đông đưa quả xếp đi tới, cười khẽ một câu, liền bất động thanh sắc nâng Lưu Thịnh một câu, hóa giải trong sân xấu hổ. Hắn lúc trước tại bờ hố, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lưu Thịnh lấy một địch năm, cơ hồ thuấn sát kinh khủng chiến tích. Bài trừ những nhân tố khác không nói, chỉ là phần này chiến tích, liền không thể so với Độc Cô Phách yếu, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Dù sao, Độc Cô Phách lúc trước thăm dò không ít thời gian, cuối cùng mới một quyền miểu sát. Mặc dù phương thức bên trên có điểm hiệu quả như nhau hương vị, nhưng chiến tích bên trên hoàn toàn chính xác phải kém hơn không ít. Đầu này đương yêu thể phách, tuyệt không kém Độc Cô Phách. Hắn với tư cách Tấn Vương con trai trưởng, đương nhiên thanh hắn vị này nghĩa minh, tiêu vào thể phách bên trên tài nguyên và thời gian. Công pháp, tài nguyên, danh sư, đạo tràng, thiếu một thứ cũng không được. Cái này vẫn là bởi vì nó tư chất trăm năm có gặp, hiệu quả rõ rệt kết quả. Như thế hậu đãi điều kiện, Hắc Phong Sơn bên trong yêu quái là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng trước mắt cái này đương yêu, thể phách khỏe mạnh, lại không kém hơn Độc Cô Phách. Nhất là lực lượng của hắn. Tấn Vương Thế Tử hít sâu một hơi, không khỏi nhớ tới lúc trước Lưu Thịnh một gậy rút bạo năm đầu thì khôi tình hình. Còn tại Độc Câu Nghĩa huynh phía trên, yêu quái bản tính có rời, thấy lợi quên nghĩa, có lẽ có thể đem lôi kéo. Nếu là một ngày kia đem nó hàng phục, cho là một đầu không sai tọa kỵ. Bản Thế Tử, tựa hồ còn không có phi hành loại tọa kỵ. Tấn Vương Thế Tử ánh mắt lấp lóe, trên mặt hiện lên một vòng thân hòa ý cười, ta cùng Ưng huynh mới quen đã thân, còn không biết nên xưng hô như thế nào. Nói xong, hắn liếc mắt Lưu Thịnh trong tay mâu gãy, trở tay lấy ra một thanh phương tiên hỏa kích, đưa tới, đều nói bảo bình tặng anh hùng. Thanh này huyền khung liệt tiêu kích bị long đong nhiều ngày, làm cung ương huynh đệ hữu duyên, liền xem như là lễ gặp mặt, đưa cho ngươi đi. A, còn có chuyện tốt bực này. Thu hoạch được linh ẩn điểm 2321, Lưu Thịnh lông mày xốc lên, khoe miệng mỉm cười, nắm họa kích quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy này kích dài ước chừng 3 trượng có thừa, toàn thân xanh đen ngưng sương, nhìn kỹ ẩn có tinh huy lưu chuyển, giống như bầu trời đêm rủ xuống cực quang. Kích phong song nhận mở tuyến một ngân mang, nguyệt nha hổ quang lãnh triệt, vung chạm lúc dẫn phong lôi hú gọi, khuấy động chiến ý rõ ràng là một thanh linh binh. Hơn nữa là linh binh bên trong cực phẩm. Bảo bối tốt. Lưu Thịnh tay cầm trường kích, tả hữu vung chạm mấy cái, chỉ cảm thấy vô luận là hình dạng và cấu tạo, vẫn là trọng lượng, đều cực kỳ thuận tay, nhường hắn không nghĩ buông xuống. Bất quá, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Cái này Tấn Vương Thế Tử, sợ là không có hảo ý này kích lấy xích tiêu lôi sát đồng, cùng Thiên La Tinh Văn Kim làm chủ tài, dung luyện 72 trung linh thiết thần kim,
nặng 1.8 vạn thạch, có khác sắc bén, vững chắc, như ý ba đạo cấm chế. Tấn Vương Thế Tử thấy Lưu Thịnh tựa như huy động bất bình thường, nhẹ nhõm huy động hỏa kích, trong mắt kỳ mang lấp lóe, còn đợi nói chuyện, sau lưng lại bỗng nhiên chuyển đến dị hưởng, tạch 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 ảo. Mảng lớn thạch trên thân người hiện ra vết rạn, chóc ra da đá, lộ ra bên trong thi khôi. Úm Pablo, Sa Bà Ha. Tấu chương xong, chương 207, gấu yêu đến chương 207, gấu yêu đến Thế Tử lại lui ra phía sau. Độc Cô Phách khẽ quát một tiếng, dậm chân tiến lên, quanh thân khí huyết mãnh liệt, cơ bắp bành trướng, đỉnh đầu lang yên lắc lư, thuận dương như cờ. Bành. Hắn vừa xài bước ra, gần như xúc địa thành thốn, xuất hiện tại Tấn Vương Thế Tử trước người, tay phải chập ngón tay lại như dao, chạm hướng về phía trước vọt tới thi khôi. Không tốt, gia hỏa này muốn cướp tiểu gia linh hồn điểm. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, nhất thời gấp. Nói đùa cái gì, cái này trong hố sâu thi khôi mỗi một đầu đều giá trị hơn 30 điểm linh hồn, tổng cộng gần 200 điểm, đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Như thế nào đồng ý chia lãi ra ngoài? Để cho ta tới. Độc Cô Tông chủ lại ở bên cạnh lực trận, bảo hộ Thế Tử. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động, cao ba trượng thân hình hóa thành tàn ảnh, vượt qua Độc Cô Phách, giết vào thi khôi ở trong. Vì đoạt quái, Lưu Thịnh không còn che lấp, tay nâng kích rời, thân hình liền thấp thoáng tại lãnh triệt hàn quang bên trong. Hắn sẽ không kích pháp, nhưng tiên ưng mâu pháp đã bị hắn luyện đến cực cảnh, có thể xưng mâu pháp đại tông sư. Cùng thuộc giải binh, loại suy phía dưới, thanh này huyền khung liệt tiêu kích tuy là mới được, lại bị hắn đùa bỡn thuận buồm xuôi gió. Bổ, chạm, chặt, quét, đãng, nện, chiêu thức đơn giản, hào không đẹp đẽ, lại đem nhanh chuẩn hung ác, làm được cực hạn. Đại khai đại hợp, lấy lực đả thương địch thủ, không khai không đỡ, mỗi lần xuất thủ, tất có thu hoạch. Hơn nữa, phía sau hắn cánh nhưng chấn động, di tốc tăng nhiều, giống như quỷ mị bản, kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Một khắc trước còn ở bên trái chém nát một đầu cầm côn thi khôi, sau một khắc đã xuất hiện ở bên phải, hoành kích hai đầu đánh tới thiền trượng thi khôi. Đại kích rung động rít gào, thanh quang đại định, càng có từng sợi tinh quang lượn lờ, tại trong bàn tay hắn tựa như sống lại, thành một đầu thanh dao, hung tính đại phát. Ầm ầm phốc phốc phốc, màng lớn không khí vỡ vụn, chỉ còn lại khí lãng cuồn cuộn, gột rửa tứ phương, cuốn lên từ từ cắt đuôi. Từng đầu thi khôi chỉ tới kịp rít gào, liền bị xoắn tới thanh quang xé nát, hóa thành một miệng. Mấy hơi thở, bốn phía liền trống ra một màng lớn, chỉ là trên đất bụi bặm mệt mỏi cao mấy tấc. Yêu quái này thể phách mạnh, còn ở trên ta, hơn nữa hắn võ đạo đã có tông sư khí tượng. Độc Cô Phách sừng sững tại chỗ, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc. Đầu này đương yêu là hắn nhìn thấy, ngoại trừ Hắc Phong Đại Vương bên ngoài, mạnh nhất một đầu yêu quái. Không chỉ có là yêu ma trời sinh cường hành thể phách, còn có hắn tại võ đạo phương diện tạo nghệ. Với tư cách võ đạo đại tông sư, ánh mắt độc đáo, nói một câu gặp gì biết nấy cũng không đủ. Lúc trước Lưu Thịnh dùng mặc dù chỉ là đơn giản nhất cơ sở kích pháp, nhưng hắn nhưng nhìn ra trong đó môn đạo. Đó là một loại đối với cục diện cực hạn khống chế, đối với địch nhân cực độ tự tin. Chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng kết cục liền đã nhất định. Bực này tông sư khí độ, dĩ vãng chỉ ở hắn Độc Cô Phách trên thân xuất hiện. Không nghĩ tới, bây giờ lại tại bên kia yêu quái trên thân nhìn thấy. Nghĩ hắn 8 tuổi tập võ, 9 tuổi khí huyết, 10 tuổi gân cốt, 11 tuổi tạng phủ, 13 tuổi chân hình, 17 hàng năm đạo đúc cơ, 25 hàng năm đạo viên mãn. Năm nay 27 tuổi, liền đã bước vào hoàng đỉnh cảnh, hoành áp tấn châu nhân, yêu lượng tộc tiên, tiêu vô số. Vô luận là thiếu niên tiên tiêu, lão niên tông sư, dị tộc yêu nghiệt, trong tay hắn đều như gà đất chó sành, thua rối tinh rối mù. Từ nhỏ đến lớn, hắn người bị đánh chết mấy ngàn lần, lại cầu bại một lần mà không được. Thậm chí, có thể trong tay hắn chống nổi ba chiêu, đều có thể xưng một câu thiên tài. Nhưng hắn lại từ trên người Lưu Thịnh, người được thất bại hương vị. Thất bại, cỡ nào lạ lẫm, làm cho người mê say khí tức. Độc Cô Phách khí huyết tự phát phun trào, trong mắt tinh quang bạo phun, trên mặt lại phát hiện ra chần chờ, này yêu như không tạo yêu, ngày sau tất thành tộc ta hòa lớn. Là thừa dịp nó chưa trưởng thành trước, liền đem hắn chém giết, tuyệt trừ hậu hoạn, vẫn là chờ hắn triệt để trưởng thành, tiến vào đại yêu chi cảnh, sẽ cùng nó phân cao thấp, nhấm nháp chưa bao giờ có thất bại. Đối thủ khó được, một cái có thể mang đến cho hắn thất bại đối thủ, càng là trên đời khó tìm. Nghĩa Minh, này yêu như thế nào? Nhìn xem đại phát thần uy, mau giết mười mấy đầu thi khôi Lưu Thịnh, Tấn Vương Thế Tử đầy mắt vui vẻ. Những này thi khôi có khó đối phó biết bao, hắn lúc trước thế nhưng là tự mình thí nghiệm qua. Nhất là tại cái này hố sâu giam cầm chân khí tình huống dưới, chỉ có thể bằng vào huyết nục chi khu, và những này thân rắn như thép, lực lớn vô cùng giá hỏa cận thân bật lộn. Nhưng trước mắt này yêu, đánh những này thi khôi lại như chém dưa thái rau bàn, đánh ra gần như nghiền ép chiến quả. Nhất là hắn vẫn là một đầu đương yêu, xuất hành nhưng làm thú cưỡi, gặp nạn có thể làm hộ vệ, như có thể đem hàng phục, cái kia chính là nhất cử lưỡng tiện. Cái này khiến hắn càng phát ra kiên định ý niệm trong lòng, nhỏ giọng hướng Độc Cô Phách thổ lộ tiếng lòng, ta ý đem nó hàng phục, thu làm tọa kỵ. Thu làm tọa kỵ. Độc Cô Phách đồng tử co rụt lại, mắt nhìn Tấn Vương Thế Tử, làm sơ trầm mặc, mở miệng nói, hắn cùng Hắc Phong Đại Vương quan hệ không tệ, Thế Tử không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, hoàng vương giam lưu đồ. Hắc Phong Đại Vương, bất quá là một bộ mộ trung xương khô mà thôi. Tấn Vương Thế Tử cười lạnh một tiếng, lộ ra cùng hắn ấm và khí chất hoàn toàn khác biệt vẻ âm tàn, ngả lớn nói, cái kia cà sa xuất từ chỗ kia di tích, há lại. Lại nói một nửa, hắn đột nhiên ngậm miệng, trong mắt chỉ còn kiên kỵ. Hai người này tại thương nghị cái gì? Không phải là muốn nhằm vào ưng yêu. Cách đó không xa, Tịnh Nguyệt Sư Thái lại lần nữa nhập hố, nàng cuối cùng thiện tâm, không yên lòng Lưu Thịnh. Thấy Tấn Vương Thế Tử hai người bộ dạng khả nghi, trong lòng lo lắng. Lưu Thịnh tại nàng có ân cứu mạng, nàng đều ghi tạc trong lòng. Cái này lão ni cô mặc dù tính tình cương liệt, có khi bất cận nhân tình, nhưng yêu ghét rõ ràng, trong mắt nhào nặn không tiến vào hạt cát. Là một người tốt, tốt Nico. So với một ít ra vẻ đạm mạo, mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực đẩy mình nam đạo nữ sướng ra hỏa một tốt. Chỉ tiếc nàng bây giờ trọng thương chưa lành, nhập hố sau chân khí trong cơ thể lại bị giam cầm, chiến lực kỳ thật cũng liền và chân hình võ sư không sai biệt lắm. Nói là vướng hữu cũng không đủ. Bất quá, nàng tinh thông Phật pháp, quen thuộc Phật môn các loại điện cố, ngược lại là có thể xung làm từ điện nhân vật. Cùng lúc đó, Lưu Thịnh lại là nháy mắt ra hiệu, một mặt đau lòng, trong lòng ám đạo thua lỗ. Lúc trước hắn quét ngang 14 đầu thi khôi, có chút cấp trên, thuận thế đập vỡ bên cạnh một bộ thạch nhân võ tăng. Kết quả, đành phải 17 giờ linh ẩn, thiếu một nửa. Cho nên, muốn ra đá triệt để chốc ra, lộ ra huyết đục chi khu, mới tính là chân chính thi khôi. Hắn liếm liếm khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước, trái, phải đều là tận thạch nhân, từng cái đều có 4-5 trượng, lít nha lít nhít. So với hắn lúc này dị hóa hình thái, còn phải cao hơn một trượng. Hơn nữa, bởi vì cái kia 4 tôn cao mấy chục trượng cự hình thạch điêu, những thạch nhân này đều bị tuyển thành màu sắc khác nhau, chia 4 loại sắc khu. Bọn hắn trước mắt liền ở vào màu xanh khu vực, đối ứng đầu kia 4 cảnh hộ pháp làm, tựa như kêu long tôn vương. Ai gừng, thế tử, ứng huynh đệ, các ngươi đều đến rồi. Ta tranh thủ thời gian vội vàng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là so với các ngươi đến chậm. Đúng lúc này, một đạo thu kịch âm thanh âm vang lên, tựa như tiếng sấm, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Ngay sau đó, hát phong gào thét mà tới, vượt qua Lưu Thịnh bọn người, xông vào chỗ sâu, đụng nát một mảnh thạch nhân. Không tốt. Đừng. Tấn Vương Thế Tử, Tịnh Nguyệt Sư Thái sắc mặt hai người lại biến, lại muốn ngăn cản đã không kịp. Hát phong tiêu tán, hiện ra một đầu mang kim cô, người khoác cà sa, chảo nắm tiền trượng gấu đen yêu. Không phải hát phong đại vương là ai? Không tốt. Chỗ nào không tốt? Ta cảm thấy rất tốt. Nó nắm tiền trượng trên dưới huy động mấy lần, thần sắc phấn khởi, con mắt đỏ lên, ẩn hiện điên cuồng tâm ý, kỳ hỉ, chẳng lẽ là ta? Hỏng chuyện tốt của các ngươi. Sau một khắc, ra đá tiếng vỡ vụn, sau lưng nó vang lên, liên tiếp. Cạch cạch cạch, thấu chương xong, chương 208, lắc lư, đoạt quái chương 208, lắc lư, đoạt quái không thích hợp. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, nhìn hát phong đại vương, âm thầm để cao cảnh giác. Lúc trước nguyên tử linh chu bị tam âm sứa phá hư, không ít người yêu bị cái này to lớn cự vật bắt được điều khiển. Liên liên thực lực mạnh mẽ tư đồ thiên hộ đều không có tránh thoát, cuối cùng cùng một đám bị sứa điều khiển người yêu cùng một chỗ vây công cái này gấu yêu. Lúc đó hắn biến thành âm thủy dao, trở Tịnh Nguyệt sư thái, nhìn liếc qua một chút, liền mau trốn. Vốn cho là yêu quái này cho dù bất tử, cũng phải trì hoãn không thiếu thời gian, thậm chí bỏ lỡ trên đảo Dương Chi Cam lộ. Không nghĩ tới, nó vậy mà ngoài người ta dự liệu kịp thời đổi tới, cũng không lạc hậu bao nhiêu. Chỉ là nó lúc này trạng thái rất không thích hợp. Lưu Thịnh trước đó cùng nó từng có không bất tiếp xúc, biết rõ mặt ngoài chất phác, giống như cái đại lao thô, kỳ thực giàu hoạt, có phần có tâm cơ. Nhưng dưới mắt nó lại phá lệ phấn khởi, nhất cử nhất động đều mang cô điên cuồng khí tức. Trên người cẩm lan ca sa, tiên diễm như máu, bảo quang rạng rỡ, chăm chú đưa nó dây dưa. Rõ ràng là rộng rãi đại khí ca sa, lại xuyên ra cuốn vải liệm cảm giác. Ha ha ha, ta lão hùng vì cái này Dương Chi Cam lộ, thế nhưng là hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới từ cái kia tam âm sứa trong tay đào thoát. Hát phong đại vương đem tiền trượng sử xuống mặt đất, hai tay chống nạnh, hướng Tấn Vương Thế Tử hưng sư vấn tội. Thế tử, trước ngươi thế nhưng là nói, có biện pháp có thể vượt qua nhược thủy sông, đăng cái này vạn vật đảo, liền có thể cầm tới Dương Chi Cam lộ. Ta liền không truy cứu ngươi cái kia thuyền hỏng lái đến một nửa, liền nổ tung lạn sự. Bây giờ cái này sông ta độ, đảo cũng đăng, ngươi đáp ứng ta đổ vật. Ở đâu? Nói xong, nó nhấc lên tiền trượng, mặt gấu bên trên lộ ra nhẹ răng cười, ngươi không phải là lừa gạt ta, tìm ta vui vẻ à? Gia hỏa này hảo hảo điên cuồng, không phải là lúc trước bị tam âm sứa gây thương tích, tham giận si ba độc nhập thể. Cái này liền phiền phái. Tấn Vương Thế Tử ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, nhìn xem kích động Hắc Phong đại vương, vội vàng trấn an nói, bản thế tử há lại sẽ lừa gạt đại vương ngươi. Ngươi cần thiết Dương Chi Cam lộ, đoán chừng ngay tại cái kia trên bệ đá bảo bình bên trong. Cái kia bảo bình cao hơn trăm trượng, hết sức dễ thấy, chỉ cần đi vào ở giữa hòn đảo lớn, vô luận từ phương hướng nào, đều có thể trông thấy. Không có khả năng xem nhẹ. Bảo bình. Hắc Phong đại vương nhãn châu xoay động, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đã thấy mấy chục thạch nhân nhao nhao bỏ đi ra đá, hiện lộ ra huyết đục chi khu. Từng đôi ngưng kết chết toán chi khí con mắt hung ác nhìn chằm chằm nó. Càng xa xôi, bốn tôn to lớn bốn cảnh hộ pháp làm sừng sững như cũ, cũng không biết phải chăng là ảo giác, thân hình của bọn nó lại lớn hơn một vòng. Trên người quang hà càng phát ra nồng đậm, cuồn cuộn xen lẫn, điểm điểm tái mang, nếu như giọt nước bắn tung tóe, phảng phất giống như một tầng tứ sắc màn, đem trăm trượng bảo bình bao phủ lại. Nhìn cái gì đâu, các ngươi muốn làm nữa a? Gấu đen yêu hướng về phía thi khôi nhóm nhếch miệng cười to, ánh mắt điên cuồng, hình thể cấp tốc bành trướng, trên thân thú trình càng ngày càng nhiều. Bên ngoài thân sinh ra nồng đậm lông đen, miệng mũi trước đột, răng nanh bên ngoài giường, yêu tính đại phát. Ngay lúc sắp không quan tâm, dẫn theo đồng dạng biến lớn tiền trượng, giết tiến lên. Cam. Lưu Thịnh thấy thế, trong lòng đại chửi một câu. Cái này thi khôi, mỗi cái đều giá trị hơn 30 điểm linh ẩn, đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Bây giờ cái này gấu yêu một hơi liền đập vỡ 10 cái kia chính là lãng phí gần 500 điểm linh ẩn. Hơn nữa nhìn nó tư thế kia, càng ngày càng điên, càng ngày càng cuồng, lại không thêm ngăn cản, trong hố thi khôi, sợ là thừa lại không có bao nhiêu. Cái này không thể được. Nhưng tùy tiện tiến lên, chưa chắc có thể đánh được. Nó thế nhưng là đại yêu. Cho dù một thân hùng hậu yêu khí bị giam cầm, không cách nào thôi động, vừa phách cường hành, còn tại Lưu Thịnh phía trên. Dù sao, gấu tướng yêu quái, vốn là da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, am hiểu đón đánh cứng rắn giết, thích hợp nhất tình hình dưới mắt, tương đương với đại hào Lưu Thịnh. Một khi nó hiện ra nguyên hình, mấy trăm trượng gấu thân thể, tại trong hố một trận giết lung tung, đoán chừng ngoại trừ cái kia bốn phương hộ pháp làm bên ngoài, một khắc đồng hồ không cần, liền có thể triệt để thanh tràng. Không được, tuyệt đối không được. Cái này cũng đều là tiểu gia giao hẹn. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, trong lòng khẽ động, vội vàng cao giọng mở miệng, "Đại vương, chậm đã." "Ừm." Hắc Phong đại vương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lưu Thịnh, điên cuồng trong ánh mắt hiện hiện một vòng thanh minh, "Tương huynh đệ, ngươi cũng tại nha." "Cái gì gọi là ta cũng tại? Rõ ràng ngươi vừa rồi xông tới lúc, còn cùng ta bắt chuyện qua. Đây là dễ quên rồi." Lưu Thịnh dở khóc dở cười, trên lưng chợt dâng lên một chút hơi lạnh. "Cái này lão hùng thế nhưng là đại yêu. Trước đó tại di tích trước, nó thế nhưng là cùng Độc Cô Phách, triều đình hoàng đỉnh cảnh luyện khí sĩ, và sư phụ Vũ Tung ba người đại chiến. Lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù có các phương lòng người không đủ, xuất công không xuất lực, đổ nước mỏ cá nguyên nhân. Nhưng này yêu thực lực, hoàn toàn chính xác kinh khủng. Chí ít Lưu Thịnh căn bản không phải đối thủ. Dù là dưới mắt có âm thủy giao hóa thân, trên đất bằng, hắn cũng sẽ không là cái này gấu yêu đối thủ. Thật muốn sinh tử tương bác, đoán chừng sẽ bị mau giết. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy gấu yêu, cũng không biết chúng cái gì an toán, bây giờ lại giống như điên giống như cuồng, liền ký ức đều xuất hiện vấn đề. Nó lúc trước tuột cùng đã trải qua cái gì? Chẳng lẽ là cái kia tam âm sữa? Vẫn là có khác, không biết sinh linh khủng bố xuất thủ. Di tích này bên trong, không chỉ có thể khiến người ta một bước lên trời tiên duyên, càng có để cho người ta một bước địa ngục hung hiểm. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đúng nha, ta cũng tại. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, tận lực nhường trên mặt thần sắc tự nhiên. Mặc dù hắn bây giờ mặt mũi tràn đầy sát vũ, dị hóa thành một đầu ưng yêu, cơ hồ thấy không rõ thần sắc. Đại vương, ngươi có biết cái kia bốn tôn cự hình thạch điêu là vật gì? Hắn xoay chuyển ánh mắt, đổi chủ đề, chỉ vào riêng phần mình sáng lên bốn cảnh hộ pháp làm cự tượng giới thiệu nói, phía đông tòa kia phát ra thanh bích hà quang chính là phương đông chỉ toàn nghiệp làm long tôn vương, phía tây phát kim quang là phương tây từ hàng làm rượu cánh điểu. Lưu Thịnh hiện học hiện mại, đem Tịnh Nguyệt sư thái trước đó lý do thoái thác lấy ra hiện một lần, cuối cùng chỉ vào bốn phía những cái kia xếp hàng thành trận, dần dần tới gần thi khôi, nói ra những này tên là thi khôi, vốn là nơi đây tăng chúng khi còn sống bị người lấy bí pháp phong nhập ra đá, gặp vô biên đau khổ. Sau khi chết, tam hồn thất phách không được giải thoát, bị tù tại thể xác bên trong, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, linh trí ma diệt, chỉ còn vô biên đoạn tăng. Đại vương ngươi Phật pháp cao thầm, không nên nhiễm như thế nhân quả, vẫn là để ta tới đi. Nói xong, hắn hai cánh chấn động, người đã hóa thành tàn ảnh, cấp chí hắc gió lớn vương trước người, trong tay đại kích huy động, quét về phía rít gào gọt tới phần đông thi khôi. A, gấu đen yêu sững sờ tại nguyên chỗ, mặt gấu nổi lên hiện khốn vẻ nghi hoặc, móng đuốt dùng sức gãi lỗ tai, minh tư khổ tưởng. Không phải, ta một lòng hướng Phật, bỏ hẳn thức ăn mặn, khổ học Phật pháp, và những này thi khôi có quan hệ gì? Trong này, hẳn là có ta không biết được nhân quả. Được rồi, ta lão hùng đần, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Ngược lại là ưng huynh đệ, vì ta lão hùng, đứng ra, chủ động nhiễm nhân quả, không hổ là đồng tộc huynh đệ. Chính là so với cái kia âm hiểm xảo trá nhân tộc, đáng tin hơn. Chờ lấy được Dương Chi cam lộ, lại cùng hắn triệt để so đo. Hắc Phong đại vương trong mắt điên ý rút đi mấy phần, không nhịn được chừng Tấn Vương Thế Tử một chút. Tấn Vương Thế Tử hô hấp trì trệ, trong lòng buồn bực, bản thế tử đã làm sai điều gì? Nhưng chợt, hắn liền bị trong sân động tĩnh hấp dẫn, một mặt chấn kinh. "Oan." Đấu chương xong, chương 209, đại thu hoạch, 2 vạn điểm chương 209, đại thu hoạch, 2 vạn điểm phốc phốc phốc. Vỡ vụn âm thanh tại trong hố sâu vang lên, liên tiếp. Nương theo lấy từng cỗ thi khôi vỡ nát, trong hầm dần dần dơ lên mùi bặm, lộ ra một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc. Thu hoạch được linh ẩn điểm 33, thu hoạch được linh ẩn điểm 39, thu hoạch được linh ẩn điểm 34. Trước mắt quang ảnh bất tự, tựa như thác nước xoát bình phong. Lưu Thịnh trong lòng đại hỉ, kém chút không nhịn được lên tiếng hát vang. Vì gặt gấp linh ẩn điểm, hắn hóa thân thành vô tình thoái thi máy móc. Trong lòng bàn tay huyền khung liệt tiêu kích, chỉ dựa vào trọng lượng, sắc bén, kiên cố, ngay tại thi khôi trung giết đến người ngã ngửa đổ. Vô luận là cầm trong tay thiền trượng khiên thị hình thi khôi, vẫn là tay cầm trưởng côn nhanh nhẹn hình thi khôi, hoặc là cầm trong tay phương tiện sạn cường công hình thi khôi, hắn đều giết thuận buồm xuôi gió. Không khác, khí lực càng lớn, nhục thân cứng hơn, tốc độ càng nhanh, đánh cho càng chuẩn. Những này thi khôi nói là lực lớn vô cùng trong tay binh khí cũng đều thế đại lực chậm, nhưng rơi vào Lưu Thịnh trên thân, lại gãi ngứa tầm thường. Đừng nói là phá phòng, thậm chí liền đem hắn đánh cái lảo đảo, đều làm không được. Bởi vì thiên phú đạp đất, cũng là lần này lâm vào thi khôi quần công trung, Lưu Thịnh mới cảm nhận được cái thiên phú này kinh khủng. Không chỉ có thể liên tục không ngừng hấp thu địa khí, bổ sung tiêu hao khí huyết, thể lực, tinh lực, còn có cái không ngã bị động. Đây cũng là hắn dám xông vào thi khôi trong đám liều mạng, lại chưa từng chống đỡ nguyên nhân. Nếu không, cho dù là cạo gió, cũng sợ kiến nhiều cắn chết voi, luôn luôn tiếp mệnh hắn, cũng sẽ không như thế mãng. Hơn nữa vì dùng tốc độ nhanh nhất, thanh quang những ngày thi khôi, Lưu Thịnh còn đùa nghịch cái tiểu thông minh, bằng vào đối với cục diện chiến đấu khống chế, bên cạnh giết bên cạnh lạc. Cùng loại với kiếp trước vong du bên trong khai hỏa xe, mang theo một đám thi khôi, không ngừng phát động thạch nhân võ tăng, duy trì bên người có hơn 20 cái thi khôi số lượng. Những nơi đi qua, chỉ để lại từng đống bụi bặm. Tạch 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 cào áo phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hố sâu cũng chỉ còn lại có ba loại đơn điệu tiếng vang đan xen quanh quẩn. Chỉ là, tất cả mọi người yêu đều không hiểu không để ý đến, theo trong hố thi khôi bị đại lượng đánh giết, với bốn cảnh hộ pháp làm, cũng phát sinh rõ rệt biến hóa. Bọn chúng hình thể càng phát ra khổng lồ, trên người quang hà càng phát ra nồng đậm, như nước thác nước rủ xuống, khắp hướng hố sâu các nơi. Cái này hố sâu, nguyên bản là một tòa cự đại là ao. Tốt tốt tốt, Ưng Minh đệ quả nhiên là ta yêu tộc thiên tiêu, so với ta lúc trước đều lợi hại hơn nhiều. Hắc Phong đại vương vỗ tay gọi tốt, thần sắc phấn khởi, ngoài miệng khen không ngừng, chờ ngươi thành đại yêu, đoán chừng có thể đem ta treo lên đánh. Bọn ta Hắc Phong Sơn, tương lai phải dựa vào ngươi khiêng cờ. Bên cạnh Tấn Vương Thế Tử thấy thế, thần sắc mấy lần, trong tay quạt xếp chuyển ra tàn ảnh. Hắn trầm mặc một hồi, lôi kéo bên cạnh Trầm Mặc Độc Cô Phách, nhỏ giọng hỏi một câu, "Nghĩa huynh coi là, này yêu như thế nào, tương lai liệu sẽ sinh ra tai họa?" Chỉ thấy vị kia Tấn Châu võ đạo đệ nhất nhân trong mắt lướt qua một vòng vẻ phức tạp, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Như hắn sinh ra sớm 10 năm, có lẽ có thể đánh với ta một trận, giúp ta dòm ngó hoàng đỉnh phía trên. Đáng tiếc, hắn vãn sinh 10 năm, lúc không ta đợi vậy. Để tránh nó tương lai tai họa Tấn Châu, rời đi di tích trước, chỉ cần đem diệt trừ." Độc Cô Phách thở ra một hơi, nhắm mắt không nói. Cùng lúc đó, Tịnh Nguyệt Sư Thái đợi một hồi, thấy Lưu Thịnh đánh ra nghiền ép chi thế, lúc này đi lòng, tại hố sâu biên giới ngồi xuống, nắm chặt thời gian điều tức, khôi phục thương thế. Nàng có chút tự trách, lúc trước không chỉ có không có thể giúp trợ Lưu Thịnh, ngược lại thành vương hữu, liên lụy hắn. Có thể đoán trước, một khi thi khôi bị triệt để thanh trừ, thế cục đem càng thêm nguy hiểm. Bất luận là ứng đối bốn phương hộ pháp làm, vẫn là cuối cùng tranh đoạt cái kia thạch bảo bình, đều sẽ có đại chiến bùng phát. Nàng đến mau chóng khôi phục thực lực, bảo toàn tự thân tính mệnh. Xa 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 đúng lúc này, hố sâu bên ngoài vang lên tiếng bước chân, liên tiếp. Đi ở trước nhất, rõ ràng là Phúc Hải kiếm Lý Mục. Hắn một bộ áo lam, tay cầm một thanh ô vỏ linh kiếm, trên đầu đuôi tóc tán loạn, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Hiển nhiên trước đó tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng nguyên lành lại tới đây, trên thân chỉ có một chút vết thương nhẹ. Đến bờ hố, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới sẽ là tình hình như vậy. Hắn mắt nhìn Hắc Phong đại vương và Tấn Vương Thế Tử, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Gặp bọn họ không để ý đến chính mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, làm sơ do dự, liền đi tới Tịnh Nguyệt Sư Thái một bên, nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Biết được nguyên do về sau, lâm vào trầm mặc, chỉ là nhìn về phía Lưu Thịnh ánh mắt phá lệ phức tạp. Tại hắn về sau, chạy đến hố sâu, là một đầu hồng mao chim cắt yêu, bên trái cánh đứt gãy, máu thịt bé bét, con mắt mù một cái. Nhưng tinh thần kinh rất đủ, ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí bừng bừng. Nó là Hắc Phong đại vương dưới trướng cái kia một phiếu yêu quái trùng, thực lực mạnh nhất ba yêu một trong, và biên bức yêu, xương lang yêu đều không hợp nhau. Đến hiện trường về sau, nó lặng lẽ dò xét một phen, liền đến Hắc Phong đại vương sau lưng. Lại về sau, lại có luyện khí sĩ, yêu quái lần lượt chạy đến. Có một mình độc yêu, có top 5 top 3, linh tinh tinh, gần 20. Mà lúc này, Lưu Thịnh thanh quái làm việc cũng đã kết thúc. Đầy hố gần 500 thi khôi, trừ bỏ bị độc cô phách, Hắc Phong đại vương trước hủy đi, tổng cộng có 432 cố, bị hắn giải thoát. Tổng cộng thu hoạch được linh ngọn điểm, 1527 bốn điểm. Tính cả trước đó từ huyền khung liệt tiêu kích bên trên thu hoạch 2321 điểm, hắn bây giờ góp nhặt linh ngọn điểm, lần đầu đột phá 2 vạn. Linh ngọn, 24786. Phát, tiểu ra đây là một đợt mập. Lưu Thịnh sách kích mà đứng, khoe miệng cơ hồ ngoác đến mang hai, nhịn được rất là vất vả. Thu hoạch được như thế một sóng lớn linh ngọn điểm, đầy đủ hắn hóa ra hai tôn hóa thân. Ngoại trừ mạnh nhất âm thủy giao bên ngoài, còn lại danh sách kia, nên đem cái nào cô hóa thân gọi nhập hiện thực. Lục hành sức mạnh nhất kim nha bạch tượng, vẫn là trời sinh trận pháp đại sư Lục Dục Khôi Chu, hoặc là thời khắc mấu chốt, có thể mang người tật tố bay khỏi liệt không tước. Những này hóa thân, mỗi một vị đều có độc bộ thiên hạ bản lĩnh, đối ứng khác biệt tràng cảnh nhu cầu. Đáng tiếc là, chỉ có bản tôn có thể điệt ra tất cả thiên phú, mà bọn chúng lẫn nhau ở giữa không thể liên hệ. Trước tiên đem âm thủy giao hóa thân gọi ra đến, sau một cái chờ yêu cầu thời điểm, mới quyết định. Lưu Thịnh hơi suy nghĩ một chút, liền có quyết định, chỉ chờ hội tìm được cơ hội, trước hết hóa ra âm thủy giao. Tiếp theo, hắn bản năng ngẩng đầu hướng bốn phương hộ pháp làm nhìn lại, thân hình đột nhiên cứng đờ. Cam, cái này bốn bức tượng đá, làm sao trở nên lớn như vậy? Là tiểu gia hoa mắt ta. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhắm mắt mở mắt, hô hấp cũng không khỏi chậm lại mấy phần. Chỉ thấy hố sâu cuối cùng, cái kia bốn phương hộ pháp làm thạch điêu, chẳng biết lúc nào, đã lâu cao đến hơn 300 trượng. Giống như bốn ngọn núi, đem bệ đá cùng với trên đài bảo bình bảo vệ. Thanh bích, rực rỡ kim, đỏ cam, huyền hắc, tứ sắc quang hà nối liền đất trời, phảng phất giống như lộng lây sóng nước, vô thanh vô tức khắp đi qua. Rất chậm, lại từng chút một tới gần. Vừa rồi soát thi khôi thời điểm, tụt cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao không ai nhắc nhở ta? Lưu Thịnh thần sắc nghiêm trọng, trong lòng sinh ra càng thêm kinh dị suy nghĩ, là không ai nhắc nhở, vẫn là không ai phát hiện. Chẳng lẽ, và cái kia trên bệ đá, nâng bảo bình màu đen tay gãy một dạng, chỉ có ta có thể trông thấy. Tấu chương xong, chương 210, quỷ quyệt, diệu cánh điểu. Chương 210, quỷ quyệt, diệu cánh điểu. T, Lưu Thịnh hít một hơi lãnh khí, nhịp tim đều loạn nửa nhịp, tê cả da đầu. Đừng hoảng hốt, trước xác nhận dưới người khác có thể hay không trông thấy, miễn được bản thân dọa chính mình. Hắn nắm chặt nắm đấm, con mắt chuyển động, không nhìn dần dần tràn qua tới tứ sắc quang hà, tỉnh táo xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy bờ hố đã tụ họp không ít luyện khí sĩ, yêu quái, lúc này tất cả đều cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn. Đoán chừng là bị hắn lúc trước cuồng bạo giết quái tình hình giật nảy mình. Nhưng Lưu Thịnh lúc này lại không lo được nhiều như vậy, bước nhanh đi đến đen gió lớn vương phụ cận. Giữa sân thực lực mạnh nhất chính là cái này gấu đen yêu, như thật có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, nó bên người là an toàn nhất. Đại vương, những này thi khôi đã giải thoát, chỉ còn lại cái kia bốn phương hộ pháp dùng. Nói xong, Lưu Thịnh hướng về sau một chỉ, liền bất động thanh sắc đem gấu yêu che đậy che ở trước người. chơi sắp xuống, tự có người cao đỉnh lấy. Dù sao, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bây giờ chỗ tốt tới tay, còn lại cái kia bốn cái khiếp người đại gia hỏa, liền để cho những người khác yêu tới đối phó đi. Mặc dù nó trên người chúng linh ẩn điểm đoán chừng càng nhiều, nhưng ta Lưu Mẫu người chưa từng ăn một mình. Hiện trường cao thủ phần đông, dù sao cũng phải chia lãi một hai. Bốn vương hộ pháp làm, phương Đông Long Tôn Vương, phương Tây Diệu Cánh Điểu, phương Nam Biện Tài Thiên, phương Bắc Dạ Xoa Vương. Hát Phong Đại Vương ứng thanh nhìn lại, thanh âm càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, nó phát hiện cái này bốn bức tượng đá dị thường. Không chỉ có là nó, bao quát Tấn Vương Thế Tử ở bên trong, giữa sân tất cả luyện khí sĩ, yêu quái, giờ phút này đều chú ý tới cái này bốn bức tượng đá biến hóa. Cái này bốn bức tượng đá vừa mới bắt đầu, rõ ràng chỉ có 50-60 trượng, sao lại thế? Tịnh Nguyệt Sư Thái trở nên thất thần, cả kinh đứng dậy. Không sai, chúng ta lúc mới tới, chỉ có 50-60 trượng, so với cái kia bệ đá còn muốn thấp một ít. Tấn Vương Thế Tử gật đầu, trong tay quạt xếp mãnh liệt phiến, miệng đắng lưỡi khô. 57 trượng. Chỗ này hồ sâu, vốn là một ngụm ao nước, chúng ta bây giờ tại đáy ao. Độc Cô Phách mở miệng, thanh âm đạm mạc, lại một chỉ phía trước khắp tới tứ sắc hào quang, trầm giọng nói, tốc độ tăng nhanh, một khắc đồng hồ bên trong, liền có thể bao phủ toàn bộ ao. Giữa sân quỷ quyệt tình hình hết sức dọa người, nhất là bốn phương hộ pháp làm mấy cao trăm trượng thân hình, càng là tràn đầy cảm giác các bách. Trong lúc nhất thời, vô luận người, yêu, đều là nhìn nhau không nói gì, bầu không khí ngưng trọng. Giả thần giả quỷ. Lúc này, Hát Phong Đại Vương lạnh hừ một tiếng, con mắt chuyển động, đưa tay nắm ở bên cạnh chim cắt yêu, lao chim cắt, ngươi đi tìm ngươi cái kia bản gia luyện một chút, phát hiện không hợp lý, liền tranh thủ thời gian trở về. Đại Vương. Chim cắt yêu sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run lẩy bẩy, còn lại một con mắt bên trong, độc tràn đầy hoảng sợ. Hữu tâm cự tuyệt, lại không dám. Ta cũng không cho ngươi đi không, cho. Hát Phong Đại Vương lấy ra một viên tử sắc đan dược, đưa tới, thúc giục nói, ăn nhanh đi, đừng lằng nhà lằng nhằng, như cái gia môn. Thử kim thất bảo đan. Chim cắt yêu kinh hô một tiếng, biết không cách nào từ chối, trên mặt không khỏi hiện lên cười khổ. Tiểu nhân lĩnh mệnh. Nó đáp lại một tiếng, há miệng nuốt vào bảo đan, thể nội lập tức lốt buốt một trận tiếng vang kỳ quái, càng có nồng đậm sương mù tím vươn ra, bao trùm nó toàn thân. Một lát sau, sương mù tan đi, chim cắt yêu cánh gãy triệt để khép lại, mắt mù một lần nữa mọc ra, trạng thái phục hồi. Tiếp cận nhập đạo viên mãn khí tức, Triệt Dương không thể nghi ngờ, làm người sợ hãi. Lấy nó lúc này thực lực, giữa sân ngoại trừ giải rác mấy người, yêu bên ngoài, không đối thủ nữa. Lần này đi bất quá là dò xét tình huống, nên vô sự. Đại Vương đợi chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Chim cắt yêu cúi đầu tiếng gọi, hai cánh chấn động, liền hóa thành đỏ điện, vọt tới. Tốc độ thật nhanh, cũng liền so với tiểu gia liệt không tương hóa thân hơi chậm một hai. Lưu Thịnh ánh mắt khẽ nhúc đích, đồng tử trung nở rộ quang mang kỳ lạ, tức hình tiên phu tác dụng phía dưới, bắt được chim cắt yêu thân hình. Hình tượng thả chậm, đến dòm chi tiết. Chỉ thấy nó trước tiên ở nguồn gốc từ rượu cánh điểu Kim Hà vùng ben lượn một vòng, xác nhận vô sự về sau, lúc này mới ngang nhiên xâm nhập, xông vào chói mắt Kim Hà trung. Trong chốc lát, nó xích hồng lông vũ ở giữa, đúng là thấu thả kim mang, tựa như dắt lên một tầng thuần kim. Ly, Đại Vương, ta không sao. Chim cắt yêu vỗ cánh, cảm ứng một phen, lớn tiếng kêu lên, sau đó đột nhiên ra tốc, phóng tới rượu cánh điểu. 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Tốc độ nó cực nhanh, một cái lên xuống liền đi ngang qua mấy trăm trượng, ngay lúc sắp vọt tới cuối cùng. Đột nhiên, nó thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, ngừng ở giữa không trung, khoảng cách rượu cánh điểu ước chừng khoảng 50 trượng. To lớn thân hình run rẩy dữ dội hai lần, giống như đang giãy giụa. Ngay sau đó, nó đúng là thu nạp cánh, rơi trên mặt đất, phủ phục dập đầu, trong miệng kêu to, hôm qua chi ta không phải ta, ngày mai chi ta cũng không phải ta, ta là ai? Nói xong, tại mọi người, yêu không thể tin trong ánh mắt, nó lấy cánh chim đâm xuyên cổ họng của mình, máu tươi tại chỗ. Chết rồi. Cam. Lưu Thịnh trong mắt quang mang kỳ lạ ảm đạm, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm lại nồng đậm một phần kim hà, phun ra một cái chữ thô tụng. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy chim cắt yêu tử vong đi qua, biết rõ trong đó ly kỳ quỷ dị, sợ hãi trong lòng. 50 trượng, tại khoảng cách rượu cánh điểu 50 trượng địa phương, nó đột ngột dừng lại, vùng vẫy hai lần, liền rơi xuống đất tự sát. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Tại cái kia nửa cái hô hấp không đến thời gian bên trong, tốt cùng xảy ra chuyện gì, làm cho một đầu thực lực còn tại Tịnh Nguyệt Sư Thái phía trên yêu quái, không chút do dự tự sát. Nó trước khi chết, hô to câu nói kia, lại là có ý gì? Sẽ là cuối cùng nhắc nhở sao? Trong lúc nhất thời, Lưu Thịnh trong lòng nghi niệm lợi sinh, trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng lúc đó, cái này chim cắt yêu hẳn là điên rồi phải không, vậy mà tự sát. Giữa sân đám người, yêu hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy một trận khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, thần sắc đột nhiên thay đổi. Phải biết, chim cắt yêu thanh danh không nhỏ, hiện trường có không ít người, yêu đều từng là nó bại tướng dưới tay. Lại tại nửa cái hô hấp ở giữa, liền ly kỳ tự vận. Bọn hắn tuy không Lưu Thịnh tức hình tiên phú, có thể nhìn thấy toàn bộ đi qua, nhưng cũng biết thế cục nghiêm trọng. Liên liên Hắc Phong Đại Vương, Độc Cô Phách, Tấn Vương Thế Tử chờ, cũng là sắc mặt nghiêm túc, lâm vào trầm mặc. Ai có thể nói cho ta, là chuyện ra sao? Hắc Phong Đại Vương dùng sức bức hai đóa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái này mấy khối tảng đá vụn, thật phiền. Nó lúc trước điểm tướng, cũng không phải tùy tiện loạn điểm. Đầu tiên là chim cắt yêu đạo hạnh, đã đạt nửa bước viên mãn, hiện trường gần với nó và Độc Cô Phách. Tiếp theo nó bản tướng vì chim cắt, tại giam cầm chân khí trong hố, y nguyên có thể bằng vào bản thân năng lực phi hành, có siêu cường tính cơ động. Phát giác được không ổn, liền có thể cấp tốc rút đi, linh hoạt cơ động, thích hợp nhất trước đi điều tra tình huống. Thậm chí, Hắc Phong đại vương còn không tiếc vốn gốc, xuất ra một viên tử kim thất bảo đan, trợ nó khôi phục thương thế, trạng thái. Nhưng cái này chim cắt yêu, mới tiếp cận 50 trượng, tựa như là chúng chú bình thường, tại chỗ tự sát. Ngoại trừ xác minh nguy hiểm khoảng cách, thậm chí liền một điểm tin tức hữu dụng đều không có truyền về. Bên trên một chuyến là bọn ta yêu tộc, lần này đến phiên các ngươi ra người. Hắc Phong đại vương ánh mắt chuyển động, cười như không cười nhìn về phía Tấn Vương Thế Tử. Được. Tấn Vương Thế Tử gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn về phía Tịnh Nguyệt sư thái, Lý kiếm chủ, phiền thoái. Tấu chương xong, chương 211, chết, không lửa tự thiêu. Chương 211, chết, không lửa tự thiêu. Lý kiếm chủ. Giữa sân tất cả mọi người, yêu ánh mắt đều theo Tấn Vương Thế Tử nhìn về phía Tịnh Nguyệt sư thái. Thở lạnh nhạt cũng có, cười trên nỗi đau của người khác cũng có. Tại chim cắt yêu không hiểu tự sát về sau, lại không người yêu muốn đi nếm thử. So sánh lẫn nhau thần sắc khác nhau người khác, Lao Ni cô thần sắc thản nhiên, cục mắt không nói. Mà nàng bên cạnh Lý Mục lại là sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một vòng lo sợ không yên. Xích Thành kiếm tông, bảy đại kiếm chủ một trong, Phúc Hải kiếm chủ, Lý Mục. Tấn Vương Thế Tử, điểm thế nhưng là tên của hắn. Lý kiếm chủ, còn xin tiến đến tìm tòi. Thấy Lý Mục nguyên địa bất động, Tấn Vương Thế Tử lông mày cao lại, quan xếp bá một tiếng mở ra, lại nói, nếu có thể xác minh, chuyện lúc trước xóa bỏ, như thế nào? Nếu không, sự tình truyền đến triều đình cái kia, chỉ sợ các ngươi Xích Thành kiếm tông. Hắn nhìn như xem thường thì thầm, nhưng trong ngôn ngữ ý uy hiếp lại là rõ rành rành. Lý Mục nghe vậy, trong mắt nổi lên đắng chát, chần chờ một chút, cuối cùng là gật đầu đồng ý, mong rằng Thế Tử nói lời giữ lời. Ha ha ha, chúng ta Tấn Vương phủ, nhưng so sánh triều đình coi trọng chữ tín. Tấn Vương Thế Tử cười một tiếng, quạt xếp chỉ hướng phía Đông Long Tôn Vương, cái kia thạch điêu đầu rồng thân người chính là thủy tộc chi thuộc. Lý kiếm tay phải cầm Phúc Hải kiếm, nghĩ đến có thể khắc chế một hai, liền mời dò xét tra một chút cái này Long Tôn Vương. Được. Lý Mục cứng tiếng, lúc này rút kiếm tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc. Hán Trung Quy là Xích Thành kiếm tông bảy đại kiếm chủ một trong, tu vi tinh thâm, mò tới nhập đạo viên mãn cánh cửa, thực lực còn tại Tịnh Nguyên sư thái phía trên. Nếu không, danh môn thái thị cũng sẽ không tốn hao đại giới, mời hắn xuống núi, bảo hộ núi Dương huyện lệnh thái bạch mộng. Những tông môn này người, vô luận là phổ thông đệ tử, vẫn là cao tầng trưởng lão, kiếm chủ, đều cùng tông môn lợi ích buộc chặt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đối mặt cường quyền bức hiếp, có đôi khi tông môn ngược lại thành bọn hắn công xiềng, uy hiếp, tông môn lợi ích còn cao hơn tại cá nhân lợi ích. Lưu Thịnh khôi phục thân người, cầm trong tay đại kích đứng ở Tịnh Nguyệt sư thái bên cạnh thân, như có điều suy nghĩ. Tỷ như cái này Phúc Hải kiếm Lý Mục, nếu là giang hồ tán nhân, bằng thực lực của hắn, đối Tấn Vương Thế Tử uy hiếp, đều có thể không rảnh để ý lại như Tịnh Nguyệt sư thái. Lúc trước Lưu Thịnh chính là lấy Thủy Nguyệt Tam thanh danh uy hiếp nàng, khiến cho nàng khuất phục. Long Tôn Vương là đại hắc thiên tọa hạ Đông Phương hộ pháp làm, tương truyền bản thể là tứ ngược bể khổ bảy con nhiệt long, thọ nguyên gần như vô tận, bị Phật pháp hàng phục về sau, hóa thành Long Tôn Vương, thủ hộ Đông Cảnh. Tịnh Nguyệt sư thái chắp tay trước ngực, hướng Lưu Thịnh nhẹ giọng giảng thuật. Lại là một cái phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật môn kinh điển án lệ a. Lưu Thịnh hít mũi một cái, ánh mắt lấp loé. Cái này lão ni cô cũng quá bất học, cái gì đều biết. Trước mắt cái này bốn cảnh hộ pháp làm, tràn đầy nguyên thủy, dữ tợn, ác sát, khác lạ đương thời Phật môn tử bi hình tượng. Nếu không phải nàng giải thích, hắn đều tưởng rằng từ chỗ nào chạy đến đại yêu hung ma. Là lúc trước những cái kia chùa miếu bích họa. Tịnh Nguyệt sư thái giống như nhìn ra Lưu Thịnh nghi hoặc, mở miệng giải thích một câu. T. Lưu Thịnh im lặng, nhớ tới lúc trước hai lòng cạnh đấu lúc tình hình, lúc này ngoan ngoãn mà kiểm chế tâm niệm, không còn nghĩ lung tung. Nơi này có độc. Tiến vào. Đúng lúc này, bên cạnh có yêu hô to gọi nhỏ. Lưu Thịnh đội vàng nhìn lại, chỉ thấy Phúc Hải kiếm Lý Mộc lượn quanh nửa vòng, đi vào thanh bích hà quang trung. Trong chốc lát, cả người hắn tựa như phủ thêm một tấm thanh giáp, mặt, tay trở trần trụi bộ vị đều bị chiếu thành màu xanh. Sắc. Hắn đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ngút trời, đẩy ra vọt tới thanh bích hà ánh sáng, nhường phương viên hơn 10 trượng bên trong đều trở về bản sắc. Không hổ là Xích Thành kiếm tông bảy đại linh kiếm một trong, cho dù không có chân khí thôi động, cũng tự phát hộ chủ, thật mạnh linh tính. Tấn Vương Thế Tử bá thu nạp quạt xếp, tại lòng bàn tay gõ gõ, thần sắc phấn chấn, Lý kiếm chủ, còn xin tiến lên. Lý Mộc xa xa gật gật đầu, rút kiếm tiến lên. Hắn đi rất chậm, một bước dừng lại, cẩn thận thăm dò, rất là cảnh giác, không muốn bước chim cắt yêu theo gót. Cũng may một đường vô sự. Hắn cách Long Tôn Vương khoảng cách cũng từ mấy trăm trượng, dần dần rút ngắn đến hơn 10 trượng, tiếp cận 50 trượng. Giữa sân cả đám, yêu cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện với nhau, từng cái trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Tình huống không ổn. Phúc Hải kiếm duy trì phạm vi, đang nhanh chóng thu nhỏ, đều không đủ 2 trượng. Lưu Thịnh quan sát một lát, ánh mắt chuyển động, lông mày nhỏ mà bắt đầu. Trừ cái đó ra, tứ sát quang hà còn tại tới chẳng tới, hơn nữa tốc độ càng nhanh. Nếu không, rời khỏi nơi này trước, tại nhược thủy trong sông mai phục đứng lên. Vô luận cuối cùng ai cầm tới Dương Chi Cam Lộ, cuối cùng dù sao cũng phải qua sông trở về. Đến lúc đó, tiểu gia đã gọi ra âm thủy giao. Cản đường đánh cái kiếp, dù sao cũng so tại cái này liều sống liều chết, muốn an toàn nhiều lắm. Hắn liếm liếm quẹt miệng, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý lúc này thừa dịp đám người, yêu bị Lý Mộc hấp dẫn chú ý, bất động thanh sắc lui về sau. Thuận tay kéo lên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Tịnh Nguyệt sư thái. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền thối lui đến bờ hố, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, phảng phất giống như diều hâu xoay người, lặng yên không một tiếng động, trở xuống chỗ cũ. Hả? Lưu Thịnh sửng sốt một chút, buông ra Tịnh Nguyệt sư thái, mũi chân lại lần nữa phát kình, hướng về sau xoay người, thân như diều hâu, thuận thế lướt đi. Thường ngày hắn như vậy, chỉ ít có thể trượt ra 200-300 trượng. Nhưng lần này, vẫn như cũ trở về chỗ cũ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ? Trong lòng hắn dâng lên một vòng dự cảm bất tường, lôi kéo Tịnh Nguyện sư thái, tại khác biệt vị trí lại thử mấy lần. Quả nhiên, toàn bộ hồ sâu, hoặc là nói toàn bộ ao, bây giờ giống như là bao phủ tại một tầng vô hình bích trướng bên trong. Càng kinh khủng chính là, lấy Lưu Thịnh Cường hoành năng lực nhận biết, vẫn như cũ không phát hiện được tầng này bích trướng tồn tại. Một khi hắn muốn rời khỏi ao, liền sẽ được đưa về nguyên địa. Căn bản ra không được. Thảm rồi. Lần này, phải cùng những yêu ma quỷ quái này cùng tồn vong. Lưu Thịnh trong lòng âm thầm tiêu khổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Có chút luống cuống. Thế gian vạn sự, có nhân tất có quả. Như không thể rời bỏ lạc quả, thì tất có nó bởi vì. Thời gian nó bởi vì, tự nhiên liền có thể rời đi. Tịnh Nguyệt sư thái nhẹ nói câu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Lý Mục, thần sắc đột nhiên biến đổi, không tốt, Lý thí chủ nguy hiểm. Lưu Thịnh nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Lý Mục đã dừng bước lại, đứng cách Long Tôn Vương hơn 30 trượng địa phương. Trên thân vết thương chồng chất, máu thịt bé bét, dưới chân lôi ra một đạo mấy chục trượng vết máu. Trong tay hắn Phúc Hải kiếm, linh quang ảm đạm, trận trận rên rỉ, chỉ miễn cưỡng duy trì đất đặt chân. Bốn phía thanh bích quang hà, đại dương mênh mông như biển, vút xoay tròn, muốn đem hắn cả người mang kiếm, triệt để nuốt hết. Mơ hồ trong đó, càng có kinh ống chuyển động đuốt ve âm thanh, cùng với biển sâu kình ca Phật sướng. Như muốn đem người tam hồn thất phách, câu nhập biển sâu, độ hóa thành Phật. A a a. Sau một khắc, Lý Mục phát ra thê lương kêu thảm, trong tay Phúc Hải kiếm nắm cầm không ở, ngã rơi xuống đất. Cả người đột nhiên dâng lên, treo ở mấy trăm trượng không trung, đối diện Long Tôn Vương diện mục, không lửa tự thiêu đứng lên. Trên người hắn nhìn không thấy mảy may ánh lửa, nhưng quanh thân lại dần dần hiện ra liệt diễm thiêu đốt dấu vết. Nửa cái hô hấp không đến, cả người liền bị đốt thành xác chết cháy, ngã rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. Chết. Thấu chương xong, chương 212, huyết trận. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chương 212, huyết trận. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Làm sao lại như vậy? Đây chính là Xích Thành kiếm tông, bảy đại kiếm chủ một trong, cũng cầm trong tay tiếng tăm lừng lấy che biển linh kiếm. Gần như nhập đạo viên mãn tu vi, tay cầm cực phẩm linh minh, hiện trường ngoại trừ Hắc Phong đại vương và Độc Cô Phách, cơ hồ không có đối thủ. Nhưng chính là như thế một vị cường đại luyện khí sĩ, cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Hắn tu luyện Thương Lãng kiếm quyết, danh xưng Tấn Châu thứ nhất thủy trúc kiếm quyết, tại trong thủy vực, uy lực càng lớn mấy thành. Trong tay Phúc Hải kiếm, danh xưng che biển, có thể thao túng dòng nước, lật giang che biển, uy lực to lớn. Nhưng chính là cường đại như vậy một vị thủy kiếm tiên, lại chết tại hỏa thiêu phía dưới. Càng khiến người sợ hãi chính là, hiện trường tất cả mọi người, yêu, bao quát một đầu đại yêu, một vị hoàng đỉnh luyện khí sĩ, đều không có gặp đinh chút lửa. Lửa này, từ đó sao là? Trong lúc nhất thời, giữa sân toàn bộ sinh linh đều lâm vào trầm mặc. Khủng hoảng tựa như ôn dịch bàn, lan tràn ra. Vô luận luyện khí sĩ, vẫn là yêu quái, chung quy là hưu tỉnh sinh linh, sẽ biết sợ, hồi hoảng sợ. Mà hoảng sợ, bắt nguồn từ không biết. Bích họa bên trên nói, là thật. Lúc này, Tịnh Nguyệt sư thái đánh vỡ trầm mặc, trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu. Cái gì thật? Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, bắt lấy nàng còn sót lại cánh tay, trong nháy mắt bóp ra máu ứ đọng. Lại là cái kia rõ ràng không có vật gì, nàng lại nhìn thật lâu bích họa. Chẳng lẽ, lúc trước như bọn nước tán đi chùa miếu trong đám, thật ẩn giấu rất nhiều bí mật, chỉ là chính mình tuệ căn không đủ, cho nên nhìn không thấy. Thật giống như bảo bình hạ cái kia màu đen tay gãy một dạng. Tương truyền, Long Tôn Vương có 7 viên đầu lâu, mỗi một khỏa đều đại biểu cho một loại kiểu chết, có phân thi, ngạt thở, chỉ vong, chết cóng chờ một chút, hỏa thiêu vừa lúc 7 loại kiểu chết một trong. Tịnh Nguyệt sư thái đơn trưởng dựng thẳng ở trước ngực, thần sắc trang nghiêm, mặt lộ vẻ từ bi, nó thiết hạ bể khổ thọ người kiếp, khảo nghiệm tín đồ, chỉ có tại nó thiết hạ nguyên cảnh trùng, tìm tới biểu tượng trọng sinh nhau thai, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhau thai. Lưu Thịnh đánh giá lấy xa xa Long Tôn Vương thạch điêu, gương mặt kéo ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Tịnh Nguyệt sư thái, phát hiện khí tức trên người nàng và trước đó có chút không giống. Cũng nói không nên lời chỗ nào không giống, cũng cảm giác và lúc trước cái kia chùa miếu trong đám, cung phụng Phật tượng, có điểm giống. Hai đầu lông mày tràn đầy đau khổ chi sắc, muốn nói còn đừng. Xem ra sư thái biết không ít tin tức, chỉ là trước kia vì sao không nói. Đúng lúc này, Tấn Vương Thế Tử tách ra đám người, yêu dẫn Độc Cô Phách đi tới, không biết sư thái lúc trước nói tới bích họa ở nơi nào. Hắn chỉ nơi xa thấu tỏa ánh sáng hà bốn cảnh hộ pháp làm, trầm giọng nói, chúng ta muốn quan sát một hai, nhìn có thể hay không suy nghĩ ra biện pháp ứng đối trước mắt cái này bốn bức tượng đá. Các ngươi tới đây trước đó không có gặp một mảnh chùa miếu đàn? Lưu Thịnh ánh mắt khẽ nhúc đích, đột nhiên chen lời miệng, chùa miếu đàn. Tấn Vương Thế Tử sửng sốt một chút, hai mắt nhất thời híp lại, ương minh đệ là đang cố ý tiêu khiển bản thế tử sao? Lúc trước ta cùng nghĩa minh treo leo lội suối qua mấy tòa núi lớn mới đến chỗ này, lật cái gì núi càng cái gì lĩnh, rõ ràng là một tòa cự đại thành trì, tựa như mê cung một dạng, đem ta đều quân choáng nhiều lần mới ra ngoài. Hắc Phong đại vương cũng chen chúc tới, nghe vậy trợn trắng mắt. Nói xong, nó sửng sốt một chút, và Tấn Vương Thế Tử bốn mắt nhìn nhau, chợt nhao nhao nhìn về phía Lưu Thịnh, vẻ mặt nghiêm túc. Ta cùng sư thái đi qua chính là một mảnh rộng lớn chùa miếu đàn, chiếm diện tích cực lớn, lờ mờ là một tòa Phật môn đạo tràng bị chuyển tới nơi đây. Lưu Thịnh tê cả da đầu, kỹ càng giảng lúc ấy đi qua, trọng điểm đề cập trong chùa miếu các loại Phật tượng, bích họa. Nói xong, hắn lại đưa tới hiện trường những người khác, yêu, hỏi thăm lúc trước kinh lịch, lấy được đáp án đủ loại. Có luyện khí sĩ nói, lúc trước xuyên qua một tòa địa cung mới đến chỗ này. Có yêu quái nói, nó lên đảo về sau liền tiến vào một ngôi mộ lớn, bên trong cơ quan chủ điệp, hiểm tử hoàn sinh, thật vất vả mới thoát ra đến nơi này. Còn có mà nói, là đi qua một ngụm thủy nhãn, sờ soạng đến nơi đây. Tóm lại, ngoại trừ đồng hành người, mỗi cái sinh linh kinh lịch đều không hề giống nhau. Các ngươi bây giờ trở về nhìn, trước đó đi qua địa giới, vẫn còn chứ? Lưu Thịnh ánh mắt lấp loé mấy lần, lại lần nữa đặt câu hỏi. Lúc trước bọn hắn xuyên qua chùa miếu đàn về sau, trên người hắn ý nghĩ sảng bậy đột nhiên bộc phát, muốn đoạt thân thay thế. Theo lý thuyết, hắn lúc này còn chưa hoán huyết, không nên sinh ra ý nghĩ sảng bậy. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, hắn vội vàng trấn áp ý nghĩ sảng bậy, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ. Bây giờ nghĩ lại, cố gắng cùng cái kia phiến chùa cổ đàn có quan hệ. Ồ, làm sao không thấy? Kỳ quái, ta trước đó chạy ra đại mộ, cũng không thấy. Nơi đó trước đó rõ ràng là một mảnh đầm nước, làm sao đột nhiên không có rồi? Vậy ta lúc trước kinh lịch, tuột cùng là cái gì? Mọi người chung quanh, yêu theo lời nhìn về phía lúc đến phương hướng, nhất thời sợ ngây người. Nhao nhao mở miệng, lo sợ không yên bất an, có chút hoài nghi người, yêu, sinh. Toa kia cự thành không thấy. Hát Phong Đại Vương gãi gãi gấu hai, ánh mắt tĩnh mịch, thanh âm lạnh lùng. Những cái kia lớn như núi lĩnh, cũng không thấy. Tấn Vương Thế Tử cùng Độc Cô Phách liếc nhau, lắc đầu, suy đoán nói, cố gắng hòn đảo lớn này, chính là một tòa cự đại huyễn trận, từ chúng ta lên đảo một khắc kia trở đi, liền tiến vào trong huyễn trận. Những người khác, yêu nghe vậy, mắt lộ ra giật mình, nhao nhao gật đầu. Cũng chỉ có lời giải thích này, có thể nói rõ vì sao đoàn người trên đường gặp phải tình hình không hề giống nhau. Chỉ có Lưu Thịnh một mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Nếu thật là huyễn trận, phẩm cấp cao hơn tới trình độ nào, mới có thể âm thầm che đậy Hắc Phong Đại Vương và Độc Cô Phách. Bọn hắn một cái là đại yêu, một cái là hoàng đình luyện khí sĩ. Hơn nữa, Tịnh Nguyệt Sư Thái từ cái kia trống không bích họa bên trên nhìn thấy nội dung, thế nhưng là có thể cùng mắt tình hình trước mắt, từng cái ứng chiếu. Huống chi, hắn ra chỉ trấn ngục lôi linh chờ thiên phú, có thể trấn trư ngục quỷ ma, không sợ nhất mê hồn nhiếp tâm chờ thuật. Nếu là huyễn trận, căn bản không lừa được hắn, tỉ như vừa mới tiến di tích lúc, gặp phải thật trùng. Ứng huynh đệ, thế nhưng là không đúng. Lúc này, Hát Phong Đại Vương phát hiện Lưu Thịnh dị thường, liền bội mở miệng. Nó đối vị này và nó cùng đi dị loại trưởng thành con đường đồng tộc, rất là coi trọng. Nếu thật là huyễn trận, Lưu Thịnh phun ra một ngụm trọc khí, chỉ vào chim cắt yêu và Lý Mộc Thi Hải, bình tĩnh nói, chim cắt yêu cái chết có thể giải thích đến thông, nhưng Lý Kiếm Chủ đâu? Hắn nhưng là bị đốt sống chết tươi. Huyễn trận, huyễn hóa vốn nên là hư vật, nhưng bây giờ lại có thể hóa hư làm thật, đây là huyễn trận sao? Hóa hư làm thật, mượn giả trở thành sự thật. Đây là trong truyền thuyết Kim Tiên Đại Phật mới có thần thông. Mà Kim Tiên, Đại Phật, không có chỗ nào mà không phải là đứng ở tiên đạo cuối cự phách. Hư không tạo vật, điên đảo bốn mùa, thôi diễn thiên cơ, ngược lại bởi vì quả. Cái gọi là đại yêu, hoàng đình luyện khí sĩ, tại bực này tồn tại trước mặt, tựa như phủ du nhìn thanh tiên, mịt mù biển cả một trong túc. Như nơi đây, thật sự là loại cấp bậc này bậc đại thần thông lập, cái kia đoàn người vẫn là dứt khoát cắt cổ được. Tấn Vương Thế Tử nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Ánh mắt của hắn lấp lóe mấy lần, đột nhiên liếc nhìn Tịnh Nguyệt Sư Thái. Sau một khắc, Độc Cô Phách ngang nhiên xuất thủ, xé rách không khí, chụp vào Sư Thái, lại bị một cái lông sủ gấu chảo ngăn lại. Vâng anh. Tấu chương xong.